Lôi Thịnh Nhất này một ôm, chúng trưởng lão nhưng là biết không đơn giản, là hàm nghĩa ôm thiên địa chi linh khí để bản thân sử dụng, gắng đạt tới thiên nhân hợp nhất thế. Cổ lão ngưng trọng nói, cái kia Lâm Tinh chỉ sợ không tiếp nổi một kích này chứ. Chân lão một mặt trầm ngưng, không biết, Lôi Thịnh Nhất không nghi ngờ chút nào là thiếu niên một đời người tài ba, cái kia Lâm Tinh thực lực ta cũng có chút nhìn không thấu. Hai người bọn họ đấu pháp, ta cũng khó đoạn ai thắng ai bại. Chân lão lời nói một trận, lại nói, có điều, Lôi Thịnh Nhất này đón lấy một đòn chỉ sợ còn nắm giữ không được, rất có thể sẽ thương tổn được chính mình. Trường Cung Minh Châu nghe vậy, trong lòng bàn tay đều bốc lên mồ hôi, nàng từng trải qua Lôi Thịnh Nhất một cách kia, cũng bởi vì mới bị thiếu niên kinh diễm, nhưng nàng cũng biết Lôi Thịnh Nhất xác thực còn không cách nào hoàn thành khống chế một cách kia. Trên chiến đài, Lôi Thịnh Nhất cả người khí thế nhảy lên tới đỉnh điểm, ánh mắt hắn đại trừng, hai mắt như điện, lớn tiếng nói, Lôi Long Hàng Thế. Dạ Tinh lúc này đã ở cất thế. Hắn cũng không hiểu được Nhất Bão Càn Khôn, nhưng là nhìn ra Lôi Thịnh Nhất sau một đòn, tuyệt không đơn giản. Dạ Tinh phía sau xuất hiện một to lớn dung lô hình bóng, ở tứ phương quan chiến người lần thứ hai kinh rào bên trong, hắn hít sâu một hơi phun ra, khác nào một cái thẳng tắp dây dài, khí tức đạt đến rất xa. Ở rất nhiều quan chiến con cháu trận to hai mắt bên trong, dung lô nắp mở ra, một con màu vàng to lớn chim không ngừng từ dung lô trung phi ra. Trong chớp mắt này, Lôi Thịnh Nhất đột nhiên hai tay hướng về Dạ Tinh cách không đẩy một cái, toàn bộ đấu pháp sân vào đúng lúc này, liền phảng phất sóng to gió lớn biển rộng đột nhiên đọc lại, gió nổi mây vần bầu trời trong phút chốc cố định hình ảnh. Hắc vân bên trong, cái kia lôi long rốt cục ở Lôi Thịnh Nhất triệu hoàng dưới, bay xuống mà xuống, hướng về sàn chiến đấu đập tới. Mà đang ở này nháy mắt, cái kia to lớn chim cũng là rốt cục hoàn toàn thân thể từ dung lô trùng phi đi ra, ở chim hót bên trong, bay nên hướng cái kia lôi long. Là Kim Ô. Quan chiến trên đài, chúng trưởng lao chúng kinh thành, nhìn cái kia bay lên to lớn màu vàng chim, vừa nhìn về phía cái kia to lớn lôi long. Ẩm. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, tiếp theo thế, hai đại thánh thu ở khoảng cách sàn chiến đấu cao 30 trượng trong hư không liền đánh tới đồng thời. Một trận lôi đình năng lượng cùng một trận liệt diễm năng lượng, ở giữa không trung hỗn hợp buộc phát ra, phảng phất liền phụ cận hư không đều bóp méo lên, sàn chiến đấu vô hình vòng bảo vệ lúc này đổ nát, căn bản là không có cách chịu đựng này cô nổ tung. Nhưng nghe đấu pháp đài mép sách, Lê Sách chấp sự đệ tử hét thảm một tiếng, từ không trung rơi xuống lại vân, nặng nghề té xuống đất, thất khiếu bên trong tràn ra từng sợi máu tươi. Đáng thương vị này hắc ma đệ tử, tiếp cái ghi chép chiến đấu hình ảnh khổ sai, nhưng là bị ngộ thương đến. Mà cùng lúc này, Lôi Long cùng Kim Ô nổ tung uy năng, đã rót vào gành đến trên chiến đài, sắp Dạ Tinh cùng Lôi Thịnh Nhất thân hình nhấn chìm. Phu cận người xem cuộc chiến cũng không nốc, nhìn thấy cái kia nổ tung uy năng càng sụp đổ rồi sàn chiến đấu vòng bảo vệ, đã là đều nhanh chóng lùi về sau đi. Bọn họ nhìn trên chiến đài cái kia có tới tầng gác đại bạc kim hai màu quả cầu ánh sáng, chỉ thấy quả cầu ánh sáng kia tràn khiển trách cường đại lôi điện cùng hỏa diễm sức mạnh hủy diệt. Hai người kia sẽ không đều chết hết chứ? Mấy người trong lòng hạnh, may mắn thay nhạc nổi, âm thầm nguyền rủa. Chương 93. Sán lạn kim ngân lôi diễm, ở bầu trời xanh thẳm bên trong, khác nào lôi hỏa lãng giống như vậy, từ cái kia kim ngân quả cầu ánh sáng bên trong không ngừng quét ra, bao phủ bầu trời. Chỉ một thoáng, mảnh này đấu pháp sân, nhiệt độ đột nhiên lên cao rất nhiều. Đấu pháp sân bên trong, vô số người đều là ngây ngốc ngẩng đầu nhìn, cho dù là lui ra trăm nghìn thước khoảng cách, có thể vẻ này nóng rực lôi hỏa lãng, vẫn khiến cho nhân đại mồ hôi tràn trề. Ây đại đấu pháp sân bên trong, hoàn toàn yên tĩnh, vô số người miệng khô lưỡi khô nuốt ngụm nước miếng, càng có rất nhiều thiếu niên thiếu nữ một trận kinh túc, từ nội tâm nơi sâu xa lan tràn ra, nếu là sự công kích này đánh vào trên người mình nói, e sợ hiện tại chính mình không còn sót lại một chút cả đi. Hai người này đấu pháp thực sự là khủng bố. A Jun lên một cái, rất nhiều thiếu niên thiếu nữ ở trong lòng vô lực rên rỉ. Ầm. Mấy tức sau, rốt cục đang lúc mọi người trong ánh mắt, trên chiến đài kim ngân quả cầu ánh sáng tán loạn ra, mọi người chỉ thấy được trên chiến đài hai đạo thiếu niên bóng người yên tĩnh đứng thẳng, mà toàn bộ sàn chiến đấu đã là bị tức thấp hơn nửa, trên đài trở nên cực kỳ chật vật. Lôi Thịnh Nhất tuyệt đối không ngờ rằng Dạ Tinh dĩ nhiên cũng có thể cho gọi ra thánh thú, vẫn là lấy lực công kích hung mãnh Kim Ô. Kim Ô chính là tam đại hỏa diễm thánh thú một trong, tuy là tổng hợp đẳng cấp lần với Phượng Hoàng cùng Chu Tước, nhưng nó Kim Ô chi viêm, tuyệt đối là cực kỳ hung mãnh, lực công kích càng mạnh hơn Phượng Hoàng cùng Chu Tước. Mà tuy rằng Lôi Thịnh Nhất khống chế được một đại bộ phận lôi long uy lực, nhưng vẫn là có một phần nhỏ lôi long chi lực bổ vào trên người mình, lôi vai há lại là nhân thân có khả năng chịu đựng, Lôi Thịnh Nhất đông nhiên phun một ngụm máu tươi. Liền muốn ngửa đầu ngã xuống đất, nhưng cũng kiên trì chịu đựng. Ta còn không bại. Ta không thể cứ như vậy ngã xuống. Lôi Thịnh Nhất trong lòng cay đắng nghĩ đến. Hắn thật là không có nghĩ đến, mới xuất quan không lâu, liền tao ngộ mạnh như thế địch. Cái này không thể so hắn đại thể đối thủ, quả thực sâu không lường được. Trường cung Minh Châu kinh hãi đến biến sắc bay tới, nhanh chóng đốt lôi thịnh nhất trên người huyệt vị, đem chính mình linh lực hướng về lôi thịnh nhất bên trong thân thể thua đi. Trường cung Minh Châu đột nhiên quay đầu đi, vừa giận vừa sợ nhìn về phía đối diện. Lúc này lại thấy Dạ Tinh một cánh tay đang chảy máu, trên cánh tay ống tay áo cũng không thấy, có thể Dạ Tinh sắc mặt bình tĩnh, khẽ to mày, ánh mắt vẫn cực kỳ có thần. Dạ Tinh giơ lên chính mình bị thương cánh tay, nhìn về phía trên cánh tay đỏ tươi huyết dịch. Nguyên lai, tinh huyết của hắn là vàng thâm vẻ, mà một thân phổ thông huyết dịch vẫn là đỏ tươi. Tinh huyết là sinh linh tinh khiết nhất, cô đọng máu, bảo đảm bảo cực kỳ. Vừa Dạ Tinh dùng cánh tay này cản dưới công kích, vì lẽ đó cánh tay nhỏ trên bị lôi lực cắt rời ra một đạo 10cm vết thương, nhưng cũng ở mạnh mẽ thân thể năng lực hồi phục bên trong, dần dần khôi phục. Không thể không nói, vừa chính mình thánh kim ô bản nguyên, bại bởi lôi long, nếu không phải mình thân thể mạnh mẽ, hiện tại nhưng là không phải thương một tay. Ngươi rất tốt, đã thương ta. Dạ Tinh nhìn về phía đối diện lôi thịnh nhất, khẽ mỉm cười, ôn hòa nói. Lôi thịnh nhất lúc này là dựa vào mạnh mẽ ý chí, mới không có ngất, nghe được Dạ Tinh, lại ra phun ra một ngụm máu tươi, cay đắng cười. Nhưng ta vẫn không có đánh bại ngươi. Lôi thịnh nhất rất không cam lòng nói. Dạ Tinh lắc đầu một cái, hôm nay chúng ta toán hòa nhau đi, con đường tu hành lại há lại là tranh nhất thời dài ngắn, hay là muốn xem ai có thể cười đến cuối cùng, ta chờ mong tương lai cùng ngươi đại đạo tranh đấu. Ha ha, nói được lắm, tu hành không phải tranh nhất thời cao thấp. Hai người các ngươi đều rất ưu tú. Chân lão cùng cổ lão cùng bay tới, rơi vào trên chiến đài, cùng hai người đồng thời bay tới còn có Diệp Nhược Hy. Hai chúng ta lão gia hỏa làm lần này người chủ trì, hiện tại tuyên bố, Lâm Tinh cùng Lôi Thịnh Nhất đặt ngang hàng người thứ nhất. Cổ lão quay về tứ phương người, cao giọng tuyên bố. Rào. Toàn bộ quảng trường tất cả xôn xao. Nay võ đài chiến còn không có kết thúc, liền tuyên bố người thứ nhất, đương nhiên, mọi người cũng không phải là quá bất ngờ. Lấy Lôi Thịnh Nhất cùng Dạ Tinh sức chiến đấu, đúng là không người nào có thể cùng chi chống lại. Rất nhiều thiếu niên, thiếu nữ nhìn về phía trên đài hai cái thiếu niên, không khỏi là lại ước ao cũng kính nể. Diệp Nhược Hy đi tới Dạ Tinh phụ cận, ánh mắt ở Nam Hải trên người liếc mắt nhìn, mỉm cười nói, Lâm Tinh, chúc mừng ngươi thu được người thứ nhất, đây là một viên thuốc chữa thương ăn vào đi. Diệp Nhược Hy nói lúc, trắng non tay như ngó sen rối ra, trong tay thon thình lình có một viên màu xanh đan dược. Đa tạ tiên tử. Dạ Tinh tiếp nhận đan dược, xem cũng không thấy, liền đưa vào trong miệng ăn vào. Diệp Nhược Hy trong lòng hơi kinh ngạc, không nghĩ tới thiếu niên thoải mái như vậy, liền kiểm tra cũng không kiểm tra, liền đem đan dược ăn vào. Nàng nở nụ cười, gật đầu nói, ừ, không nghĩ tới một mình ngươi nho nhỏ đạo cung cảnh sơ kỳ, lại là có thể cùng hư luân cảnh ngang hàng. Diệp Nhược Hy lời nói một trận, tuyệt sắc trên khuôn mặt hiện ra một vẻ hòa ái ý cười, nói ta đã thông báo phụ tôn, nhưng hắn lao nhân ra hiện tại chính bế quan, ngươi có thể nguyện bái ta sư tôn Lục Chỉ Ma Quân, cũng chính là Tam Phong chủ môn hạ. Nếu là nguyện ý, ta sẽ thay thầy trước thu ngươi vì là đệ tử ký danh. Ở Hắc Ma Tông, mỗi cái phong chủ đều có trảm linh cảnh đại viên mãn tu vi, là thay phiên đảm nhiệm tông chủ một vị, mỗi lần đổi giới là 100 năm thời gian. Dạ Tinh không nghĩ tới sự tình chuyển biến nhanh như vậy, hắn trà trộn vào Hắc Ma Tông là muốn ăn cắp chuẩn thánh công pháp, như vậy rêu rao cũng là muốn tìm một phong chủ làm sư tôn, đem chính mình ở Hắc Ma Tông ở đất cấp tốc tăng cao. Nhưng bây giờ, này Diệp Nhược Hy sư tôn lại muốn thu chính mình làm đồ đệ. Phải biết, trảm linh cảnh đại viên mãn một lần bế quan, không thể nói được cần bao lâu mới có thể xuất quan, đệ tử ký danh cuối cùng là đệ tử ký danh, phải không muốn hưởng thụ chân chính đãi ngộ. Ta đây nhất đẳng, nếu như cái kia Lục Chỉ Ma Quân 80-100 năm không xuất quan, đến lúc đó dưa chuột món ăn chẳng phải là đều nguội. Dạ Tinh nhất thời trong lòng mò, không biết nên đáp ứng, vẫn là từ chối. Mà lúc này người phía dưới quần nhưng là rối loạn tương mừng, đều là thật sâu ước ao Dạ Tinh. Đối với tuyệt đại đa số người tới nói, có thể có một phong chủ làm sư tôn, đã là một loại khát vọng, nhưng này trên đài cao gia hỏa cư nhiên như thử không biết điều, còn không mau quỳ xuống cúng bái cảm tạ sư tỷ. Diệp Nhược Hy cũng là nhất thời lung túng, nàng vẫn là lần đầu thay thầy thu đồ đệ, càng là ngay ở trước mặt nhiều như vậy người diện, Nam Hải nhưng là vẫn đờ ra dáng vẻ, cũng không biết là không phải là bởi vì quá kích động. Chính đang nàng nụ cười dần dần giới giam lúc, Dạ Tinh tâm niệm cấp tốc chuyển động, đã định dưới mưu kế, ôm quyền chắp tay nói Tinh Nhi đa tạ sư tỷ. Chúc sư tỷ thọ cùng trời đất, mãi mãi cũng xinh đẹp vô song. Diệp Nhược Hy thở nhẹ ra khẩu khí, lần thứ hai khuôn mặt nụ cười tràn ra. Ha ha, được, tiểu tinh sư đệ chờ ngươi trở về tông môn ta sẽ dạy đạo ngươi, truyền cho ngươi thu được cái kia bộ vương cấp cao nhất công pháp. Có điều, ngươi ngày hôm nay đấu pháp quá mức hung hăng, đã là đắc tội rồi không ít người, bọn họ nhất định phải làm khó dễ ngươi, ngươi sau đó cũng không thể lại như vậy tùy hứng, bằng không sư sư định không buông tha ngươi. Diệp Nhược Hi mỉm cười nói, đem chính mình trên cổ tay trắng một viên ngọc bích vòng tay hái xuống, đây là một viên bảo mệnh vòng ngọc, là đủ chống đối hư luân cảnh ngũ trọng công kích, ngươi lưu thật hộ thân đi. Diệp Nhược Hi rõ ràng là hư luân cảnh ngũ trọng tu vi, tuy rằng vòng ngọc đối với nàng cũng là có bảo vệ tác dụng, nhưng làm sư tỷ, tất nhiên là không thể tùy tiện cho điểm lễ ra mắt. Đoàn người một trận thán phục, lần thứ hai ước ao. Lôi Thịnh Nhất lúc này cũng bị Trường Cung Minh Châu thay Thầy Thu làm nhị phong phong chủ đồ đệ. Đồng thời, tiếp theo lúc, Dạ Tinh nhìn thấy, một thân váy đen, vóc người nóng nảy Trường Cung Minh Châu lại đem trọng thương Lôi Thịnh Nhất ôm lấy, phi thiên rời đi. Dạ Tinh thấy vậy, quay lại thủ nhìn về phía trước người mũ che nắng, thục nữ phạm thơm ngọt phong kim tóc dài Diệp Nhược Hi. Diệp Nhược Hi không rõ, thấy rõ chính mình sư đệ nhìn mình, tiếp theo lúc, nàng sờ sờ nam hài đầu, cười lại cố gắng hai câu. Dạ Tinh, ta không muốn cố gắng, ta muốn giống nhau sư đệ đãi ngộ. Lại nói Lôi Thịnh Nhất có phải là bị Trường Cung Minh Châu mang về hậu cung? Dạ Tinh trong lòng quái lạ. Cái kia Trường Cung Minh Châu xem Lôi Thịnh Nhất lúc ánh mắt, thấy thế nào đều một bộ hận không thể lập tức vì là yêu vỗ tay dáng vẻ. Ken, chúc mừng chủ nhân, thu được võ đài đấu pháp người thứ nhất, thu được nhất tinh thần thông một. Chương 94, 10 chủng ma công. Tuy rằng người thứ nhất đã tuyên bố, nhưng chiêu thu đệ tử còn đang kéo dài. Rộng lớn đấu pháp sân, từng tòa trên võ đài đấu pháp càng phát kịch liệt, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện hoặc chết hoặc bị thương. Mà theo thời gian trôi đi, từng cái sức chiến đấu siêu cường thiếu niên cũng hiện ra, tiến vào thăng làm hắc ma môn đệ tử. Dạ Tinh được Diệp Nhược Hi hộ thân vòng tay sau, lại theo vị này tiện nghi sư tỷ nhìn một hồi đấu pháp. Lúc này, hắn hơi kinh ngạc nhìn thứ 13 tòa trên võ đài một tên lam váy thiếu nữ tuyệt đẹp. Cô gái kia mũi ngọc tinh xảo hành khẩu, da thịt trắng hơn tuyết, khuôn mặt vô cùng thanh thuần, tinh mâu lấp lóe, rồi lại có một loại không nói ra được mê hoặc lực lượng. Nữ tử này từ đấu pháp lúc bắt đầu, vẫn bình tĩnh đứng tại chỗ chưa động đậy, chỉ là đồng tử, con ngươi có nhàn nhạt lam quang lưu chuyển. Mà đối thủ của nàng, là một thiếu niên, trước mấy trận cho thấy thực lực kinh người, nhưng giờ khắc này thiếu niên một tay cầm một thanh trường kiếm màu xanh, hai mắt tất cả đều là một mảnh mờ mịt, thân thể hơi run rẩy liên tục. Mười tức sau, thiếu niên bỗng nhiên phủ phù một tiếng, ngã xuống đất ngất đi. Hoa Thiên Nhi thắng. Chấp pháp giả tuyên bố. Là nàng. Dạ Tinh bất ngờ. Đây không phải cái kia hội hoa đăng yêu tộc thiếu nữ, vẫn là ai? Lá gan thật là không nhỏ, dám lặn xuống nhân tộc tông môn nơi này. Dạ Tinh âm thầm lắc đầu. Cái kia Họa Thiền Nhi nếu bị nhìn thấu ngụy trang, lớn nhất có thể là bị luyện đan. Cũng không có quá để ý, Dạ Tinh ánh mắt, đồng nhiên rơi vào một cái khác trên chiến đài, ở một vị thân thể có chút đơn bạc trên người thiếu niên nhiều dừng lại chốc lát sau, hai mắt đồng nhiên híp lại một hồi, có điều, tiếp theo liền như không có chuyện gì xảy ra hồi phục bình thường. Đây cũng không phải thiếu niên lại là ngụy trang người, mà là Dạ Tinh ở trên người đối phương, mơ hồ cảm thấy một luồng không gian chi lực gợn sóng. Này cố không gian rung động bí mật cực kỳ sâu. Nếu không có Dạ Tinh là không gian tu giả, thiếu chút nữa cũng bị che giấu đi qua. Hắn rõ ràng cho thấy che giấu không gian của mình lực lượng. Ngay ở Dạ Tinh quan sát thời khắc, cái kia trên chiến đài bỗng sáng lên một đạo tàn phá cực điểm chói mắt hàn quang, lập tức, một tên thiếu niên tu giả gục lại đi, bị một kiếm đứt cổ. Chuyện này, đây đã là cái thứ bảy, hắn rốt cuộc là ai? Thật nhanh kiếm. Thật bén nhọn kiếm pháp. Đúng đấy. Thật lợi hại, ta bây giờ còn không cách nào thấy rõ hắn xuất kiếm, thật sự là quá nhanh. Bảy người, lại không có người nào có thể đỡ hắn một chiêu kiếm, đều bị hắn một kiếm đứt cổ. Quan chiến đoàn người một mảnh thán phục, khiếm sợ cái kia ẩn giấu không gian chi lực thiếu niên kiếm thuật. Ta tên nhất kiếm đoạt mệnh, không sợ chết liền lên đến đây đi. Thiếu niên kia đứng cao cao trên chiến đài, ánh mắt lạnh lẽo. Hiện ra là chạm tới băng hàn ánh mắt người, đều là trong lòng phát lạnh, túi đầu. Tiếp đó, Dạ Tinh lại phát hiện không ít thực lực không sai người, nhưng là cũng không quá ý. Thời gian cực nhanh. Trong nháy mắt, nửa ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Đang lúc hoàng hôn, vạn ngàn ngọn núi trên bầu trời, một con thuần trắng bạch ngọc phi xa, ở trên trời chậm rãi phi hành. Phi xa bên trên, chính là Diệp Nhược Hi mang theo nàng mới sư đệ. Dạ Tinh ngồi ở phi xa trên, ánh mắt nhìn xuống. Tất cả đều là một tòa liền với một tòa ngọn núi, hoặc cao hoặc thấp, kéo dài không dứt, mỗi ngọn núi trên đều mơ hồ có từng sợi hắc mông ngông sương mù lợn lờ. Sư tỷ, cái này phi xa nhất định rất quý trọng đi, không chỉ có chạy vững vàng, hơn nữa cảm xúc vô cùng tốt. Dạ Tinh giấu tay bạch ngọc phi xa, mặt lộ vẻ hiếu kỳ, cái này phi xa cần phải so với hắn cái kia lớn thuyền thật nhiều, tỉnh du, nha, không phải, là tỉnh linh thạch. Hơn nữa cưỡi phi thường thư thích. Cảm xúc chạm đến dưới càng là ôn hòa bóng loáng. Dạ Tinh kinh khen. Ở luyện khí trình độ trên, ta tam đại cổ tông muốn so với cái khác cổ tộc cường rất nhiều. Diệp Nhược Hy quay đầu nhìn về phía tiểu sư đệ, khẽ mỉm cười, ôn hòa nói làm sao, tiểu sư đệ rất yêu thích này phi xa. Dạ Tinh trọng trọng gật đầu, không dối gạt sư tỷ, ta từ nhỏ đã yêu thích lái xe. Người sư tỷ kia liền đem này bạch linh xe đưa cho sư đệ đi. Diệp Nhược Hy cười nói. Dạ Tinh có thể cảm giác được đối phương là thành tâm thực lòng đối với mình người sư đệ này được, nhưng hắn trong lòng nhưng than nhẹ một tiếng, ta cuối cùng là sẽ làm ngươi thất vọng rồi. Đa tạ sư tỷ ý tốt, nhưng quân tử không đoạt người yêu. Có thể ngồi sư tỷ lần này xe ta đã vinh hạnh, xe này cho ta, không có sư tỷ, ta một thân một mình cũng không nỡ dùng là. Dạ Tinh lắc đầu từ chối. Diệp Nhược Hy nghe vậy, cũng rõ ràng người bình thường là không nỡ dùng loại này rất tiêu hao linh thạch phi xa. Mà nàng vị sư đệ này là tán tu, rõ ràng cho thấy rất tiết kiệm khổ tu loại kia, bằng không cũng sẽ không có tu vi bây giờ cùng sức chiến đấu. Được rồi, cái này phi xa là nữ tu tác dụng, chờ sau này sư đệ tu vi thành công, ta cho ngươi thêm một cái tốt hơn phi hành pháp khí. Diệp Nhược Hy hơi cười, nói. Tông môn đến. Tiếp theo lúc, nàng nhắc nhở một tiếng. Mà đón lấy, Dạ Tinh cũng cảm giác trước mặt hư không, hơi vặn vẹo dưới, tầm nhìn một trận mơ hồ, chờ phục hồi tinh thần lại lúc, cảnh sát trước mắt đã tuyệt nhiên không giống, hắn thình lình tiến vào một thế giới khác bên trong. Dạ Tinh trong lòng chìm xuống. Này Hắc Ma Tông hộ tông đại trận, quả nhiên là có không gian trận pháp lực lượng. Chuyện này với hắn có thể cũng không phải chuyện tốt. Nếu là lấy sau thân phận của hắn bại lộ, muốn thoát đi, đều rất khó sử dụng tiểu na di thuật. Mà khi xa xa nhìn thấy Hắc Ma Tông Sơn môn trước mắt, Dạ Tinh cũng là trong lòng chấn động, coi như là lấy hắn dạ tộc con cháu thân phận, cũng đều âm thầm lấy làm kinh hãi. Thực tại bị chấn động đến. Hắc Ma Tông Sơn môn quá hùng vĩ, đen kịt sơn môn tản ra từng trận hắc khí. Theo Dạ Tinh tới gần, một luồng vô thượng ma uy, bàng bạc cổ lão khí tức phả vào mặt. Đen kịt sơn môn, ngập trời ma ý, mỗi giờ mỗi khắc không hề nhắc nhở tất cả mọi người, nơi này là Trung Châu mạnh nhất tông môn một trong, hùng bá chu vi vô số vạn dặm ma tông. Bạch Ngọc Phi xa bay qua sơn môn một khắc, tầm nhìn cảnh vật lần thứ hai biến ảo, một luồng thanh tân cực điểm, bao hàm linh khí không khí đập vào mặt mà đến, nhất thời làm Dạ Tinh tinh thần một thoải mái. Phóng tầm mắt nhìn tới, phía trước núi non xếp lên, mấy ngàn tòa hẹp dài bất ngờ phía trên ngọn núi cung điện lầu các. Đồng nhiên, Dạ Tinh ánh mắt ngưng lại, chỉ thấy ở đây chút ngọn núi trung gian, có một tòa dường như là một người khổng lồ đầu lâu giống như ngọn núi. Truyền thuyết, chúng ta Hắc Ma Tông là xây dựng ở một cự đại ma trên thân thể người, cũng không biết là thật giả. Diệp Nhược Hy nhìn thấy Dạ Tinh ánh mắt, cười nói. Đầu lâu có thể so với ngọn núi to lớn, thực sự là không dám tưởng tượng, chẳng lẽ là viễn cổ ma tộc. Dạ Tinh cảm thán nói, nhưng cũng trong lòng thất vọng phủ định, ngọn núi kia tuyệt đối không phải cổ ma đầu lâu. Tuy rằng Hắc Ma Tông có ma khí, nhưng chỉ là người tộc tu luyện ra ngụy ma khí, cũng không phải là chân ma khí. Phi xa lại bay hồi lâu, mới ở nào đó ngọn núi một mảnh hơn ngàn trượng lớn nhỏ bên trong vườn thuốc hạ xuống. Sư đệ, người tu hành, nặng nhất, coi trọng nhất chính là chăm chỉ. Hai người rơi xuống phi xa, Diệp Nhược Hy biểu hiện trở nên nghiêm túc nhìn Dạ Tinh, giáo dục nói, tư chất ngươi tuy nói không được, nhưng nếu là chăm chỉ khổ tu, tương lai cũng chưa chắc sẽ ở tu vi trên bị lôi thịnh nhất hạ xuống, ta lúc trước đấu pháp trông được ngươi tâm tính tiêu căng, như vậy cũng không phải chuyện tốt. Dạ Tinh, tên khốn kia cổ trưởng lão lại còn nói chính mình tư chất không được, hắn là dùng bệnh trai chân nhìn ra sao. Lao ra hỏa, chờ sau này tiểu ra với ngươi luận bàn một chút. Ngươi còn tuổi nhỏ, sư tỷ hy vọng ngươi có thể bình chính thái độ, một lòng tu hành, tương lai làm cường giả một phương, ghi nhớ kỹ chưa thành trường lên trước, không thể kiêu ngạo, không khỏe đấu. Tư chất ngươi không được, càng nên chăm chỉ, nếu không thì, ngươi đời này không thể có cùng tổ cảnh luận đạo thời gian. Nghe được chính mình sư tỷ một trận phát biểu, Dạ Tinh chỉ được gật đầu tán thành, một bộ nghe lời hiểu chuyện dáng vẻ. Nếu là Dạ Hoàng, Dạ Tuyền chờ Dạ tộc người đang này, nhìn thấy Dạ Tinh ngoan ngoãn một màn, sợ là sẽ phải con người trừng ra. Diệp Nhược Hy thấy Dạ Tinh thái độ ngoan ngoãn, ngự khí không khỏi hơi chậm, trong mắt ẩn hiện một vẻ vui mừng tâm ý, lại nói, nơi đây linh khí so với tông môn những nơi khác đối lập nồng nặc, ngươi liền ở ngay đây an tâm tu luyện đi. Nói, Diệp Nhược Hy cầm một viên lệnh bài. Bản môn có thập đại vương cấp đỉnh giai công pháp, này lệnh bài có thể trực tiếp câu thông tàng pháp điện, ngươi muốn tu luyện loại nào công pháp, có thể dùng nó kiểm tra. Dạ Tinh sờ sờ mũi, vốn tưởng rằng Hắc Ma Tông cũng sẽ là một ít giả dối ích kỷ người, nhưng trước mắt cái này Diệp Nhược Hy mấy câu nói, nhưng là rất chân thành. Bị vị này tiện nghi sư tỷ giáo dục một phen, Dạ Tinh khá là cảm khái, nhưng là trong lòng than thở, ta cuối cùng là có một ngày sẽ làm nàng thương tâm thất vọng rồi. Dạ Tinh tiếp nhận lệnh bài, kề sát ở mi tâm, ý niệm thăm dò vào. Một lát sau, 10 loại vương cấp đỉnh giai công pháp giới thiệu, liền xuất hiện ở lệnh bài bên trong. Ma ngục huyền thai, phá diệt pháp mục, tam chuyển nguyên ma, huyền sắt quỷ trảo, thiên tàn tà thối, cực nhạc ma giám. Chương 95, phàm nhãn chi đỉnh, hắc hải trọng thủy, hôn linh luyện thể, thái hư chân khu, luyện niệm ma thức. 10 bộ vương cấp công pháp giới thiệu, Dạ Tinh đều nhìn một lần. Thiên tàn tà thối, hắn là đánh chết cũng sẽ không tu luyện nhỏ. Thái hư chân khu cũng sẽ không cân nhắc. Ừ, cái kia ma giám không sai, khá hợp khẩu vị. Ở nhà tạo xe là có thể không ngừng trở nên mạnh mẽ. Nhưng đối với khẩu vị nhưng là tu luyện cũng không phải là chân chính cổ ma chi lực, cũng không thể tăng trưởng công lực của chính mình. Không thể không nói, không hổ là Trung Châu đỉnh cấp cổ tông, ở công pháp toàn diện đa dạng trên, sắc thực so với Dạ tộc mạnh hơn nhiều lắm. Tuy rằng cũng không phải chuẩn thánh công pháp, nhưng là tuyệt đối không thể coi khinh. Nay 10 bộ ma công, đại biểu 10 cái phương diện, có tu khí, có luyện thể, còn có phương diện nào đó sở trường. Ta tu phá diệt pháp mục. Dạ Tinh nói. Hắn không thiếu công pháp tu luyện cùng luyện thể công pháp, mà sửa ngoài hắn ra phương diện nào đó sức chiến đấu mạnh mẽ ma công cũng là không nhiều lắm tiến bộ. Lấy hắn bây giờ các loại thủ đoạn, đã là hiện giai đoạn đủ đầy đủ. Đúng là cái kia phá diệt pháp mục, là luyện tạo đồng con mắt, chính là một loại phụ trợ, vương cấp đỉnh giai phụ trợ công pháp, có thể tưởng tượng được chắc là không biết bình thường. Phá diệt pháp mục, tu luyện đến cảnh giới viên mãn, có thể thấy phá hư chướng, thấy rõ thiên địa, không chỗ nào không dòng nó, còn có chứa nhất định đồng lực ảo thuật. Dạ Tinh ở thần niệm một đạo trên, vẫn là đại ngắn bản, tu luyện này phá diệt pháp mục, có thể dự phòng hắn sau đó bị kẻ địch phát hiện ngắn bản, dùng sức mạnh đại thần niệm công kích hoặc ảo thuật nhằm vào hắn. Diệp Nhược Hy nghe vậy, nhưng hơi nhíu mày, không nghĩ tới sư đệ lại muốn chọn môn học bộ công pháp kia. Phải, này phá diệt pháp mục cũng không phải là chủ tu công pháp, cũng không nâng lên công lực, cũng không nâng lên đấu pháp chi lực. Hơn nữa, này công ở Hắc Ma Tông danh tiếng không tốt lắm, bị rất nhiều nữ đệ tử cùng nữ ma chán ghét, toàn bộ tông môn đã biết, cũng chỉ có chân lão cùng một vị nữ phong chủ tu luyện qua. Sư đệ ngươi chắc chắn chứ? Diệp Nhược Hy suy nghĩ một chút, vẫn cảm thấy cần khuyên một hồi vị sư đệ này. Nhưng Dạ Tinh nhưng là rất khẳng định nói, không sai, liền này bộ luyện đồng công pháp. Ta năm trước ngẫu nhiên đạt được một bộ hỏa hệ công pháp, cấp bậc vẫn còn có thể, còn không chuẩn bị chuyển tu những công pháp khác. Diệp Nhược Hy giật mình, nghĩ đến sư đệ ở đấu pháp đài trên phun ra kim viêm một màn, cũng nghĩ đến cái kia bộ hỏa hệ công pháp tuyệt không đơn giản. Đã như thế, nàng cũng không tiện khuyên nhiều. Nàng thân là sư tỷ có thể giáo dục sư đệ, nhưng cũng không thể quyết định sư đệ tu luyện về sau phương hướng. Cũng còn tốt, không có tuyển cái kia cực nhạc ma giám. Diệp Nhược Hy trong lòng nghĩ đến. So với phá diệt pháp mục, như vị sư đệ này tuyển cái kia cực nhạc ma giám, nàng mới có thể thật sự thất vọng, sau đó sẽ rời xa, không hề phản ứng vị sư đệ này. Cũng tốt, nếu sư đệ ngươi công pháp cùng đấu pháp thủ đoạn cũng không thiếu, cái này phụ trợ loại phá diệt pháp mục, cũng thật sự thích hợp ngươi. Diệp Nhược Hy ôn hòa nở nụ cười, nói rằng, này phá diệt pháp mục tuy rằng để nữ tu căm ghét, nhưng nàng cũng không có ý. Trên người nàng có cấp bậc rất cao bảo vật, có thể ngăn cách thần niệm cùng phá diệt pháp mục đồng lực tra xét. Một đôi tay trắng dường như ngắt lấy hoa giống như, Diệp Nhược Hy hướng về lệnh bài bên trong đánh vào một chuôi pháp quyết sau, Dạ Tinh liền ở lệnh bài bên trong gặp được chân chính phá diệt pháp mục công pháp. Tòa này lục chỉ phòng, chỉ có ngươi và ta cùng sư tôn ở lại, sư tôn đang bế quan, nếu là có cái gì tu luyện tới nghi vấn, ngươi có thể đăng ngọn núi hỏi ta. Ghi nhớ kỹ, tư chất không rất đáng sợ chính là thư giãn lười biếng. Ngươi trước hết ở đây một bên tu hành, một bên trông coi dược viên đi, chờ thêm 2 ngày hư ma tháp mở ra, ta sẽ đưa ngươi đi. Giúp sư đệ nhận lấy công pháp sau, Diệp Nhược Hy cũng liền muốn rời đi. Nàng không hy vọng Dạ Tinh có thể nhanh chóng tu luyện thành phá diệt pháp mục, mặc dù là phụ trợ loại, nhưng không có mấy cái thời gian, e sợ đều khó mà nhập môn. Huống chi, cổ lão nói mình người sư đệ này, tư chất cũng không phải là quá tốt. Đa tạ sư tỷ, Tinh Nhi minh bạch, đúng rồi sư tỷ. Cho ngươi họ là cái nào ie? Dạ Tinh đột nhiên hỏi. Khẩu 10 là A, làm sao vậy? Liền muốn rời đi Diệp Nhược Hy, ngẩn ra hỏi. Nha, ta nghe nói Bắc Châu có một dạ tộc, ta cho rằng sư tỷ dòng họ là cái kia dạ tộc đây. Dạ Tinh tùy ý nở nụ cười nói. Đương nhiên không phải, ta ngay cả Bắc Châu cũng không đi qua. Diệp Nhược Hy lắc đầu bật cười, bay vút lên trời. Dạ Tinh nhìn theo, hơi sờ sờ cằm, nhìn thấy nữ tử này lúc, hắn còn muốn đến Dạ Hinh. Vâng chán đúng là có chút giống nhau. Dạ Tinh tự lẩm bẩm, lắc lắc đầu. Ánh mắt thu hồi, nhìn về phía bên trong vườn thuốc xanh dì dược thảo, cùng dược viên có chừng một tòa nhà tranh, cùng với dược viên cái khác một sông nhỏ. Nhàn rỗi lúc, đúng là có thể câu câu cá. Này trông coi dược viên cơ hồ là vì là Dạ Tinh thiếp thân chế tạo công tác ca, không chỉ có thanh nhàn, còn có thể rời xa Hắc Ma Tông cao tầng tầm mắt. Kha kha. Dạ Tinh cười xấu xa một tiếng, liền chạm đích tiến vào nhà tranh bên trong. Lấm lấm liệt liệt ngồi ở giường ván gỗ trên, một viên thẻ ngọc màu trắng xuất hiện trong tay. Thẻ ngọc màu trắng bên trong chính là phục khắc phá diệt pháp mục công pháp. Loại này phụ trợ loại công pháp, cực dễ bắt đầu, tuy là vương cấp đỉnh giai, nhưng chỉ cần không phải thiếu não mảnh ăn nhiều, là sửa chi không khó. Nhưng Dạ Tinh cũng không chuẩn bị tu luyện, mà là đọc thầm nói, diễn hóa phá diệt pháp mục vi nhất tinh thần thông. Không sai, Dạ Tinh trực tiếp đem phá diệt pháp mục diễn hóa thành thần thông. Hắn bây giờ nhất tinh thần thông 2, dù cho chỉ là phụ trợ, nhưng là muốn đã tốt muốn tốt hơn, để này bộ vương cấp đỉnh giai công pháp nâng cao một bước. Dạ Tinh đúng là muốn nhìn một chút, đem phá diệt pháp mục diễn hóa thành thần thông sau, sẽ đạt tới loại nào biến thái hiệu quả. Ken, diễn hóa phá diệt pháp mục vi nhất tinh thần thông, bắt đầu. Dễ nghe tiếng nhắc nhở. Trong nháy mắt, Dạ Tinh liền nhìn thấy công pháp ở trong đầu diễn hóa, lần thứ 2 tinh hóa, thăng cấp, hắn cảm giác được bên trong cặp mắt đột nhiên tràn vào một cổ cường đại sức mạnh thần bí. Ken, phá diệt pháp mục diễn hóa vi nhất tinh thần thông, tịch diệt pháp mục. Tịch diệt pháp mục, sơ giai chân ma đồng lực, cấp bậc, phàm nhãn chi đỉnh, có thể tiến hóa, bao quát đồng thuật, nhìn xuyên, thẳng phá hư vọng, động phá không, đồng huyễn cảnh giới, siêu hồn. Cùng lúc đó, Diệp Nhược Hy bay trở về trên núi chính mình tinh xảo nhã các. Ừ, nghĩ đến mấy ngày nay Lâm Tinh sư đệ cũng sẽ ở tìm hiểu phá diệt pháp mục bên trong vượt qua, ta cũng nên tĩnh tâm tu luyện một đoạn thời gian. Diệp Nhược Hy nói, cởi xuống quần áo, thon dài chân bước vào linh dược trong ao nước. Nhàn nhạt hương hoa. Giữa đình viện, linh dược trong ao nước, mặt nước phiêu đầy cánh hoa, da thịt trắng hơn tuyết nữ tử, ngồi ở thuốc trong ao. Ở trong sáng dưới ánh trăng, mái tóc dài màu vàng nóng của nàng như là thác nước khoát chiếu vào trên mặt nước, dung nhan xinh đẹp, mang theo cười nhạt ý, vô cùng hưởng thụ tắm rửa cảm giác. Ẩm. Nhưng tiếp theo lúc, bên dưới ngọn núi truyền đến một luồng to lớn vang lên, một cổ cường đại gợn sóng xuất hiện. Diệp Nhược Hy hai mắt vừa hiện kinh ngạc sắc, tiểu sư đệ nơi đó xảy ra chuyện gì? Chương 96, nhìn thấu sư tỷ. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, Diệp Nhược Hy bay ra linh trì, mũi chân nhẹ chút mặt nước, đến trên bờ, mặc vào quần áo, hướng về bên dưới ngọn núi hăng hái bay đi. Vừa đạo kia gợn sóng rất kinh người, hẳn là một loại nào đó mạnh mẽ công pháp tu luyện thành công, mới phải xuất hiện dị tượng. Đương nhiên, cũng có thể là tu luyện tẩu hỏa nhập ma, sinh ra gợn sóng. Diệp Nhược Hy ngạc nhiên nghi ngờ lo lắng. Nàng ám đạo chính mình thật là lớn ý, phá diệt pháp mục mặc dù chỉ là một loại đồng thuật, nhưng như thế nào đi nữa nói đều là vương cấp đỉnh giai, nên nhìn sư đệ tìm hiểu a. Ha ha! Không sai! Không sai! Cùng lúc này, đơn sơ cũ nát trong nhà gỗ nhỏ, Dạ Tinh nhưng là cười to lên. Hắn đứng trong phòng một mặt trước gương đồng, nhìn mình cặp mắt kia. Chỉ thấy, khi hắn một đôi con ngươi màu đen bên trong, chính mỗi người có một cái vòng tròn hình phức tạp tinh mỹ dù lẹt hình bóng, chậm rãi chuyển động. Cái kia tinh mỹ dù lẹt hình bóng là do màu vàng sẫm hoa văn hình thành, mỗi chuyển động một vòng đều có một trận huyền ảo sức mạnh lan ra, thịnh tựa như mỹ đồng, làm cho người ta một loại đẹp đẽ đến có thể khiếp người linh hồn, rất là thần bí cảm giác. Nhìn xuyên, nhìn thấu tất cả thấy vật cùng hư huyễn ngụy trang. Thẳng phá hư vọng, nhìn thẳng bản nguyên. Động phá không, đồng lực có thể có nhất định năng lực mở ra không gian thành trướng. Đồng huyễn chi cảnh, đẳng cấp cao ảo thuật, có thể hình thành tinh thần huyễn cảnh, huyễn lực dài nhất thời hiệu có thể đạt tới sống mãi. Siêu hồn, tiến hành linh hồn bản nguyên dò xét, kiểm tra dấu ấn linh hồn ký ức. Ngũ đại đồng thuật năng lực, Dạ Tinh một trận hiểu ra, là phi thường thỏa mãn. Không hổ là thần thông cấp bậc đồng thuật. Vốn là vương cấp đỉnh giai phá diệt pháp mục cũng rất bá đạo, mà diện hóa vi nhất tinh thần thông tịch diệt pháp mục, càng là trực tiếp để Dạ Tinh hai mắt đạt đến phàm nhãn chi đỉnh. Nhìn xuyên, thẳng phá hư vọng, xuyên thủng không gian đơn giản dễ hiểu không cần nói. Mà đồng huyễn chi cảnh là một loại rất cao cấp ảo thuật, nhưng đối với người khác tâm hải tinh thần hình thành ảo cảnh, trong mắt thuật người tu vi cao thấp, cái này ảo cảnh thời gian dài nhất có thể khi hắn lòng người hải tinh thần bên trong dài đến một đời bất diệt. Cho tới siêu hồn, cũng chính là tinh thần lực cứng rắn dò xét người khác ký ức. Dạ Tinh hơi suy nghĩ, thần ma chi lực liền hướng về bên trong cặp mắt tuôn tới, hắn hắc đồng trung thần thông dù lẹt, quay nhanh lên. Tùy theo, bốn phía hết thảy đều ở trong mắt hắn biến hóa, toàn bộ thế giới đều rộng mở trở nên càng thêm rõ ràng, sáng sủa. Hắn thình lình thấy được trong thiên địa, phiêu đãng màu sắc khác nhau khí. Những thứ kia là người tu hành đồ thiết yếu cho tu luyện các loại thiên địa linh khí. Ánh mắt ngưng lại, trước mặt hư không càng xuất hiện từng tầng không gian thành trướng, giống như mạc mạc thủy tinh trong suốt. Rào. Đồng nhiên, một bóng người từ trên trời giáng xuống, xuất hiện ở cửa trước. Sư đệ, ngươi đây là? Diệp Nhược Hy đến, vội vàng hỏi. Nghe nói nữ tử tiếng, Dạ Tinh quay đầu nhìn về phía ngoài cửa thức tha nữ tử xinh đẹp. Chỉ thấy, lúc này vị này tiện nghi sư tỷ, cùng lúc trước lúc rời đi lại bất đồng, ở Dạ Tinh trong mắt, vóc người của nàng là quá tốt rồi, da thịt như tuyết, cổ nhỏ dài, no xinh đẹp ngực, như liều eo, bằng phẳng chi bụng, rốn ngọc tinh xảo, xuống dưới nữa. Không thể miêu tả. Dạ Tinh nhìn Diệp Nhược Hy. Diệp Nhược Hy sư tỷ, lại sẽ trần như nhộng đi vòng mèo, ta không phải là người tùy tiện. Dạ Tinh trong lòng một nhạ, nhưng ngay lúc đó nghĩ đến là của mình đồng thuật nguyên nhân, trên mặt không hiện dị thường, đem thần ma chi lực thu hồi, trong đôi mắt thần thông tinh bản cũng biến mất không gặp. Vừa, hắn là ung dung xem thấu Diệp Nhược Hy ăn mặc một thân quần áo cùng này đáng yêu cái hiếm. Đập vào mắt, là thật phải nhiều hương, thì có nhiều hương a. Lúc này, thu hồi lại động lực. Diệp Nhược Hy một thân lam nhạt quần dài, mái tóc dài màu vàng nóng thẳng lưng, còn có nhàn nhạt hơi nước, con ngươi chính vẻ khiếp sợ nhìn mình. Sư đệ, ngươi vừa là tìm hiểu. Diệp Nhược Hy nhìn thấy sư đệ có chút đờ ra, hỏi lần nữa. May là, nàng còn không biết chính mình đã bị nhìn thấu, nếu không thì, nhưng là sẽ không giống hiện tại như thế hòa bình câu hỏi. Dạ Tinh ám đạo xin lỗi, hắn đúng là vô ý. Trên mặt giả bộ vừa mừng vừa sợ vẻ mặt nói, ta cũng không biết tại sao, đột nhiên liền không giải thích được tu luyện thành phá diệt pháp mục. Diệp Nhược Hy đã nghĩ đến Dạ Tinh là đem phá diệt pháp mục tu luyện thành công, nhưng nghe đến sư đệ, vẫn là một trận kinh ngạc, mờ mịt. Lúc này mới thời gian bao lâu a, sư đệ lại liền đem phá diệt pháp mục nhập môn. Tốc độ này cũng quá khoa trương chứ. Coi như là chân lão, nghe nói cũng là hơn nửa năm thời gian, phá diệt pháp mục mới nhập môn. Diệp Nhược Hy cảm giác mình cho mình làm mất mặt, trước còn nói sư đệ muốn mấy ngày thời gian tìm hiểu, cho tới đem phá diệt pháp mục nhập môn, càng là không biết phải bao lâu thời gian. Ừ, không sai, không sai. Diệp Nhược Hy sắc mặt có chút lúng túng, nói. Cũng đúng, chân lão cùng cổ lão cũng nói, sư đệ ngộ tính cực cao. Tuy rằng hắn thể chất giống như vậy, tu vi nâng lên cấp khó khăn, nhưng hắn đang tu luyện loại này công pháp trên, hiểu ra nắm giữ là hay là rất nhanh. Diệp Nhược Hy hít một hơi thật sâu, quan tâm nói, sư đệ, này phá diệt pháp mục là cùng tinh thần lực có liên hệ. Nói, nàng từ trong vòng tay chứa đồ, lấy ra một con bạch ngọc bình, giao cho Dạ Tinh trong tay, nơi này có 10 viên tứ phẩm tinh thần loại đan dược chú thần đan, ngươi cầm trước luyện hóa, có thể tăng trưởng tinh thần lực của ngươi, đối với ngươi tu luyện phá diệt pháp mục hữu dụng. Dạ Tinh ăn vào đan dược căn bản không bất kỳ hiệu dụng gì. Vì lẽ đó, Dạ Tinh từ chối, đa tạ sư tỷ, nhưng ta đã đạt được sư tỷ rất lớn ban thưởng, bình đan dược này vẫn là xin mời sư tỷ thu hồi đi. Này tam phẩm đan dược, đối với Diệp Nhược Hy thân phận tới nói, cũng là vô cùng chân quý. Dạ Tinh cũng không muốn lại thu đan dược, lãng phí Diệp Nhược Hy tài nguyên. Diệp Nhược Hy lắc đầu một cái, lại nói, sư tôn bế quan, ta thân là sư tỷ, đương nhiên phải giáo dục thật ngươi người sư đệ này. Nhanh nhận lấy. Diệp Nhược Hy trong lời nói, bày ra sư tỷ uy nghiêm tư thái, ra lệnh. Nàng không biết, đã biết loại uy nghiêm dáng vẻ, là chấn giữ không được Dạ Tinh vị sư đệ này. Nhưng Dạ Tinh hơi lặng yên, vẫn là đem trang bị đan dược bình ngọc nhận lấy. Nhìn thấy Dạ Tinh nhận lấy chú thần đan, Diệp Nhược Hy mới gật gù, vừa định mở miệng, Dạ Tinh nhưng là nói, sư tỷ yên tâm, ta sẽ không kiêu ngạo, sẽ biết điều tiếp tục cố gắng tu luyện. Diệp Nhược Hy ngẩn ra, không nghĩ tới sư đệ đem mình muốn nói lại nói. Cùng lúc đó, Hắc Ma Tông nào đó trên ngọn núi, một tòa 3 tầng lâu vũ nội. Ra ra, ngươi nhất định phải vì là tôn nhi báo thù a. Phương Đồ đầy mặt cay đắng cầu khẩn nói. Hắn vốn định lên đài bày ra một hồi hắn tàn sát thiếu uy phong, lại không nghĩ rằng đụng phải trẻ con miệng còn hôi sữa, ngược lại bị dẫm, mất hết bộ mặt không nói, còn ăn vị đắng suýt chút nữa không bỏ xuống. Ôi, tiểu đồ nhi ngươi nên thu lại chút tính tình. Cũng được, hiện tại Lục Chỉ Ma Quân còn chưa xuất quan, cái kia con vẫn chỉ là đệ tử ký danh. Tuy có Diệp Nhược Hy che chở, nhưng ra ra trừng trị hắn cũng là một câu nói chuyện. Phương trưởng lão than nhẹ một tiếng, nói rằng. Ra ra, Tôn Nhi còn nhìn chúng một nữ hài, cầu xin ra ra có thể tác thành. Phương Đồ lại cầu đạo. Hả? Phương Lao Mi giả vừa nhíu, ngươi lại coi trọng cái nào? Cũng đừng nói với ta là Diệp Nhược Hy hoặc Trường Cung Minh Châu, ngươi cũng đừng phạm ngớ ra, các nàng là hai cái phong chủ thân truyền đệ tử, không phải so với nàng, đến lúc đó chọc tới chuyện. Ra ra ta đều không bảo vệ được ngươi. Phương Lao vội vàng nhắc nhở. Phương Đồ mặt một đổ, hắn vẫn đúng là đối với cái kia hai nữ có ý nghĩ, nhưng là biết đây không phải là mình có thể động, hắn cười hì hì, gãi gãi đầu, nói ra ra, ta nhìn chúng chính là cái kia gọi Họa Thiền Nhi mới nhập môn nữ đệ tử, ngươi có thể hay không đem. Chương 97, hiểu lầm, xóa bổ. Dạ Tinh cũng không biết, đang có người muốn hại, chỗ yếu hắn. Nói thật, ai có thể nghĩ tới. Một lần võ đài đấu pháp liền không hiểu ra sao chọc tới phiền phức, cho mình tự dưng dựng nên một kẻ địch. Hơn nữa như vậy đúng dịp, chính mình trận chiến đầu tiên, liền đem một Hắc Ma Tông trưởng lão Tôn Nhi đả thương. Đương nhiên, điều này cũng bình thường, vô luận là ở đâu bên trong đều có bị nuông chiều từ bé người, càng có không phân đúng sai che chở chính mình hài tử gia trưởng. Bên trong vườn thuốc, Diệp Nhược Hy lại là một phen đối với Dạ Tinh căn dặn, mới chịu lần thứ hai chuẩn bị rời đi. Thực sự hết cách rồi, Lục Chỉ Ma Quân liền nàng một đồ đệ, mà nàng lần thứ nhất làm sư tỷ, phá lệ chăm chú. Nhưng trước khi đi, Diệp Nhược Hy bỗng nhiên giật mình, nảy sinh ý nghĩ bất chợt, làm ra một quyết định. Tìm cho ta hai cái theo dạy chấp sự sư huynh. Dạ Tinh nghe được Diệp Nhược Hy quyết định sau, đầy mặt kinh ngạc. Diệp Nhược Hy gật gù, đúng, ta có mấy cái quan hệ không tệ sư huynh, bọn họ người rất tốt, hiện tại đảm nhiệm chấp sự, ta xin bọn họ đến tiếp dạy ngươi một quãng thời gian. Trai gái khác nhau, Diệp Nhược Hy không thể đối với người sư đệ này chu đáo. Nàng cũng là vì tốt hơn bồi dưỡng người sư đệ này, cho nên muốn ra cái biện pháp này. Dạ Tinh không còn gì để nói. Kỳ thực hắn đều muốn nói, sư tỷ ta có thể giáo dục ngươi tu luyện. Nhưng thấy đến Diệp Nhược Hy trong mắt lập lòe ánh sáng trí tuệ, dường như là chỉ cảm thấy quyết định của nàng rất sáng suốt dáng vẻ. Dạ Tinh chỉ được cảm tạ, lần thứ hai nhìn theo vị này nhiệt tình sư tỷ lần thứ hai phi thiên rời đi. Được rồi, vốn định trong bóng tối làm việc, hiện tại nhưng phải nhiều hai con mắt nhìn. Dạ Tinh nhìn Diệp Nhược Hy biến mất ở trên ngọn núi, lắc đầu một cái. Rất là không nói gì, trở về nhà tranh bên trong. Ngồi ở trên giường, Dạ Tinh hơi trầm ngâm dưới. Tiếp theo lúc, hắn lần thứ hai triển khai lên tịch diệt pháp mục, trong hai con ngươi thần thông tinh luân xuất hiện. Kỳ thực, Dạ Tinh lựa chọn này tịch diệt pháp mục, còn có một rất quan trọng nguyên nhân. Đó chính là vì cha xét này Hắc Ma Tông. Hắn mục đích chuyến đi này, không chỉ có là muốn học trộm Hắc Ma Tông chuẩn thánh công pháp, còn ôm tìm kiếm cái kia chân ma chi lực ý nghĩ. Quang thời gian trước phát hiện cái kia Hắc Châu bên trong đích thực ma lực, Dạ Tinh cũng hướng hệ thống tìm hỏi qua thần ma chi lực. Ma hệ thống cũng là cho ra một ít giới thiệu. Thần ma chi lực, lại gọi ma thần nguyên lực, tổng cộng chia làm vì là 4 loại, theo thứ tự là thiên, địa, huyền, hoàng. Hoàng cấp thần ma nguyên lực là nhất cấp thấp, là bình thường nhất. Nhất ấu kỳ thần ma ngã xuống sau, sản sinh. Huyền cấp thần ma nguyên nhưng là lớp 10 đẳng cấp, sau đó là địa cấp, cao nhất là thiên cấp. Đã có cấp bậc phân chia, tự nhiên là thần ma nguyên lực phẩm chất càng cao, đối với Dạ Tinh cửu chuyển thần ma thể ích lợi càng lớn. Lúc này, Dạ Tinh hai con ngươi tinh luân chuyển động, hướng về Hắc Ma Tông nơi sâu xa nhất nhìn lại. Khi hắn tịch diệt pháp mục, đồng thuật bên trong, tầm nhìn không ngừng kéo xa. Xuyên thấu qua tầng tầng thực vật chướng ngại. Cũng không biết trải qua bao lâu, ở cực xa Hắc Ma Tông nơi sâu xa, hắn thình lình thấy được từng kia một hủ ảng sắc điểm sáng. Cái kia chính là hủ ảng cấp đích thực ma lực, cũng chính là ma nguyên lực. Đương nhiên, coi như là hủ ảng cấp, cũng là có 9 cái tiểu phẩm cấp, nơi đó đồng bền ma nguyên lực, vẫn là cấp thấp nhất 1-2 cấp mà thôi. Nay tịch diệt pháp mục nhìn thẳng bản nguyên vẫn đúng là dùng tốt. Dạ Tinh sờ sờ cằm. Trước hắn ở Diệp Nhược Hy chưa đi vòng vèo trước, đã phát hiện cái kia đơn thuốc hướng về nhàn nhạt chân ma chi lực. Nơi đó, chính là Hắc Ma Tông chủ yếu nhất nơi. Ma nguyên lực là từ một tòa đen kịt bên trong cung điện tiêu tán ra tới. Quả nhiên, hắn đến đúng rồi. Này Hắc Ma Tông bên trong thật là có chân ma chi lực, tuy rằng cấp bậc rất lần, nhưng cuối cùng là một đại kinh hỉ. Chính đang trầm tư, Dạ Tinh thay đổi sắc mặt, đem tịch diệt pháp mục thần thông thu hồi. Cũng là tại hạ nhất thời, một đạo tiếng hét lớn từ ngoài phòng xa xa truyền đến. Lâm Tinh tiểu nhi, nhanh cho bổn đại gia đi ra. Dạ Tinh nghe được cái kia hét lớn tiếng, hơi ngạc nhiên. Diệp Nhược Hy nói tới rất tốt sư huynh, cứ như vậy. Dạ Tinh đi ra nhà tranh, chỉ thấy xa xa đi tới ba người, người mặc Hắc Ma Tông chấp sự trang phục. Ba người kia đi tới, ánh mắt chính âm hàn nhìn hắn, mà sau đó hai người càng là cấp tốc triển khai thân pháp, ở dược viên bốn phía bố trí trận pháp. Dạ Tinh thấy vậy, càng là kinh ngạc. Ba người này làm sao tới khí thế hùng hổ, mơ hồ có sát khí đây. Bạch sẽ không được kỵ tỉ. Làm bố trí xong trận pháp, ba người mới hội hợp, không vội không từ địa đi tới Dạ Tinh phụ cận, người cầm đầu cười hì hì, lộ ra miệng đầy răng trắng, đối với Dạ Tinh nói ngươi là Lâm Tinh. Ba người này tuổi đều ở khoảng 30 tuổi, nhưng có vẻ rất trẻ trung, bên trái người kia mặt hình đỉnh nhọn, môi cực mỏng, cả người khô gầy, nhìn qua như da bọc xương, bên phải người nhưng là mặt tròn, tiểu hít mắt, mũi tẹt, vóc người mập mạp. So sánh với đó, trung gian dẫn đầu câu hỏi người, liền đột xuất dễ nhìn, vóc người cân xứng, ngũ quan bình thường, thế nhưng ánh mắt ấm nước, làm cho người ta một loại mắt cao hơn đầu, không coi ai ra gì cảm giác. Dạ Tinh khẽ gật đầu. Ba người này trung gian người cầm đầu là hư luân cảnh tam trọng, hai người khác là hai tầng đỉnh cao. Diệp Nhược Hy cho mình tìm tới sư huynh, đều ưu tú như vậy. Thực sự là. Ba vị này nhìn về phía mình ánh mắt, làm sao cũng không như hảo nhân. Dạ Tinh trong lòng không khỏi mà có chút quái dị. Lẽ nào bọn họ là yêu thích Diệp Nhược Hy, mà nhìn thấy Diệp Nhược Hy đối với mình được, vì lẽ đó nhân ái sinh hận. Dạ Tinh chính tâm bên trong nói thầm, người gầy kiếp nhưng đi tới hắn phụ cận, trên dưới đánh giá Dạ Tinh một phen, lạnh lùng nói nghe nói ngươi rất lợi hại, không chỉ có đánh bại một đám cùng cảnh, liền Lôi Thịnh nhất đều bị ngươi đánh bại. Dạ Tinh gật gù, lại lắc đầu, nói ta còn giống như vậy, còn có rất nhiều nơi. Dạ Tinh muốn học tập ba chữ còn chưa xuất khẩu, hắn trước người gầy chấp sự bất chợt một quyền, hướng về lồng ngực của hắn đánh tới. Cú đấm này, mang theo từng trận ma khí, đương nhiên, chỉ là nhân tộc tu luyện ra ma công khí. Dạ Tinh trong lòng giật mình, lời này còn chưa nói hết, làm sao liền đấu võ? Chẳng lẽ còn không thể để cho người khiêm tốn một chút? Diệp Nhược Hy đây là tìm cái gì theo dạy, này không phải theo dạy, quả thực là đến tiếp mệnh, ra quyền uy lực vô cùng tàn nhẫn. Thân hình mê man đi, Dạ Tinh liền biến mất ở tại chỗ, tránh thoát đối phương một đòn. Hắn lúc xuất hiện lần nữa, đã đến ba người phía sau ngoài 10 trượng. Chính là tiểu Na Di thuật. Dạ Tinh sắc mặt biến thành đen, vừa người này ra tay tàn nhẫn, tuyệt đối không phải là phổ thông luận bản tâm ý. Ba người đột nhiên chạm đích, không khỏi mà kinh ngạc nhìn về phía Dạ Tinh, trung gian người cầm đầu lạnh nhạt nói, tiểu tử, ngươi này thi triển là không gian pháp thuật sao, quả nhiên không sai à. Cô Tô Vinh có chút bất ngờ. Trước khi tới, sư phụ của bọn họ, cũng chính là Hắc Ma Tông nội vụ trưởng Lao Phương Lao, đã đem Dạ Tinh một ít pháp thuật nói cho bọn họ. Có điều, nhưng là cũng không nói gì người này sẽ không gian thuật gì. Thế nhưng, cô Tô Vinh cũng không để vào trong mắt. Đến trước, sư phụ đã từ tông môn mượn khắc chế không gian tu giả trận pháp, hắn hai cái sư đệ vừa bố trí chính là cái kia ngũ hành phong không tiểu trận. Ở đây trong trận, này Lâm Tinh cũng đừng nghĩ lại từ trong trận pháp chạy đi. Cô Tô Vinh, các ngươi đang làm gì? Cũng đang lúc này, một đạo kinh nộ tiếng vang lên. Chỉ thấy, hai đạo đồng dạng ăn mặc chấp sự trang phục bóng người, ở trong màn đêm từ bên dưới ngọn núi nhanh chóng chợt hiện đến, mấy tức đến bên trong vườn thuốc. Lâm Tinh, ngươi không sao chứ? Một người trong đó mang theo nho sinh khí thanh niên, quan tâm hỏi. Tên còn lại nhưng là cái khôi ngô thanh niên, che ở Dạ Tinh trước người, trận mắt trừng mắt đối diện cô Tô Vinh ba người. Dạ Tinh khẽ to mày, các ngươi là? Nho sinh thanh niên cùng khôi ngô thanh niên mẩn ra, lập tức nho sinh thanh niên nói, Diệp Nhược Hy sư muội chát gọi cho chúng ta, để chúng ta lại đây cùng ngươi tu luyện một quãng thời gian, nàng không có nói với ngươi sao? Dạ Tinh, đây là ông lão xóa phách, chứng cũng theo đau. Chương 98 Hai hợp một đại trương. Dạ Tinh lúc này mới phản ứng lại, nguyên lai tới trước ba người, cũng không phải là Diệp Nhược Hy tìm tới theo dạy. Thông minh như mình cũng có mơ hồ thời điểm A. Dạ Tinh trong lòng thầm nói. Lúc này, che ở Dạ Tinh trước người khôi ngô thanh niên, phẫn nộ mở miệng, cô Tô Vinh, các ngươi vì sao phải công kích Lâm Tinh sư đệ? Vì sao? Cô Tô Vinh cười lạnh một tiếng, đối với hai người này đến, cũng không có để ở trong mắt. Chỉ nghe người gầy kia hừ nhẹ nói tông môn hoài nghi này Lâm Tinh thân phận có vấn đề, chúng ta là đến thẩm tra hắn. Cái gì? Các người nói Lâm Tinh sư đệ là gian tế. Nghe đến lời này, khôi ngô thanh niên cùng nho sinh thanh niên đều là sắc mặt chìm xuống. Mà Dạ Tinh trong lòng cũng là cả kinh, lẽ nào bị phát hiện? Biết mình là Dạ tộc con cháu thân phận. Hoài nghi mình. Không đúng, nếu là bị phát hiện thân phận không đúng, không thể liền phái này ba cái hư luân sơ kỳ chấp sự đệ tử lại đây. Nhưng ngay lúc đó, Dạ Tinh liền ý thức được vấn đề. Lấy hắn ở trên lôi đài đấu pháp biểu hiện, bày ra đấu pháp sức chiến đấu, như Hắc Ma Tông thực sự là hoài nghi hắn, không thể chỉ phái một hư luân tam trọng cùng hai cái hư luân nhị trọng lại đây. Nho sinh thanh niên lúc này, nhưng là trầm mặt nói rằng, cô Tô Vinh, đừng tưởng rằng người khác không biết, những năm này các ngươi ba người ỷ vào nội vụ các giám sát chấp sự thân phận, không ít bắt nạt mới tới đệ tử. Đúng, các ngươi những năm này hoành hành bá đạo, nhưng ta không nghĩ tới. Các ngươi lại bắt nạt đến Lâm Tinh sư đệ trên người. Khôi ngô thanh niên cưỡng chế tức giận. Các ngươi phải biết, Lâm Tinh sư đệ nhưng là Diệp Nhược Hy sư đệ, là Lục Chỉ Ma Quân phong chủ tiền bối đồ đệ. Hiển nhiên, khôi ngô thanh niên cùng nho sinh là không tin cô Tô Vinh ba người. Khôi ngô thanh niên gọi Lý Long, mà nho sinh thì lại hắn bạn thân Trần Trì. Hai người thân là Hắc Ma Tông chấp sự, những năm này đối với cô Tô Vinh tổ ba người chuyện tích làm sao có khả năng không biết. Ba người này tổ nhưng là Hắc Ma Tông nổi danh. Chuyên môn hút đệ tử mới máu giám sát. Trước đây, ba người cũng thường thường dĩ thân phân có vấn đề, nghiền ép những kia đệ tử mới. Vì lẽ đó, Lý Long cùng Trần Trì là căn bản không tin Dạ Tinh thân phận có vấn đề, chỉ cho rằng ba người là muốn ức hiếp người sư đệ này. Nhưng Lý Long cùng Trần Trì hai người nhưng lại không biết, Dạ Tinh hiện tại trong lòng nhưng hư một bút. Bé ngoan, gian tế quả nhiên không dễ làm, có chút gió thổi cỏ lay đều sợ tàn nhẫn. Dạ Tinh nghĩ đến lão phu tử nói, mặc kệ gia tộc nào hoặc tông môn, nếu cha ra gian tế, như vậy cái kia gian tế sẽ chết rất thê thảm, không đúng, là sống không bằng chết, di di là sẽ bị trước cắt đứt. Dạ Tinh hai chân căng thẳng. Hắn đáng sợ bị cắt đinh đinh. Hừ, vẫn chỉ là đệ tử ký danh mà thôi, cốt ngay, chúng ta bây giờ là chấp hành nhiệm vụ. Người gây khinh thường bĩu môi một cái. Bọn họ thân là giám sát chấp sự, nhưng là có quyền lực đối với mới nhập môn đệ tử, tiến hành thẩm tra. Cái kia mập mạp chấp sự đệ tử, hai mắt nhắm lại, đối với Khôi Ngô thanh niên cười lạnh nói, không nữa tránh ra, các ngươi chính là ở gây trở ngại tông quy chấp pháp. Lý Long sắc mặt căng thẳng, hắn cùng với Trần Trì tuy rằng cũng là chấp sự, nhưng cũng chỉ là phụ trách chọn mua đăng ký, quyền lực là không cô Tô Vinh ba người đại. Người gây nhìn thấy Lý Long vẻ mặt, trên mặt ngạo khí càng tăng lên mấy phần, ánh mắt nhìn về phía Dạ Tinh, cười lạnh nói ngươi trước đem nạp giới đưa trước đến, để chúng ta thẩm tra một hồi, nhìn bên trong có cái gì khả nghi ai kèm. Dạ Tinh chính âm thầm não bù các loại hình phạt tàn khốc đây, nghe được người gầy, ánh mắt đống lạnh lẽo. Người tu hành nạp giới tuyệt đối là tự hướng về sinh mạng, nào có tùy ý khiến người ta lật xem. Huống hồ, chính mình trong nạp giới riêng là linh thạch thì có mười mấy vạn viên, còn có viêm đế quyết, hư không công pháp, há có thể thật giao ra. Lúc trước, Dạ Tinh cũng nghe minh bạch, ba người này là ở nhằm vào chính mình. Chỉ là, bọn họ lại sẽ nhằm vào đến một phong chủ đệ tử ký danh trên người. Là đơn thuần bắt nạt chính hắn một đệ tử mới, ham muốn chính mình ải thèm. Vẫn là có nguyên nhân khác. Lúc này, Trần Trì lần thứ hai trầm giọng mở miệng, các ngươi không muốn thật quá mức rồi, các ngươi có cái gì chứng cứ, liền muốn siêu tra Lâm Tinh sư đệ nạp giới chỉ. Quá mức. Bàn tử trong mũi phát sinh hừ lạnh một tiếng trong thiên hạ, chúng ta Hắc Ma Tông to lớn nhất, mà trong chúng ta vụ cắt chính là quản lý các đệ tử cơ cấu tối cao. Các ngươi nói nhảm nữa, chúng ta liền các ngươi cũng đồng thời bắt được, phế bỏ ngươi chúng tu vi. Cơ cấu tối cao. Dạ Tinh khinh bị nở nụ cười, các ngươi tại sao không đi siêu tra những kia thân truyền đệ tử nạp giới. Ta tin tưởng, những đệ tử kia mỡ cũng không so với ta thiếu chứ. Ngươi. Bàn tử nhất thời nghẹn lời, nói không ra lời. Lâm Tinh. Chợt nghe cô Tô Vinh một tiếng khiển trách, uống ngươi không muốn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Ngươi mặc dù có Diệp Nhược Hy che chở, nhưng chúng ta vừa trận pháp, đã ngăn cách cùng trên núi liên hệ. Hiện tại ngươi cũng không cách nào dùng không gian thuật độn cách nơi này địa. Ta làm ngươi lập tức tự phong tu vi, bằng không, chúng ta cũng sẽ không khách khí. Lẽ nào, ngươi cho rằng bằng ngươi này điểm tu vi, thật có thể đánh thắng được ba người chúng ta sao? Nha! Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, các ngươi nhanh không khách khí đi. Dạ Tinh cười nói, trong mắt lóe ra một hơi khí lạnh. Ba tên này đều sẽ trận pháp đều mang đến, hơn nữa còn là một bộ nhằm vào không gian trận pháp, thấy thế nào, cũng không phải đơn giản bắt nạt chính hắn một người mới. Nghe được cô Tô Vinh nhắc nhở, Dạ Tinh cảm ứng bốn phía một cái trận pháp lá cờ gợn sóng, xác thực, toàn bộ dược viên đều đã là không hề có một tiếng động không kẽ hở bị phong tuyệt. Bộ này trận pháp vẫn đúng là không đơn giản, trước đều không có phát hiện không gian dị thường. Có điều, đây chỉ là cái ngăn cách trận pháp, chỉ có thể phòng ngừa người chạy đi, cùng ngăn cách các loại đấu pháp gợn sóng cùng âm thanh. Dạ Tinh trong lòng vẫn chưa lưu ý, coi như trận pháp này có chứa trấn áp lực lượng, hắn cũng sẽ không để ở trong lòng. Ngược lại, hiện tại mình ở trận pháp này bên trong, không phải có thể tùy tiện triển khai tu vi sức chiến đấu sao, cũng không sợ bị người phát hiện. Trần Trì thấy bầu không khí có chút bạt kiếm cung trường, cũng sợ sự tình làm lớn, đối với Dạ Tinh bất lợi, hít một hơi thật sâu, lại đánh tới giảng hòa nói cô Tô đội trưởng, ta xem đều là một hồi hiểu lầm. Đại gia cũng không cần thiết ra tay đánh nhau, tổn thương đồng tông hòa khí. Nếu không, liền nể tình ta, cũng không cần kiểm tra Lâm Tinh sư đệ nạp giới, việc này liền bỏ qua đi thôi. Cô Tô Vinh khinh bỉ liếc nhìn Trần Trì một chút, hừ lạnh một tiếng, ngươi, ngươi là cái tha gì? Mặt rất lớn a, còn quản lên trong chúng ta vụ các chuyện tình. Ngươi, Trần Trì mặt đột nhiên đỏ bừng lên, một luồng tức giận xông thẳng xà, nhưng bận tâm đến thân phận của đối phương. Không thể không nhắc nhở chính mình tuyệt đối không nên trêu chọc đối phương, không thể làm gì khác hơn là đem khí miễn cưỡng ép xuống. Lý Long nhưng hiển nhiên ép không được tức giận, bản thân nhận lấy sỉ nhục, cũng tương đương với khi hắn trên mặt tàn nhẫn mà đập một lòng bàn tay. Thật là không có đem chúng ta để ở trong mắt ta. Lý Long tức giận nghĩ, phẫn nộ nói nội vụ các lại làm sao? Lẽ nào nội vụ các người là có thể tùy ý làm bậy? Nhanh hướng về Trần Trì nhận lỗi. Bằng không ta. Lý Long lời còn chưa dứt. Đứng cô Tô Vinh bên cạnh tên béo kia đã tay phải đột nhiên vỗ một cái, kim quang tỏa sáng bên trong, một con kim quang sắc bàn tay to hình bóng, liền đột nhiên tụ hiện, nặng nề đánh ở Lý Long trên người. Ẩm. Lý Long khôi ngô thân hình bị đánh đến đột nhiên bay ngược ra ngoài, té ra xa mấy chục trượng, ngã trên mặt đất, hoa chảy như điên một ngụm máu. Bàn tử khinh bỉ nhìn lướt qua Lý Long, chỉ bằng một mình ngươi hư luân nhất trọng trung kỳ, cũng muốn để chúng ta đại sư huynh nhận lỗi. Ngươi cũng không cân nhắc một chút cân lượng của mình. Lý Long. Trần Trì vừa giận vừa sợ. Ngươi. Các ngươi thực sự là quá cuồng vọng. Trần Trì nhìn thấy Lý Long bị thương, cũng áp chế không tin tức giận ta ngày hôm nay liền lĩnh giáo ngươi một chút chúng ma công. Mặc dù đối phương tu vi so với chính mình cao, thế nhưng, Lý Long là vì chính mình bị thương. Trần Trì tất nhiên là muốn dũng cảm đứng ra, vì là Lý Long báo thủ. Dứt lời, Trần Trì trên người một trận ma khí tuôn trào ra, tóc dài tóc rối bời, bá khí tuyệt luân. Bàn tử đối mặt khí thế bạo phát Trần Trì, khắp khuôn mặt phải không tiết cười gần nha. Nhìn dáng dấp ngươi còn có chút không phục, còn muốn cùng chúng ta luận bàn. Buồn cười. Tay phải lần thứ hai vung lên, lại là một màu vàng bàn tay ảnh vung ra, Trần Trì cấp tốc lóe lên né tránh, liền muốn hướng về bàn tử công tới. Định. Nhưng này người gầy nhưng chỉ tay cách không điểm hướng về Trần Trì, đầu ngón tay hiện ra một trận hắc quang. Trần Trì liền kinh hãi phát hiện, chính mình khắp toàn thân dường như không nghe chỉ huy giống như vậy, liền một ngón tay đều không động đậy được nữa, dường như bùn điêu con rối bình thường đứng nguyên bên trong, không thể nhúc nhích. Người gầy trong miệng phát sinh khà khà cười gằn, bùn đại gia ma chói buộc thuật rất lợi hại đi, hai người các ngươi nhớ món nợ, cũng dám theo chúng ta giám sát nhân viên đo, thực sự là điếc không sợ súng. Trần Trì cùng Lý Long trên mặt lộ ra hết sức biểu tình kinh hãi, bọn họ thế mới biết, này cô Tô Vinh ba người cũng không phải là chỉ là hư danh, quả thực ma thông quảng đại, ở tại bọn hắn trước mặt, hai người mình căn buồn không có sức phản kháng. A, bắt nạt so với mình tu vi thấp người, có gì tài ba? Một tiếng cười gần từ một bên truyền đến. Người gầy ba người sắc mặt cùng nhau biến đổi, tàn bạo mà hướng về một bên nhìn lại, người nói chuyện chính là Dạ Tinh. Dạ Tinh, đây chính là Diệp Nhược Hy cho mình tìm buổi luyện. Này còn không có làm sao, đã bị giải quyết. Diệp Nhược Hy ngươi là không phải mời tới hai người, theo ta tán gẫu giải buồn. Dạ Tinh âm thầm lắc đầu, vốn tưởng rằng Diệp Nhược Hy mời tới hai vị sư huynh sẽ đại triển thần uy, nhưng thực sự là vạn vạn không nghĩ tới. Cô Tô Vinh trong mắt lóe ra một tia hung tàn, uy nghiêm đáng sợ cười gằn, tiểu tử, ngươi đừng cho rằng đệ tử mới đệ nhất rất ghê gớm, ta cho ngươi biết, tiến vào tông môn, là long ngươi phải cho ta quật lại, là hổ ngươi phải cho ta đang nằm. Ngươi đã không đền tội, vậy bây giờ chúng ta liền phế bỏ tu vi của ngươi, cho ngươi rơi vào phàm trần. Thật không, chỉ bằng ba người các ngươi mặt hàng. Cái kia mau ra tay đi, đừng nói nhảm, ta muốn đi ngủ. Dạ Tinh ngoắc ngoắc ngón tay. Nhìn thấy Dạ Tinh dáng vẻ khiêu khích, cô Tô Vinh cũng là thật tức giận, đệ tử mới có cái nào dám như vậy đối với mình hung hăng. Các ngươi cùng tiến lên, phế bỏ hắn. Cô Tô Vinh ra lệnh. Người gây cùng bàn tử cùng nhau đáp một tiếng. Trong chớp mắt một con màu vàng tay ảnh cùng một đạo màu đen chỉ mang liền hướng Dạ Tinh đánh tới. Sư đệ cẩn thận. Lý Long cùng Trần Trì phát sinh một tiếng thét kinh hãi, yêu ai yêu cả đường đi, ở tại bọn hắn trong lòng đã là đem Dạ Tinh trở thành người mình, hiện tại thấy hắn gặp nạn, không khỏi mà vì hắn lo lắng. Dạ Tinh nhưng chỉ là đứng tại chỗ, ở Lý Long cùng Trần Trì hai người kinh hãi nhìn kỹ bên trong, mặc cho kim quang kia trưởng ảnh cùng màu đen chỉ mang đánh vào trên người chính mình. Người gây cùng bàn tử thấy thế trên mặt nhất thời lộ ra nụ cười đắc ý, bọn họ ma công đối phó so với mình tu vi thấp người, vẫn là không cách nào mà không lợi, lần này công kích bọn họ cũng không có chút nào lưu lực, mà tên tiểu tử này nhưng ngay cả linh quang vòng bảo vệ cũng không mở, đây không phải muốn chết là cái gì. Nhưng là, tiếp theo tức, hai người nụ cười liền cứng ở trên mặt. Nhưng thấy Dạ Tinh ngáp một cái, hướng về phía hai người không tên nở nụ cười các ngươi đánh xong. Nên ta chứ? Tay phải nhẹ nhàng vung lên. Vù một thanh, một cổ vô hình không gian chi lực cách không kéo tới. Ầm. Người gầy trong miệng hét thảm một tiếng, miệng phun máu tươi hạ bay ra, trên gương mặt đã là có thêm một đỏ tươi trưởng ấn. Càng là bị Dạ Tinh mạnh mẽ sáng một mặt hai. Bàn tử thấy tình thế không được, trên người kim quang lóe lên, cả người bao phủ một tầng mông lung kim quang, đã là vận lên hộ thân linh quang vòng bảo vệ. Đã thấy Dạ Tinh không quan tâm chút nào, tay phải lại tùy ý phản vung lên. Vù ba không gian rung động. Đùng. Bàn tử phát ra tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt, thân thể bị mạnh mẽ đập bay ra ngoài, trên người của hắn kim quang vòng bảo vệ bị Dạ Tinh một chưởng vỗ diệt, cả khuôn mặt cơ hồ bị tắt đến nghiêng đến một bên, miệng đầy là máu, dáng dấp vô cùng thê thảm. Không gian chi lực, cực kỳ huyền diệu, Dạ Tinh ở chưa lĩnh ngộ nhất giới không gian trước, liền có thể thuấn sát hư luân tam trọng, lĩnh ngộ nhất giới không gian sau khi, thì càng không cần nói. Mà lúc này, bởi dùng sức quá mạnh, Dạ Tinh thân hình rõ ràng là phát sinh ra biến hóa, khôi phục hình dáng. Chương 99, đến mà không hướng về bất lịch sự cũng. Thấy Dạ Tinh trong lúc vung tay nhấc chân liền giải quyết hai cái sức chiến đấu mạnh mẽ chấp sự, Lý Long cùng Trần Trì kinh ngạc ít ra nói đến, nhưng trong lòng thì thoải mái cực kỳ. Không nghĩ tới, vị sư đệ này dĩ nhiên so với nghe đồn còn có thể nhịn, này hai lòng bàn tay đánh thật hay. Thật sự là quá giải hận. Lâm Tinh sư đệ chiều cao của ngươi. Trần Trì kinh ngạc. Dạ Tinh nở nụ cười, nha, ta đây là đem sức chiến đấu cô đọng. Trần Trì ngẩn ra, hắn nghe qua cô đọng là tinh hoa, nhưng tình huống như thế, hình thái chiến đấu vẫn là lần đầu nghe. Cô Tô Vinh nhưng là khuôn mặt vặn mẹo, tức giận chỉ vào Dạ Tinh quát lên tốt, không nghĩ tới tiểu tử thật sự có chút bản lãnh, thế nhưng ngươi lại dám đánh thương trong chúng ta vụ các người, ta có thể sáng tỏ nói cho ngươi biết, ngươi nhất định phải chết. Dứt lời, trong tay ánh sáng màu xanh tỏa ra, đã là có thêm một viên màu xanh tròn trâu, cái này tròn trâu cỡ quả nhãn, long lanh óng ánh, ở dưới ánh trăng tỏa ra từng vòng mờ mịt ánh sáng màu xanh, thật là đẹp đẽ. Cùng lúc đó, từng trận tinh khiết một linh chi khí từ hạt châu màu xanh bên trong tán phát ra đến, làm người cảm thấy phảng phất tiến vào hoang vắng mờ mịt cổ lâm, bốn phía dược thảo đều hơi run rẩy dưới. Hiển nhiên, cái này hạt châu màu xanh là một cái không tầm thường một hệ pháp khí. An ta một cái một huyền châu. Cô Tô Vinh quát nhẹ bên trong, trong cơ thể ma khí hướng về cái viên này hạt châu màu xanh tuôn ra mà vào, trong trước mắt, hạt châu màu xanh ánh sáng mãnh liệt thả, liền hướng về Dạ Tinh môn đánh tới. Dạ Tinh con mắt híp lại, trong mũi phát sinh hừ lạnh một tiếng, gần nhất vụ mai quá nặng, ta đây nơi ở vừa vặn thiếu cái máy lọc không khí, mượn nó cho đủ số đi. Tay phải vồ một cái kim sắc long ảnh bỗng dưng xuất hiện ở Dạ Tinh trước người, này kim long hình thể ngưng tụ, uy vũ cương mãnh, rõ ràng là Dạ Tinh diễn hóa nhất tinh thần thông bát bộ phục long. Nhưng thấy kim long há to miệng rộng, một cái liền đem ánh sáng màu xanh hạt châu nuốt vào bụng đi. Tùy theo, kim long ẩm nhiên tiêu tan, mà cái kia hạt châu màu xanh nhưng là biến mất không còn tăm hơi không gặp, hiển nhiên đã là bị Dạ Tinh thu đi rồi. Cái gì ba? Cô Tô Vinh trợn to hai mắt, mắt thấy này một dắt chính mình cái viên này một huyền châu nhưng là thượng cổ tàn khí, mặc dù ở Hắc Ma Tông đệ tử pháp khí trong đám cũng là xếp hàng đầu, coi như là hư luân cảnh tứ trọng cũng không dám gắng đón đỡ chính mình một cách kia. Tại sao lại bị đối phương dễ dàng như thế địa lấy đi? Ngươi dám cướp ta pháp khí? Một huyền châu nhưng là sư phụ ta ban tặng cho ta pháp khí, sư phụ ta Phương Lao trưởng lão là Trảm Linh cảnh tu sĩ, nếu như hắn xuất thủ, ngươi phải chết chắc. Ta khuyên ngươi vẫn là lập tức đem một huyền châu trả lại cho ta, bằng không không riêng ngươi khó thoát khỏi cái chết, người nhà của ngươi bằng hữu, thậm chí trong nhà của ngươi mã nghĩ đều phải vì ngươi trốn cùng, Trảm Linh cảnh đại năng cường giả lửa giận không phải ngươi có thể thừa nhận. Chính mình pháp khí bị đoạt, cô Tô Vinh lập tức con mắt đỏ chót, uy hiếp kêu lên. Nha! Dạ Tinh xem thường nhíu môi, cười cợt lúc nào Trảm Linh cảnh cũng trở thành đại năng. Dứt lời, đưa tay quay về cô Tô Vinh chỉ tay. Nhất giới không gian, trọng lực đột nhiên tụ. Ẩm! Cô Tô Vinh chợt cảm thấy trên người phảng phất đè ép một tòa núi lớn, hai chân liên chiến mấy lần, phù phù một tiếng, dường như một con cóc ghẻ giống như, tiêu thảm nằm nhoài lâm trên. Ngươi mau đưa ta thả ra. Ta là phụng sư mệnh mà đến. Sư phụ hắn rất coi trọng ta. Ngươi như tổn thương ta, lão nhân gia người nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Lẽ nào ngươi nghĩ phản tông sao? Cô Tô Vinh chống cự lại áp lực nặng nề, sợ hãi lớn tiếng kêu lên. Ta đây mới nhập môn, ngươi liền lại vu hại ta phản tông. Dạ Tinh nghiêng đầu, cô Tô Vinh liền bị bỗng dưng nhấc lên. Tiếp theo lúc, ầm ầm không ngừng bên tai, cô Tô Vinh không ngừng bị giơ lên lại đầu to hướng dưới đập xuống đất, đập đến đầy mặt phun máu, phát ra tương tự heo tiếng kêu. Nơi nào còn có lúc mới tới vẻ này tiêu sái bá khí răng rớp. Đập phá cô Tô Vinh mấy chục lần, đưa hắn ném xuống đất, Dạ Tinh đối với trốn ở một bên run lẩy bẩy mập gầy hai người nhấc lên cằm, uy, hai người các ngươi còn cảm thấy thân phận ta có vấn đề sao, hoặc là ta muốn phản tông. Không, không, thân phận ngài rất trong sạch, không ngừng thuần khiết, có thể thu ngài vào tông, là chúng ta Hắc Ma Tông vinh hạnh. Mập gầy hai người liên tục vội vàng mở miệng. Nhìn bị đánh đến một mặt máu thịt be bét cô Tô Vinh, sợ hãi cực điểm. Bọn họ biết, hiện tại là thật đụng tới đinh cứng, tên trước mắt này thực sự là gan lớn úi, căn bản không quan tâm tông quy luật pháp cái gì, hơn nữa mạnh đến nỗi cũng quá khoa trương, một ứng đôi không tốt, mệnh e sợ đều phải qua đời ở đó, thành bón thúc. Ai hắn cùng lôi thịnh nhất chiến mình. Này con sợ ở trên lôi đài đều bảo lưu lại phần lớn thực lực. Gây mập hai người trong lòng giật mình, lẽ nào mắt thấy Nam Hải, thân phận thật sự có vấn đề. Được. Rất tốt, xem các ngươi rất thành thực. Các ngươi nếu như thay ta làm chuyện, ta ngược lại thật ra có thể cân nhắc tha các ngươi một con đường sống. Dạ Tinh điểm số lẻ, ung dung thong thả địa đạo. Có việc ngài xin cứ việc phân phó, bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng, chúng ta đều nhất định làm theo. Mập gầy hai người vội vàng. Ha ha, lần này các ngươi ngược lại thật sự là đúng rồi, xác thực cần các ngươi bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng. Dạ Tinh không tên nở nụ cười chỉ là các ngươi muốn không làm theo cũng không được. Mập gầy hai người cùng ngã xuống đất một mặt máu sợ hãi. Cô Tô Vinh nghe vậy sững sờ, nhưng sau một khắc, ba người chỉ thấy đến. Dạ Tinh nhìn về phía hai mắt của bọn họ bên trong đột nhiên lũ quang tỏa sáng. Quanh cô Tô Vinh ba toàn bộ cảm giác một đạo màu đen kinh lôi từ trong mắt thiểm điệm giống như, trong đầu vang lên một trận nổ vang. Lập tức vẻ mặt của bọn họ liền dại ra cứng ngắc, hai mắt mở mịt chỗ trống. Mà lúc này, ba tha đầu góc trong ý thức chính kinh hại không tên, bởi vì ba người phát hiện bọn họ càng đột nhiên tiến vào một màu đen bên trong không gian, khoảng không đều là đen kịt chi vân, bốn phía địa tối tăm, phía dưới nhưng là quần quận biển máu. Mà cái kia Lâm Tinh thì lại như trổn giống như vậy, đứng ở hư không, lạnh lùng mắt nhìn xuống phía dưới bọn họ, như cùng ở tại xem ba cái run rế. Bọn họ ba mềm và dai đầu, chỉ thấy thân thể của bọn họ chính đều bị đóng ở từng vị màu đen trên trụ đá, trên người đều là ghim vài viên to bằng cánh tay thạch đinh, máu tươi chảy không ngừng theo trụ đá, chảy nhập xuống mới biển máu bên trong. Ba người bối rối, đều là không thể tin tưởng, đây là ảo thuật. Nhưng đây là cái gì ảo thuật? Dĩ nhiên có thể đem ba người bọn họ kéo vào một ảo giác ở trong. Hiện thực hình. Cô Tô Vinh ba người, đã là đều mờ mịt đứng dậy, đi tới Dạ Tinh trước người, đứng thành một hàng. Là các ngươi sư phụ phái các ngươi tới. Dạ Tinh hỏi. Vâng. Ba người cùng kêu lên giải ra hồi đáp. Các ngươi sư phụ là như thế nào hoài nghi đến thân phận ta? Dạ Tinh lại hỏi. Hắn giờ khắc này, chính là đối với ba người thi triển tịch diệt pháp mục đồng huyễn chi cảnh. Ở nhất tinh thần thông tịch diệt pháp mục ảo thuật dưới, tuy rằng ba người có hư luân cảnh tu vi, nhưng bọn họ tâm thần cũng triệt để lạc lối, bị cáo chế. Sư phụ cũng không có hoài nghi, là ngươi ở trên lôi đài, đã thương sư phụ tôn tử phương đồ, cho nên mới phái chúng ta đi trả thù cho ngươi. Cô Tô Vinh lời nói cứng ngắc. Dạ Tinh nghe vậy ánh mắt hơi động, thì ra là như vậy. Đối với ba tha trả lời, Dạ Tinh là tin tưởng. Lấy ba người loại nhân vật này, tâm trí là không thể nào đối kháng lì hắn đồng huyễn chi cảnh. Kỳ thực, Dạ Tinh có tốt hơn phương pháp tra hỏi, đó chính là siêu hồn. Nhưng siêu hồn nếu triển khai, này ba tha hồn cũng sẽ ở siêu hồn bên trong tan vỡ, rất khả năng trực tiếp ngớ ngẩn, hoặc hồn tán chết rồi. Mà giữ lại ba người, còn có tác dụng. Đến mà không hướng về bất lịch sự vậy. Các ngươi đã ông cháu muốn đối phó ta, ta cũng không có thể không có biểu thị đi. Dạ Tinh đã có tính toán. Lâm Tinh sư đệ, bọn họ đây là Lý Long cùng Trần Trì ở một bên nhìn, vô cùng kinh dị. Lý Long rốt cục không nhịn được kinh ngạc, hỏi. Dạ Tinh quay đầu, hai người liền chợt nhìn thấy hắn một đôi thâm thúy óng ánh con ngươi. Tựu như cùng phía xa trong trời sao thu hút tâm thần người ta hắc quang, làm cho Lý Long cùng Trần Trì hai tha tầm nhìn cũng lại không cách nào na di. Ẩm. Lý Long cùng Trần Trì trong mắt, từng người một đạo màu đen kinh lôi giáng lâm, hai người thân hình chấn động, liền khuôn mặt dại ra. Các ngươi đều đi thôi, tối nay chuyện tình chưa từng xảy ra, các ngươi cũng chưa từng thấy ta. Dạ Tinh trong mắt thần thông tinh luân chậm rãi chuyển động, nói. Đón lấy, chỉ thấy bất kể là Lý Long vẫn là Trần Trì, hoặc giả cô Tô Vinh ba người hướng về dược viên ở ngoài rời đi. Đi tới dược viên mép sách, lề sách, năm người ầm điệu đánh vào một đạo không nhìn thấy vô hình bức tường trên. Dạ Tinh vỗ một cái chán, đúng là quên còn có trận pháp không giải trừ đây. Hai vị sư minh xin lỗi a, sư đệ ta đưa các ngươi đi. Chương 100, Bắc Tinh Trung Di. Dạ Tinh lệnh cô Tô Vinh ba người thu hồi trận pháp cờ. Giải trừ trận pháp, liền nhìn theo năm người rời đi. Lúc này, hắn vóc người tướng mạo thình lình lại biến thành 13-14 tuổi dáng dấp. Sở dĩ để Trần Trì cùng Lý Long rời đi. Là hai người ở tại bên người, thật không có cái gì dùng, còn vướng chân vướng tay. Mà trong hai người hắn ảo cảnh, lấy hai người tu vi, kiếp này nếu như không có pháp lên cấp trảm linh cảnh thì không cách nào giải khai. Đương nhiên, Dạ Tinh ra tay, cũng có thể vì là hai người mở ra trong ý thức ảo cảnh. Chỉ là... Lý Long cùng Trần Trì đã thấy hắn chân chính diện mạo, Dạ Tinh tự nhiên không thể là hai người mở ra. Không dùng được mấy tức sau, năm người tinh thần diện mạo thì sẽ khôi phục bình thường, như người bình thường như thế, nhưng bọn họ thần hồn bên trong vẫn như cũ có ảo cảnh chấn áp. Dạ Tinh nhìn năm người xuống núi. Nay tịch diệt pháp mục cũng thật là dùng tốt, năm người sau đó coi như khôi phục bình thường tâm trí, nhưng ảo cảnh không giải trừ, bọn họ sẽ vẫn bị cáo chế. Vương cấp đỉnh giai phá diệt pháp mục cũng rất cường đại, cùng cảnh bên trong. Không có chuyên tu tinh thần lực người, đối mặt phá diệt pháp mục đồng lực đều sẽ trúng chiêu, làm sao hướng là thần thông cấp bậc đây. Công pháp mỗi nâng lên một cấp bậc đều sẽ có biến hóa to lớn, huống chi nâng lên một cấp bậc. Vương cấp đỉnh giai công pháp uy năng tuyệt đối không thể coi, phá diệt pháp mục nâng lên vì là thần thông cấp bậc, đồng thuật là lần thứ hai tăng lên một tầng lầu. Dạ Tinh hướng về ngọn núi liếc mắt nhìn, liền tiến vào nhà tranh bên trong. Đương nhiên, hắn không có sử dụng nữa tịch diệt pháp mục, lúc trước xem thấu Diệp Nhược Hy thân thể. Hắn cũng là vô ý. Dạ Tinh tự nhận chính mình không phải là nhìn trộm cuồng. Huống hồ, chủ yếu nhất, Diệp Nhược Hy cùng Dạ Hinh dài đến có chút giống, hắn thực sự khó có thể dưới mắt. Chỉ nhìn cũng không dùng a, ta lúc nào có thể trưởng thành đây. Cùng lúc đó, Hắc Ma Tông một tối tăm trong đại điện, đang ngồi nước cờ nói hắc quang bóng người, không thấy rõ thân cho, tựa như đang tiến hành hội nghị. Nhận được tin tức, lại có ba cái đại yêu lẻn vào Trung Châu, chẳng biết đi đâu. Bàn hội nghị bên phải, trong đó một bóng người nói, là nam nhân tiếng. Tuy theo, bàn hội nghị bên trái một bóng người, chuyên gia lời nói, yêu tộc cùng bái nguyệt nhất tộc không ngừng có lao tổ lẻn vào ta Hắc Ma Tông phạm vi. Lẽ nào chúng nó thật bằng vào chúng ta Hắc Ma Tông là dễ trêu sao? Lần này là cô gái phẫn nộ thanh âm đàm thoại. Ho khan một cái, hiện tại hoang vực càng ngày càng không yên ổn a, bái nguyệt nhất tộc những năm này dục già dục dịch, đầu tiên là hướng về dạ tộc thăm dò, càng là đem lôi tộc diệt môn. Một đạo lao giả tiếng. Hừ, cái kia bái nguyệt tộc chính là muốn chết, bọn họ nếu như thật sự dám trêu chọc chúng ta Hắc Ma Tông, liền để bọn họ có đi mà không có về. Một đạo thô lỗ lời nói. Cũng không thể xem thường a, nghe đồn cái kia bái nguyệt tộc đã có thể thôi thúc Đông Hoàng Trung, nếu thật là như vậy, toàn bộ hoang vực cách cục cũng có thể sẽ thay đổi. Bóng người chúng trò chuyện với nhau. Không bao lâu, ngoài điện truyền tới một lão giả âm thanh. Khởi bẩm sư phụ, mấy vị sư thúc, đệ tử mới chọn lựa đã toàn bộ kết thúc, Đồ Nhi chân thích hoài đem danh sách mang đến. Nha, nếu phát ra, sẽ đưa vào đi. Ta và ngươi sư phụ thúc chúng ngược lại muốn thưởng thức dưới. Bàn hội nghị dẫn đầu vị trí đạo nhân ảnh kia, chuyên gia lão giả lời nói. Tuân mệnh. Ngoài phòng lão giả cung kính nói trả lời. Sau đó cửa điện mở ra, đi vào. Chính là vị kia tu luyện phá diệt pháp mục trưởng lão tóc bạch kim, chân lão. Đây là Đồ Nhi nhóm ra khả nghi người danh sách, cùng 21 vị. Chân lão từ trong tay háo lấy ra một viên thẻ ngọc màu đen, hai tay bưng trên. Ta xem trước một chút đi. Lão giả thanh âm của vang lên, một đạo mạnh mẽ mênh mông thần niệm liền quét vào thẻ ngọc màu đen bên trong. Ồ! Tiếp theo lúc, lão giả khẽ ồ lên một tiếng. Làm sao vậy? Có cái gì chỗ kỳ lạ sao? Một tiếng bà lão thật là tốt kỳ lời nói hỏi. Mọi người ảnh đều có kinh ngạc nhìn phía người cầm đầu. Vẫn là chư vị sư đệ chính mình xem đi. Lão giả cầm đầu nói. Đón lấy, từng đạo cường đại thần niệm liền xuất hiện, quét vào trong ngọc giản. Ồ! Thật là có thú. Một đạo cung cảnh ra hỏa, lại đánh bại hư luân cảnh nhị trọng, hơn nữa còn có bảo lưu dáng vẻ. Cha cha, hắn đánh bại không phải là bình thường hư luân nhị trọng, vẫn là lôi tộc thiếu gia. Ha ha, lôi tộc thực sự là đáng thương à, dầu gì cũng là một cổ tộc, bọn họ thiếu tộc trưởng lại bị một không có tiếng tăm gì em bé đánh bại. Những này Hắc Ma Tông lão tổ từng cái hoặc vẻ kinh dị, hoặc cười lên, hoặc châm chọc nói. Chân nhi, ngươi có thể nhìn ra cái kia em bé ngụy trang. Lão giả cầm đầu hỏi. Chân trưởng lão lắc lắc đầu, hồi bẩm sư tôn, đứa bé kia khí tức trên người rất mơ hồ, thể chất của hắn càng là kỳ lạ, ta phá diệt pháp mục không cách nào nhìn thấu, nhưng lấy Đồ Nhi kinh nghiệm phán đoán, tuổi của hắn linh nên rất, khả năng cũng không đủ 7 tuổi. Ngươi cầm đầu gật gù, đông nhiên cười lên nói, ha ha, ngươi cũng không cần tra thân phận của hắn, bản tọa đã biết hắn là ai. Chân lão sững sờ, sư tôn một mực sân môn, làm sao sẽ biết cái kia em bé thân phận đây? Cái khác lao tổ cũng là nghi hoặc. Một vị nữ lao tổ kinh ngạc nói, sư minh ngươi sẽ không hắn là một vị lao tổ giả trang chứ. Ngươi cầm đầu bóng người lắc đầu một cái, ha ha cười nói, chân nhi nhìn không sai, hắn đúng là cái liền 7 tuổi cũng chưa tới không điểm. Sắc thực nói, hắn hiện tại mới 5 tuổi nữa, như thế nào có thể là lao tổ giả trang đây. Ngươi cầm đầu lời nói một trận, nhìn cái khác lao tổ một chút, đứng dậy than thở cười nói, nghe nói giả tộc thái tử, cái thế vô song, quả nhiên là không giả a có thể lấy 2/3 sức mạnh. Liền đánh bại lôi tộc thánh tư. Cái gì? Dạ tộc thái tử cũng chạy tới chúng ta Hắc Ma Tông, lẽ nào dạ tộc cũng cùng bái nguyệt tộc nhập bọn? Hắc Ma Tông một vị nữ lao tổ kinh tâm nói. Không cần trông gà hóa quốc. Đứng lên lão tổ lắc đầu một cái, cười nói, dạ tộc lao phu tử trước đây không lâu cho ta gửi thư tin tức, là để ta hỗ trợ tìm kiếm hắn môn sinh đắc ý, tìm tới sau ghi nhớ kỹ xem chừng, đừng tiếp tục để cho chạy. Mấy cái lao tổ nghe vậy, đều trong lòng quái lạ. Đối với dạ tộc lão phu tử, bọn họ là hiểu rõ một chút, biết vị kia là sẽ không ngôn ngữ lừa gạt tha. Tuy rằng vị kia không có gì tu vi, nhưng cũng không ai dám không tôn trọng. Vậy chúng ta nên xử lý như thế nào? Có phải là giám thị cái kia em bé đến chúng ta Hắc Ma Tông muốn làm gì? Có lão tổ hỏi. Không cần. Chân lão sư phụ phụ, cũng chính là Hắc Ma Tông nhất tổ nói, năm đó Khai Sơn tổ sư từng qua chúng ta cái này Trung Châu sẽ có một đại hạo kiếp. Bất luận tông môn gì đều không thể may mắn thoát khỏi. Nhất tổ tới đây, thật dài dàn mua than nhẹ một tiếng, tiên tổ từng Bắc Tinh Trung Di lúc chính là hạo kiếp sắp tới thời gian, Nguyệt Quang sẽ lễ rửa tội mảnh này Trung Châu đại địa, bất luận rất mạnh tu vi, đều sẽ nghe được chết tiếng chuông, không nghĩ tới thật sự ứng nghiệm, mà Bắc Tinh hàng lâm ở nơi nào, mới có thể cho nơi đó bảo lưu một đường pháo hoa. Chân lão nghe một bức, hắn là thật không có nghe sư tôn quá việc này. Nhưng hắn lao tổ rõ ràng cho thấy biết đến, chỉ nghe một vị lao tổ ngưng trọng nói, lẽ nào Bắc Tinh chính là chỉ Bắc Châu dạ tộc thái tử Dạ Tinh. Đây là một sát tinh đi, không bằng ta sẽ đi ngay bây giờ giết hắn, không chừng thì sẽ không ứng nghiệm. Vậy vạn nhất hắn đã chết, thì sẽ không bảo lưu cái kia cuối cùng một tia pháo hoa, chúng ta bị diệt tông đây. À, chiếu ngươi như thế, chúng ta còn nghĩ cái kia chạy ra nhà đi bộ chơi bị hoa hoa cung lên. Nếu không sư muội ta tối nay đi thử tìm một hồi. Sư muội ngươi là nghe nói cái kia em bé dung mạo rất đẹp đẽ, muốn đi thổi trúc trường đàm đi, chờ tông môn đại kiếp lúc, còn có thể để hắn bảo lưu ngươi. Sư huynh ngươi đang ở đây cái gì đây? Là muốn luận bàn kiếm đạo sao? Này đều bị ngươi xem phát ra. Chân lão có chút há hốc một nhìn, làm sao một nghiêm chỉnh hội nghị, dần dần không đứng đắn rồi đó, lẽ nào những lao tổ này không lo lắng đại kiếp nạn, không để ý sự sống chết của chính mình sao? Các ngươi chán sống rồi, ta còn không sống đủ a. Chương 101, hội diễn đùa đại thiếu. Ngày kế, buổi trưa. Dạ Tinh là bị một tràng tiếng gõ cửa đánh thức. Lâm Tinh sư đệ mau ra đây, hư ma tháp sớm mở ra, mau theo ta đi. Thanh âm của thiếu nữ chính là Diệp Nhược Hy. Dạ Tinh trở mình một cái, từ trên giường ngồi dậy. Xuống giường, mở cửa, bất ngờ hỏi, làm sao nhanh như vậy? Nhưng vừa dứt lời, liền bị Diệp Nhược Hy lôi, bay mà lên. Ta cũng không rõ ràng, nhưng trong khi nghe đồn Châu gần nhất không yên ổn, theo có không ít yêu tộc đại năng cùng Bái Nguyệt lao tổ lẻn vào Trung Châu, hiện tại tông môn bất cứ chuyện gì vụ đều ở chạy về phía trước. Diệp Nhược Hy lắc lắc đầu, cũng cau mày nghi hoặc. Nàng đống nhiên vẻ mặt hơi động, nói, đúng rồi, đêm qua nội vụ các trưởng lão Tôn Nhi bị giết, hiện tại nội vụ các trưởng lão chính đuổi bắt hung thủ. Thực sự là thời buổi rối loạn, tông môn trưởng lão Tôn Nhi lại trong tông môn bị hại chết rồi, ngươi sau đó cũng tâm chút, từ hư ma tháp đi ra liền chuyển tới đỉnh núi đi, theo ta ở cùng nhau. Diệp Nhược Hy cau mày, nàng ở Hắc Ma Tông 10 năm, mấy tháng này lại phát hiện tông môn bầu không khí rất không đúng. Lẽ nào thật sự phải có đại sự phát sinh sao? Diệp Nhược Hy than nhẹ, mơ hồ có loại không rõ dự phúc. Dạ Tinh nghe vậy, nhưng là sắc mặt bình tĩnh. Bái Nguyệt tộc cùng yêu tộc cường giả có tới hay không Trung Châu không có quan hệ gì với hắn, nội vụ các trưởng lão Tôn tử chết, đêm qua hắn liền biết rồi. Hắn làm sao mà biết được? Phí lời, đúng là hắn cho cô Tô Vinh dưới hảo thuật, ba người mới có thể đi ám sát. Đồng thời, hắn còn mệnh lệnh ba người giết xong sau khi, liền khiến cho dùng Hắc Ma Tông truyền tống trận thoát đi. Còn cố ý căn dặn ba người, truyền tống đến nơi khác sau, muốn ngay lập tức hủy diệt đầu kia truyền tống trận, phòng ngừa nội vụ các trưởng lão sử dụng truyền tống trận truy kích bọn họ. Dù cho Phương Lao có trảm linh cảnh tu vi, muốn đuổi theo các đồ đệ của hắn, không có 10 nửa tháng là không thể nào. Dạ Tinh nói thầm trong lòng, chờ Phương Lao lại chạy về tông môn lúc, không chừng hắn đã tu vi tăng nhiều, hoặc rời đi Hắc Ma Tông. Dạ Tinh đang bị Diệp Nhược Hy lôi kéo tay bay, chợt nghe phía dưới truyền đến một trận la lên, gào khóc tiếng. Diệp Nhược Hy độn pháp dừng lại, ánh mắt nhìn xuống dưới. Chỉ thấy phía dưới là một quảng trường, một máu me be bét khắp người thiếu niên nằm trên mặt đất. Mà có một hình thể vô cùng khôi ngô thanh niên, chính một mặt cười gằn, một cước đạp ở thiếu niên trên lưng. Đem thiếu niên đạp đến miệng phun máu tươi không thôi. Dạ Tinh cũng là ánh mắt khẽ nhúc nhích, kỳ dị. Ở trong quảng trường, vây xem rất nhiều người, trong đó có mười mấy trên người mặc cẩm y thiếu nam thiếu nữ, dồn dập lớn tiếng khen hay, tựa như đang vì khôi ngô thanh niên gieo hò khen hay trợ uy. Cái kia mười mấy cẩm y thiếu nam thiếu nữ rõ ràng thân phận không bình thường, từng cái trên mặt đều cũng có kiêu căng tâm ý, bốn phía đoàn người càng là nhìn về phía ánh mắt của bọn họ có chứa e ngại vẻ. Mà lúc này, vây xem đoàn người trước đang có một thân hình thon thả thiếu nữ Lệ Vũ Hoa Lê khóc, muốn nhảy vào giữa trường. Nhưng là bị hai cái cô gái trẻ mạnh mẽ điều khiển, không cách nào phóng đi. Cái kia khóc đến Lệ Vũ Hoa Lê thiếu nữ chỉ có đạo cung cảnh nhị trọng tu vi, sao có thể chống lại hai cái đạo cung cảnh đại viên mãn nữ tu. Không muốn đánh lại hắn. Các ngươi không muốn đánh lại hắn. Thiếu nữ gào khóc đều. Bốn phía đoàn người có thật nhiều đệ tử, nhìn thấy cảnh này, đều là lòng sinh tức giận, nhưng đối mặt cái kia mười mấy cẩm ý đệ tử, bọn họ là có giận không dám nói. Những kia cẩm ý thiếu nam thiếu nữ đều là tông môn cao tầng hài tử, từng cái ở trong tông môn kiêu căng ương ngạnh, muốn làm gì thì làm, bình thường càng là đều tụ tập cùng nhau, tùy ý làm bậy. Mà những năm gần đây, tương tự hiện tại loại này sai khiến cấp cao đệ tử, bắt nạt mới nhập môn đệ tử chuyện tình đã là chẳng lạ lùng gì. Vây xem đoàn người đã là đoán được cái gì. Rõ ràng, cái kia bị đánh đến giường như máu tha thiếu niên là cùng cái kia gào khóc nữ hải là một đôi tình nhân, nhưng nữ hải khuôn mặt đẹp nên đưa tới những này tông môn hoàn khố chú ý, tiến tới nhằm vào hướng về thiếu niên này. Chuyện như vậy, ở Hắc Ma Tông bên trong là cũng không ly kỳ sự tình, thậm chí từng có tuyệt sắc nữ đệ tử, bị tông môn trưởng lão vừa ý, thu làm trên giường đồ chơi. Đương nhiên, Hắc Ma Tông vốn là ma đạo, bái vào này tông, liền muốn có các loại chuẩn bị tâm lý. Con, thật dài trí nhớ, sau đó gặp lại được đại gia ta, nhớ tới đi đường vòng đi, biết không? Khôi Ngô thanh niên đầy mặt cười gằn địa đưa tay, bắt được thiếu niên tóc, đem nâng lên, bàn tay lớn vô vị này đệ tử mới tràn đầy máu tươi mặt, đập đến bành bạch văng lên. Hắn rất yêu thích loại này bắt nạt tha cảm giác, bởi vì trước đây hắn mới vừa gia nhập tông môn lúc, chính là bị như vậy từng bắt nạt đến. Ho khan một cái thiếu niên trong miệng ho ra bọt máu, đầy mặt phẫn nộ trừng mắt đối phương. Ú, còn dám trừng lão tử là đi, dạng, dài đến ra răng lắm, mê hoặc quá không thiếu nữ hài đi, hiện tại bổn đại gia ngay ở ngươi trên mặt lưu lại điểm kỷ niệm, cho ngươi biết chọc giận bổn đại gia kết cục. Khôi Ngô thanh niên, mặt hiện lên nụ cười tàn nhẫn, ngươi không phải yêu thích trừng người sao, ta hiện tại liền hái được một mình ngươi con ngươi, cho ngươi lại trừng. Dứt lời, Khôi Ngô thanh niên một cái thô đại ngón tay, liền chậm rãi hướng về thiếu niên mắt trái thân đi. Thiếu niên hai mắt đột nhiên phóng to, tức giận trong ánh mắt rốt cục lộ ra vẻ hoảng sợ. Không, không muốn thiếu niên sợ đến toàn thân đều run rẩy lên, hắn không muốn trở thành độc nhãn không chọn vẹn người, trong lòng bị vô tận hoảng sợ lấp kín. Không muốn a. Cái kia gào khóc thiếu nữ, cũng là sợ đến mặt cười trắng bệnh. Dừng tay. Nhưng ở nơi này thế ngàn cân treo sợi tóc, một người tuổi còn trẻ nam tử tiếng quát từ truyền ra ngoài đến. Ngay sau đó một đạo cháy hừng hực hỏa diễm điểu do đó hàng, một con liền đập lấy Khôi Ngô thanh niên ngực, đem đánh bay đi ra ngoài. Ai? Là ai dám công kích bổn đại gia? Khôi Ngô thanh niên trên đất ói ra hai cái máu tươi, vươn mình mà lên, giận dữ, ngẩng đầu hướng về không trung nhìn tới. Chỉ thấy của mọi người cái bù thêm trên, chẳng biết lúc nào đến rồi một vị kim bảo thiếu niên, anh tuấn hiên ngang, như đế hoàng con trai, hai tay háo đồng bền, chân đạp mây mù, khiến người nhìn tới có loại không dám nhìn thẳng cao quý chi phúc. Hóa ra là Hà Đại Thiếu. Ta ai có cao như vậy sức chiến đấu, càng là một đòn liền đem ta đánh bay. Nguyên bản nổi giận đùng đùng Khôi Ngô thanh niên, thấy Kim Bảo Thiếu niên sau, lập tức biểu hiện biến đổi, lộ ra cung kính thấp kém vẻ, không người nói. Vạn sư đệ, nể tình ta, cuộc tỉ thí này liền như vậy kết thúc làm sao? Hà Nghiệp chân đạp bạch vân, lạnh nhạt nói. Nha, nếu là Hà Đại Thiếu ý tứ của, cái kia đệ tự nhiên làm theo. Khôi Ngô thanh niên liền ôm quyền. Hà Nghiệp gật gù. Vừa nhìn về phía nơi xa mười mấy cẩm y thiếu nam thiếu nữ, nói các vị, vốn là đồng môn, hy vọng các ngươi không muốn đem sự tình làm được quá mức, bằng không, đừng trách ta Hà Nghiệp vô tình. Hà Nghiệp lời nói tràn ngập nhắc nhở ý tứ, cái kia hơn 10 người cẩm y thiếu nam thiếu nữ, nhất thời sắc mặt khó coi lên. Nhưng đều là cúi đầu, dường như phải không dám nhìn về phía Hà Nghiệp. Một màn như thế, làm cho đoàn người đều có chút không tìm được manh mối. Phải, thường thường này Hà Nghiệp nhưng là bang này hoàn khố thủ lĩnh. Hiện tại làm sao liền thay đổi tính tình, chủ trì lên chính nghĩa. Có điều, có chút phản ứng mau, chỉ là hơi một suy nghĩ, liền minh bạch xảy ra chuyện gì. Hừ, các ngươi những này thích xem náo nhiệt người, không biết đồng môn hữu nghị sao, thấy rõ vị sư đệ này được như tỷ trọng thương, cũng không biết trợ giúp, đều cho ta từ nơi này biến mất, sau đó quản thật con mắt của các ngươi, quản thật các ngươi miệng, đừng cái nào bởi vì lòng hiếu kỳ của mình mà làm mất mạng. Hà Nghiệp ánh mắt rơi vào đám người chung quanh, sáng sủa mở miệng. Hắn trong lời này, rõ ràng có ý riêng. Đoàn người vừa nghe cho hắn, nhất thời dồn dập vội vàng rời đi, chỉ lo đi được chậm lại bị này Hà Nghiệp nhìn chằm chằm, đến lúc đó chết như thế nào cũng không biết. Khoảng không trên. Diệp Nhược Hy nhíu nhíu mày lại, liền dẫn sư đệ lần thứ hai bay khỏi. Sư tỷ làm sao cứ như vậy đi rồi, đến tiếp sau có lẽ sẽ càng có ý tứ. Dạ Tinh cười hỏi. Vừa không thể nghi ngờ là thưởng thức một đoạn máu cho anh hùng cứu mỹ nhân cầu đoạn. Cái kia Kim Bảo thiếu niên là Hà Phong chủ con trai độc nhất, làm người cực kỳ thâm độc, sư đệ ngươi sau đó nhìn thấy muốn tâm. Diệp Nhược Hy dặn dò. Dạ Tinh, sư tỷ rất sợ hắn sao, chỉ cần sư tỷ một câu nói, ta có thể là sư tỷ giết hắn. Diệp Nhược Hy đôi mắt đẹp lần ra, lập tức lắc đầu một cái, ta cũng không phải sợ hắn, chỉ là hắn tổng dây dưa ta. Có điều, sư đệ ngươi cũng không nên đi chọc giận hắn, cái kia Hà Nghiệp tuy là hoàn khố, nhưng tư cực cao, đã có hư luân cảnh đại viên mãn tu vi. Hơn nữa thân phận của hắn đặt tại nơi đó. Dạ Tinh nghe vậy thầm nói, quả thế. Sắc đẹp vốn là một thanh kiếm hai lưỡi, có thể vì là nữ tu mang đến tài nguyên, cũng có thể rước lấy mầm họa, thậm chí là họa sát thân. Dạ Tinh không phải là tùy tiện, Diệp Nhược Hy đối với hắn là thật quan tâm, hắn tự nhiên rời đi Hắc Ma Tông lúc, sẽ thay Kỳ giải quyết một ít buồn phiền phiền phức. Diệp Nhược Hy nào có biết, bởi vì nàng tùy tiện hai câu, đã vì một vị đỉnh cao yêu con tuyên án tử hình. Dạ Tinh, ngược lại đều đưa đi một trưởng lão tôn tử, còn kém một phong chủ nhi tử sao? Hắn tính cách chính là như vậy, sẽ đối chính mình người tốt được, thương tổn đối với mình người tốt, bất kể là ai, cũng sẽ không quán tật xấu. Đáng tiếc, Diệp Nhược Hy ở Hắc Ma Tông nhiều năm, nên đã có cảm tình, không phải vậy đúng là có thể mang về dạ tộc, làm chim bạch tiến nuôi. Vài sợi thật dài tóc vàng ở trên khuôn mặt ly áo động, Dạ Tinh nhìn trước người nổi bật bóng lưng, mảnh khảnh thon thả cùng tròn trịa vệ sinh đẹp ngông. Đến. Diệp Nhược Hy bỗng nhiên nói. Chương 102, cướp đoạt chân ma chi lực. Hư Ma Tháp là Hắc Ma Tông một chỗ tu luyện. Nhất tuyệt hảo nơi. Xác thực, Hư Ma Tháp là một phụ trợ tu luyện trí bảo. Ở Hư Ma Tháp bên trong, không chỉ có bảng bạc cực điểm địa ma khí, còn có kỳ lạ thời gian tăng số. Ở Hư Ma Tháp bên trong, ở lại một, thì sẽ bằng thời gian 10 năm, thời gian 10 năm tu luyện. Đây là cực kỳ huyền diệu, coi như Hắc Ma Tông các đời lão tổ vẫn nghiên cứu, cũng là trước sau không cách nào dò xét ra Hư Ma Tháp huyền bí đầu nguồn. Năm đó, Hắc Ma Tông tổ sư có thể hùng bá một phương, khai sơn xây tông, Hư Ma Tháp không thể không kể công. Đen kịt cung điện trước. Dạ Tinh cùng Diệp Nhược Hy rơi xuống trên quảng trường. Sư tỷ, ngươi xác định đây là Hư Ma Tháp? Dạ Tinh nhìn phía trước đen kịt cung điện. Cung điện này càng rõ ràng là hắn tối hôm qua nhòm ngó tỏa kia tràn ra nhàn nhạt ma lực cung điện. Diệp Nhược Hy trắng sư đệ một chút, giải thích đây chỉ là truyền tống nơi, Hư Ma Tháp ở trong hư vô, không cách nào nhìn thấy bên ngoài. Hai người tới quản lý chấp sự nơi. Trưởng lão, xin giúp ta sư đệ truyền tống đến Hư Ma Tháp bên trong. Diệp Nhược Hy lấy ra một viên lệnh bài, nói. Ngồi ở trên ghế mập trưởng lão, nhìn hai người một chút, nói bên trong không có chỗ ngồi trống, các ngươi trở về đi thôi. Hả? Dạ Tinh hơi nhíu mày. Diệp Nhược Hy vi cắn môi dưới, lại lấy ra một viên màu trắng nạp giới, phóng tới trên bàn, kính xin trưởng lão dàn xếp một hồi. Mập trưởng lão cầm lấy nạp giới dò xét một hồi sau, hơi mỉm cười nói, đương nhiên, nhiều hơn nữa một người cũng là có thể, liền cho hắn một cơ hội đi. Tránh ra cửa, ra hiệu Dạ Tinh tiến vào cung điện. Dạ Tinh thấy vậy chân mày cau lại. Diệp Nhược Hy ôn hòa cười, sư đệ mau vào đi thôi, tới bên trong, muốn bắt chặt mỗi một tức tu luyện. Dạ Tinh gật gù. Lão già chết tiệt này, tham đến tàn nhẫn. Ở Diệp Nhược Hy trong ánh mắt, Dạ Tinh hướng đi cung điện, ở xuyên qua hắc quang sau cửa, thân ảnh biến mất không gặp. Diệp Nhược Hy thấy vậy, cũng chạm đích bay mà đi. Tiến vào Hư Ma Tháp, muốn trong lúc nhất thời mới ra đến, chờ minh lúc này nàng trở lại tiếp sư đệ. Nhưng ngay ở Diệp Nhược Hy mới vừa bay không bao lâu, một đạo hỏa diễm bóng người, bay mà đến, bên trong là một kim bảo thiếu niên. Ồ, đây không phải Nhược Hy sao? Kim bảo thiếu niên sáng mắt lên, mắt lộ ra cực nóng nhìn Diệp Nhược Hy thân thể, cười nói. Diệp Nhược Hy nhíu mày mắt hiện căm ghét, né tránh chết mở, bay mà đi. Ngân ngân, luôn có một, ta muốn ăn ngươi. Hà Nghiệp liếm dưới miệng, rơi xuống quảng trường hình. Nếu không phải không có thời gian tiến vào Hư Ma Tháp, hắn nhưng là phải dây dưa nữa một phen Diệp Nhược Hy à. Mỗi lần nhìn thấy Diệp Nhược Hy, Hà Nghiệp đã nghĩ triển khai chính mình cực nhạc ma giám ma công. Dạ Tinh xuyên qua cung điện U Quang môn hộ, liền cảm thấy một trận dịch chuyển không gian lực lượng. Tiếp theo lúc, hắn liền xuất hiện ở một mảnh tối tăm địa bên trong. Mảnh này địa bên trong đều là từng tòa đen kịt ngọn núi. Một cơn gió đen phả vào mặt, Dạ Tinh sáng mắt lên. Quả nhiên, này Hư Ma Tháp bên trong tồn tại chân ma chi lực. Dạ Tinh mừng rỡ. Tiến vào này Hư Ma Tháp bên trong trong nháy mắt, hắn cũng đã cảm ứng được một trận đến từ cựu chuyển thần ma thể rung động. Không chỉ có như vậy, Dạ Tinh phát hiện nơi này thời gian tựa hồ cực nhanh, chỉ là ngăn ngắn thời gian, hắn lại có từng chồng mấy cảm giác. Thần kỳ chính là, cái cảm giác này là chân thật. Thân là người tu luyện là có thể nhận biết được tính mạng của mình trôi qua. Dạ Tinh này trong thời gian ngắn, liền phát hiện mình càng sống thêm mấy. Này Hắc Ma Tông Hư Ma Tháp thực sự là kỳ lạ, hay là tháp này bản thân lớn nhất giá trị là thời gian này tăng số, mà chân ma chi lực chỉ là rót vào nó bên trong mà thôi. Dạ Tinh tâm thần rung động càng ngày càng mãnh liệt lên. Thân hình hắn hơi động, hướng về phía trước từng tòa ngọn núi bay đi. Này mỗi ngọn núi đích thực ma lực nồng độ cũng khác nhau, đồng thời còn đang chậm chậm lưu động biến hóa. Mỗi lần Hư Ma Tháp mở ra, tiến vào người ở bên trong, đều cần chính mình tìm kiếm tốt ngọn núi lộng phủ. Dạ Tinh trong mắt bạo phát ánh mắt nóng bỏng. Rung động càng ngày càng rõ ràng, đó là một loại triệu hoán, một loại kích động, một loại khát vọng. Là đến từ chính mình cửu chuyển ma thần thể rung động. Trong cõi u minh, từng tòa ngọn núi đều lan truyền ra một loại triệu hoán, để cho mình tiến vào. Mà chính mình cửu chuyển thần ma thể dường như là tìm đến nhà giống như vậy, có hưng phấn vừa có bi thương. Lẽ nào này hư ma tháp bên trong thật sự có quá ma ngã xuống? Dạ Tinh nghĩ tới điều gì, hút vào ngụm khí lạnh. Trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Ma, từ xưa tới nay nhân tộc đều là đàm luận ma biến sắc, tuy rằng hiện tại có không ít người tu hành tu luyện ma công tà công, nhưng cũng không phải chân ma. Còn chân chính ma, nếu giáng lâm thế gian, chính là gió tanh mưa máu, một hồi hạo kiếp tai nạn. Đương nhiên, cựu chuyển thân ma thể, chỉ là để Dạ Tinh thành công làm thật ma hoặc chân thần khả năng, hiện tại hắn còn cũng không phải là ma hoặc thần. Dạ Tinh nhìn phía dưới nào đó tỏa thường thường không có gì lạ ngọn núi, đống nhiên giật mình, cảm giác tâm thần dường như khẽ chấn động lại. Ồ, đây là Dạ Tinh để tâm cảm thụ dưới, nhưng không có bất cứ dị thường nào, gần giống như vừa tâm thần gợn sóng cũng không có từng xuất hiện. Chẳng lẽ là mình ảo giác? Dạ Tinh đang nghĩ ngợi, đang lúc này, xa xa một đạo độn quang hướng về nơi này khí thế hùng hổ bay tới. Đây là một vị hắc y nữ tu, trên người có nồng nặc sát khí, bay trốn, mang theo bá đạo cùng thô bạo, chỗ đi qua, những kia tiến vào hư ma tháp đệ tử từng cái lập tức tách ra, túi đầu bái kiến, không dám có chút bất kính. Trong khoảnh khắc, vị này hắc ma tông nữ tu liền bay đến ở gần. Cút! Không có mắt cẩu vật. Thấy rõ Dạ Tinh xuất thần không có bái kiến, nữ tử trong tay xuất hiện một thanh hắc kiếm, trực tiếp chém ra một luồng ác liệt âm phong kiếm khí, chém về phía Dạ Tinh hai chân. Dạ Tinh bị thức tỉnh, phản ứng cực nhanh, lập tức thân hình một tránh né, thối lui ra khỏi trăm trượng, miễn cưỡng tránh thoát kiếm khí, trong lòng ôn giận. Vừa hắn như phản ứng chậm một tia, cũng có thể sẽ bị chém thành hai nửa. Cái kia hư luân viên mãn nữ đệ tử vẻ kinh dị xem Dạ Tinh một chút, liền cười lạnh, gào thét bay khỏi mở, tìm kiếm việc tu luyện của nàng nơi đi tới. Dạ Tinh sầm mặt lại. Ngươi thật là bá đạo a. Ma tu chính là như vậy, hơi một tí giết người, tâm tính hiểm ác, hỉ nộ vô thường. Hắc ma tông vốn là tu ma nơi, đại thể đều là thâm độc người, như Lá Nhược Hy như vậy xác thực không nhiều. Lẩm bẩm một câu, lần thứ hai nhìn về phía cái kia không có gì lạ ngọn núi, Dạ Tinh bỗng nhiên độn quang đồng thời, hướng về nơi đó bay đi. Hắn muốn nhìn một chút, chính mình vừa tâm thần rung động, có phải ảo giác hay không. Ngay ở Dạ Tinh hạ xuống ngọn núi thời gian, bỗng nhiên, cái kia rung động xuất hiện lần nữa, đồng thời còn muốn càng thêm mãnh liệt. Liền ở ngay đây đi. Không xong rồi. Ta sắp không nhịn nổi. Dạ Tinh cảm giác thấy hơi áp chế không nổi tâm thần rung động. Lập tức, hắn đi vào ngọn núi bên trong cái kia động phủ. Này nháy mắt thời gian, càng để ta tuổi có thêm 2 tháng sau. Dạ Tinh mặc dù đối với này hư ma tháp thời gian tăng số hiếu kỳ, nhưng là không nghĩ nhiều nữa, đóng động phủ cửa đá, mở ra động phủ kết giới trận pháp. Hắn khoanh chân ngồi ở trong động phủ, tùy ý bốn phía vách tường lỗ lộ ra nói hắc khí dâng tới thân thể của chính mình. Cựu truyền thân ma thể. Cũng nên bày ra ngươi chân chính uy năng. Dạ Tinh lẩm bẩm một câu. Ẩm. Trong giây lát, Dạ Tinh trên đỉnh đầu, xuất hiện vòng xoáy đen kịt, từng đạo hắc phong hỗn hợp với ma khí, hóa thành từng sợi tinh khiết chân ma chi lực. Dạ Tinh khí tức trên người, càng bắt đầu kéo lên. Thoải mái. Dạ Tinh đại hỉ cực điểm. Hắn còn lần đầu, chính mình thu nạp đến thần ma chi lực, tăng cao tu vi. Có điều, chuẩn xác nói, hắn hiện tại hấp thu chỉ là ma lực. Tại đây hư ma tháp nội tu luyện. Còn có thời gian tốc độ gia trì. Hắc Ma Tông không hổ là Trung Châu Tam Đại cổ lão tông một trong, chỉ cần này trí bảo uy năng, liền làm người khó có thể tưởng tượng. Còn chưa đủ. Thỏa thích hấp thu đi. Dạ Tinh cửu chuyển thần ma thể quanh thân xuất hiện từng đóa vàng thấm chi liên, càng mơ hồ vang lên thần ma tụng kinh tiếng. Hắn đỉnh đầu ma khí vòng xoáy, rầm thanh nổi lên, xoay tròn lực lượng mạnh hơn. Thời khắc này, Dạ Tinh không bảo lưu nữa, toàn lực thôi thúc chính mình cửu chuyển thần ma thể. Dần động phủ bốn phía vách tường lỗ thủng bên trong bước lên ma khí cũng bắt đầu không đủ Dạ Tinh hấp thu, một khi xuất hiện đã bị vòng xoáy hút vào đi qua. Dạ Tinh thời khắc này tướng mạo khôi phục hình dáng, tu vi không hề bảo lưu bạo phát, đỉnh đầu vòng xoáy không ngừng lớn lên, nuốt lực không ngừng trở nên mạnh mẽ, trực tiếp nhiếp hướng về những kia lỗ thủng, trực tiếp lấy ra hư ma tháp ẩn giấu chân ma chi lực. Nào đó ngọn núi một trong động phủ, một vị hắc ma tông đệ tử đột nhiên ngạc nhiên nghi ngờ mở hai mắt ra, tự nói ồ. Làm sao cảm giác ma khí thiếu rất nhiều? Đáng ghét, chẳng lẽ là hư ma tháp quá mức lâu đời, ma khí đã không đủ. Vị này đệ tử, căng thẳng trong lòng, vội vàng nhắm mắt, toàn lực vận chuyển công pháp hấp thu ma khí. Hắn hiện tại chính là đến đột nhiên bình cảnh then chốt thời kỳ, cũng đừng xuất hiện cái gì hỏi a. Nhưng mấy tức sau khi, cái này đệ tử liền hoàn toàn biến sắc lại mở hai mắt ra, hắn phát hiện mình trong động phủ ma khí cực dương tốc yếu đi, đã không đủ trước 1/5. Không chỉ có là hắn cái này trong động phủ, lúc này hư ma tháp bên trong, ngoài hắn ra ngọn núi, cái khác trong động phủ các tu giả cũng từng cái lần lượt từ trong tu luyện giật mình tỉnh lại. Đây là cái gì tình huống? Vì sao ma khí càng ngày càng ít? Chết tiệt, ma khí lại chiếu so với trước thiếu mất một nửa. Không được, còn đang kịch liệt biến thiếu. Khốn nạn a, ta đã cảm thấy bình cảnh buông lỏng, lại vào lúc này xảy ra vấn đề. Không muốn, động phủ của ta bên trong ma khí xuất hiện tình huống thế nào, làm sao lại ở trở về chạy ngược. Rất nhiều ma tu đệ tử kêu sợ hãi gào lên giận dữ lên, trơ mắt nhìn nhà đá vách tường lỗ thủng bên trong bước lên ma khí càng ngày càng ít, thậm chí là có bên trong thạch thất ma khí lại theo lỗ thủng trở về nghịch lưu. Không có cách nào tu luyện. Hà Nghiệp đang ở một trong động phủ, sắc mặt cực kỳ khó coi. Oanh một tiếng, hắn nổ ra cửa đá, tránh ra. Chấp sự, cút cho ta đến. Hà Nghiệp gào thét. Cùng lúc đó, cái khác từng tòa ngọn núi, từng cái cửa đá mở ra, bóng người không ngừng đi ra. Chương 103, dần dần lớn rồi. Dĩ ít, có chuyện gì xảy ra? Chấp sự, Mã Đằng đầy mặt mồ hôi bay tới. Lúc này, từng cái hắc ma tông tu giả không ngừng đi ra động phủ, bay đến Hà Nghiệp ở gần, từng cái khuôn mặt phẫn nộ cùng âm trầm. Bọn họ không ít người đã đến đột phá bình cảnh thời khắc mấu chốt, nhưng là đột nhiên ma khí gián đoạn, không còn nồng nặc ma khí chống đỡ, kết quả tình huống có thể tưởng tượng được. Một ít thiếu nữ đệ tử càng là thương tâm khóc lên, các nàng vì đột phá bình cảnh, trả giá nhưng là rất lớn, không chỉ có hao tốn gần như trên người tất cả tích trữ, có còn chung quanh đi quan hệ, thậm chí là không thiếu có lấy bầu bạn tìm tới trưởng lão động phủ, chịu đựng cái kia giường nỗi khổ. Chưa thành công lên cấp, đả kích to lớn có thể tưởng tượng được. Người tình huống thế nào, thiếu gia ta tu luyện khỏe mạnh, làm sao trong động phủ ma khí đột nhiên liền biến mất rồi. Hà Nghiệp tức giận cực điểm, hướng về Mã Đằng quát lên. Hắn vì lần này xung kích trảm linh cảnh, cố ý chuẩn bị đại lượng quý giá đan dược, hiện tại tất cả đều uổng phí. Lần thất bại này, có thể tưởng tượng, hắn gần 10 năm đều không thể lên cấp. Vốn muốn lên cấp trảm linh cảnh sau khi, hắn có thể tại Hắc Ma Tông bên trong triệt để một tay che, không còn có người dám quản hắn làm việc, hắn muốn gió có gió muốn mưa có mưa. Không thể a, trong động phủ ma khí làm sao sẽ đột nhiên biến mất đây. Mã Đằng cũng đã mông, tiến vào Hà Nghiệp bên trong động phủ kiểm tra. Nhất định phải cho một câu trả lời. Đúng. Lao tử lần này nhưng là nguyên khí tổn thất lớn, đối với sau đó tu hành đều có ảnh hưởng. Ta chỉ kém một bước, là có thể lên cấp hư luân cảnh. Ô ô. Ma tu chúng xúc động phẫn nộ. Cùng lúc này, một cái nào đó bình thường không có gì lạ ngọn núi. Động phủ bên trong, ma khí đã nồng nặc thành hóa lỏng, hóa thành một trì hắc thủy trạch. Màu đen ma trong ao nước, dạ tinh tóc dài phấp phới, cả người tu vi khí tức thình lình đã đạt đến đạo cung cảnh tam trọng. Không sai, ngay ở trước trong nửa canh giờ, dạ tinh liền tiến vào hai tầng tu vi. Đồng thời, vào giờ phút này, tu vi của hắn khí tức còn đang hung manh kéo lên. Đạo cung tam trọng sơ kỳ. Đạo cung tam trọng trung kỳ. Đạo cung tam trọng hậu kỳ. Dạ tinh hấp thu này hư ma tháp bên trong đích thực ma lực, tu vi tăng trưởng là thế như trẻ tre. Này hư ma tháp bên trong không gian, ma khí rõ ràng là đều là do chân ma chi lực pha loãng phân hóa mà thành. Dạ tinh không ngừng đem ma khí tụ tập, lần thứ hai luyện hóa thành chân ma chi lực, hấp thu vào thân thể. Mà nhìn kỹ bên dưới, lúc này dạ tinh chiều cao càng dài ra không ít, tựa như trưởng thành một chút. Lần này có thể cũng không phải là hư trường. Cũng không phải là bởi vì biến cốt quyết. Mà là... hắn đúng là lớn rồi. Theo hư ma tháp bên trong thời gian tăng số, dạ tinh lúc này đã đạt đến 6 tuổi nhiều, đồng thời thân thể của hắn tuổi tác còn đang theo mỗi một tức chuyển rời, chậm rãi trưởng thành. Hư ma tháp bên trong một, bằng 10 năm. Tu giả tại đây hư ma tháp bên trong một, mặc dù sẽ tu vi tăng lên rất nhiều, nhưng là sẽ tiêu hao 10 năm tuổi thọ. Bình thường đối với tu giả đến, 10 năm cũng không tính được là cái gì, tự thân đồng ý đích tình huống, có thể khống chế tướng mạo, vẫn duy trì tiến vào tháp thời gian dáng vẻ. Mà tu giả ở lên cấp động tuyển cảnh sau, thì sẽ tăng trưởng tuổi thọ, có thể đạt tới đến 150 năm tuổi thọ. Đạo cung cảnh nhưng là 200 năm tuổi thọ. Hư luân cảnh sẽ đạt đến 300 năm tuổi thọ. Vì lẽ đó, đối với bình thường tu giả đến, so với tăng lên trên diện rộng tu vi, thời gian 10 năm cũng không phải không thể mất đi. Dạ tinh càng là không cần thiết. Hắn là ước gì chính mình mau mau trưởng thành đây. Vì lẽ đó, dạ tinh căn bản không khống chế, tùy ý thân thể trưởng thành. Đột nhiên, dạ tinh mở hai mắt ra, hắn đã cảm nhận được ngoại giới dị thường. Tịch diệt pháp mục triển khai bên trong, thình lình thấy được nơi xa Hà Nghiệp những người kia. Cắt đứt các ngươi đột phá vừa vặn. Dạ tinh lành lạnh nở nụ cười. Những này ma tu, vì tự thân tu hành, cái nào trên tay sẽ làm tịnh. Đừng xem những kia thiếu nữ có quyến rũ mê người, vô cùng đáng thương dáng vẻ, nhưng các nàng oan, nam tu đều mặc cảm không bằng. Những này ma tu tu vi thấp chút, tạo thành giết chóc tội nghiệt cũng sẽ chút. Dạ tinh cảm giác mình cũng coi như là gián tiếp làm việc tốt. Đương nhiên, cũng không có thể Hắc Ma Tông liền tất cả đều là không thể nộp hàng người, đều sẽ có chút nói nguyên tắc, chỉ là đã ít lại càng ít. Tối thiểu, Dạ Tinh hiện tại chỉ thấy được một sư tỷ. Vù. Dạ Tinh trên người khí thế dâng mạnh. Đạo cung cảnh tứ trọng. Thời gian sau này, ta sợ là muốn phân thân hoàn mỹ, tốt nhất có thể một lần đột phá vào hư luân cảnh. Dạ Tinh nghĩ, đem Địa La Vương đánh thức, để vị tiền bối này bố trí trận pháp, phòng ngừa xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Địa La Vương ở bố trí trận pháp, Dạ Tinh nhưng là lần thứ hai nhắm mắt lại, toàn tâm thu nạp ma khí, đột phá bình cảnh. Theo Dạ Tinh tu vi càng ngày càng cao, hắn lên cấp cần thiết ma khí cũng càng ngày càng khủng bố, xa không phải là bình thường tu giả có thể so với. Đồng dạng là đạo cung cảnh, Dạ Tinh cần thiết ma khí trình độ, ít nhất là cái khác bình thường tu giả 10 lần. Nguyên nhân không gì khác, Dạ Tinh công pháp quá mạnh, thần thông nhiều lắm, luân hồi vĩnh độ, chư thần hoàng hôn, linh lung kỳ cục, viêm thần quyết, na di thuật. Trên người của hắn thần thông càng nhiều, cần thiết ma khí cũng đem càng khủng bố hơn. Đồng thời, tu giả phú càng cao, lên cấp cần thiết linh khí càng là khủng bố. Này hư ma tháp bên trong quả thực là Dạ Tinh lên cấp tu vi tuyệt hảo bảo địa. Dạ Tinh cũng không nghĩ tới chính mình cứ như vậy dễ dàng đến chân ma chi lực. Cũng thật là đúng dịp đến đúng rồi này Hắc Ma Tông. Đạo cung cảnh tứ trọng trung kỳ. Đạo cung cảnh tứ trọng hậu kỳ. Đạo cung cảnh tứ trọng đỉnh cao. Dĩ ít, có thể là hư luân tháp quá mức cổ xưa, ma khí bị đã tiêu hao hết. Mã Đằng ở trong động phủ cũng không kiểm tra ra nguyên cớ. Hừ, làm sao có khả năng, hư ma tháp là tông môn vô thượng trí bảo, nó loại bảo vật này. Làm sao có thể ma khí không có cũng chưa có. Hà Nghiệp lạnh lùng nói. Mã Đằng đầy mặt mồ hôi lạnh, quay mắt về phía chúng ta phẫn nộ ánh mắt, không dám thở mạnh. Ồ, các ngươi mau nhìn, nào còn có một động phủ không mở cửa. Kỳ quái, hư ma tháp bên trong nếu đã không có ma khí, tại sao còn không ra? Một đệ tử chỉ về xa xa Dạ Tinh chỗ ở nhà đá, nói. Giờ khắc này, chỉ sợ toàn bộ hư ma tháp bên trong động ngoại trừ Dạ Tinh động phủ, ngoài hắn ra động phủ đã đều mở ra. Ma tu toàn bộ phát ra. Không ra làm gì, ma khí cũng không có, bọn họ còn tu luyện cái rắm. Hà Nghiệp hơi nhướng mày, nói cái kia trong động phủ là ai, hắn tại sao vẫn chưa ra. Mã Đằng trong lòng chửi má nó, hắn làm sao biết. Nhưng Mã Đằng cũng không dám mắng ra đến, này Hà Nghiệp chính là một biến thái đồ tể. Mã Đằng suy nghĩ một chút, mở miệng nói hồi bẩm gì ít, hay là cái kia động phủ người bởi vì ma khí gián đoạn, tu luyện ra sự cố, hay là hắn là tẩu hỏa nhập ma, chết ở cái kia trong động phủ. Hà Nghiệp lạnh nhừ một tiếng. Không cần phải để ý đến hắn. Hà Nghiệp cũng không quá để ý. Mã Đằng túi đầu khom lưng xứng phải, trước đây cũng có người là chết ở trong động phủ, chuyện như vậy mỗi lần hư ma tháp mở ra đều sẽ có một hai. Tu luyện ma công chính là như vậy, quá mức cấp tiến, một cái sơ sẩy sẽ có tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm. Ồ! Nhưng là, ta cảm giác cái kia trong động phủ dường như có cực kỳ bàng bạc ma khí đây. Cũng đang lúc này, một người dáng dấp đáng yêu, mặt tròn. Mắt to nước manh manh thiếu nữ dáng dấp đệ tử kinh dị. Ngươi không cảm ứng sai đi, ma khí không phải không còn sao, cái kia động phủ làm sao có khả năng còn có. Một nam tu hỏi. Không có sai, ta tu luyện qua một loại tâm linh bí thuật, đối với linh khí đặc biệt mẫn cảm, ta có thể cảm giác được cái kia trong động phủ ma khí hầu như đã biến thành đầm nước. Thiếu nữ dáng dấp nữ đệ tử hít một hơi thật sâu, sắc mặt có khiếp sợ. Nghe được lời của nàng, chúng ma tu ngẩn ra, lập tức đã có người phẫn nộ. Đáng chết. Chẳng lẽ là chúng ta ma khí đều bị cái kia động phủ rút đi? Khó trách ta động phủ ma khí sẽ nghịch lưu, hóa ra là người đoạt đi. Tên đang chết, cho lão nương lăn ra đây, ta muốn đưa ngươi lột ra chuẩn rút, chặt thành thịt nát. Đê tiện A. Vì tự thân tu hành, càng hy sinh chúng ta. Dịu dít, thật vô liêm sỉ ích kỷ, ta sợ sát sinh, nhưng lần này cũng không có thể buông tha hắn. Nghe chúng ta chửi bậy, Hà Nghiệp khoát tay, tất cả mọi người không dám ra nói. Hà Nghiệp đầy mắt sắc ý. Từ trước đến giờ đều là hắn cướp giật đừng tha tài nguyên tu luyện, lần này lại có thể có người dám cướp hắn. Mã Đằng, cho ta đem cái kia động phủ mở ra. Hà Nghiệp tấm lãnh, uy nghiêm đáng sợ nói. Mã Đằng vội vàng xưng phải, khắp khuôn mặt là mồ hôi. Đây là đâu cái ra hỏa, hay sống chăn sao? Mã Đằng có thể tưởng tượng đến, động phủ sau khi mở ra, Hà Nghiệp sẽ làm sao hành hạ đến chết người kia. Chương 104, nguy cơ. Tiếp theo lúc, mọi người liền theo Mã Đằng. Hướng về cái kia bề ngoài thường thường không có gì lạ ngọn núi bay đi. Hà Nghiệp đầy mặt hung tàn, chờ mở ra cái kia động phủ, hắn nhất định phải đem trong động phủ người xé cái nát bét. Không bao lâu, mọi người liền rơi vào trên ngọn núi. Mã Đằng lấy ra một trận bàn, từng đạo pháp quyết đánh vào màu xám trận bàn hình. Hắn là phụ trách này hư ma tháp chấp sự. Ở tình huống bình thường, hắn cũng chỉ có chờ một sau, hư ma tháp đóng thời gian, mới có thể đem chưa mở ra động phủ mở ra. Như vậy, là vì không ảnh hưởng bên trong tu giả tu luyện. Nhưng giờ khắc này, hư ma tháp xuất hiện hỏi, lại đang hà nghiệp mệnh lệnh ra, không thể không sớm mở ra động phủ. Mà cùng lúc đó, ở tòa này trên ngọn núi, tòa động phủ bên trong. Dạ tinh tu vi chính mãnh liệt nâng lên. Đạo cung cảnh thất trọng sơ kỳ. Đạo cung cảnh thất trọng trung kỳ. Đạo cung cảnh thất trọng hậu kỳ. Loại này tự mình tu luyện, nhanh hơn nữa cũng là không cách nào cùng thu được chứng màu trực tiếp rót vào tu vi mau. Nhưng là phải không chậm. Người tu hành theo tu vi tăng cao, càng là cảnh giới cao, tăng cao tu vi cũng là càng ngày càng gian nan, trở nên chậm chậm. Mà đạo cung cảnh tu giả, có thể như Dạ Tinh hiện tại loại này tăng cao tu vi tốc độ, không thể không có, nhưng tuyệt đối là ít ỏi cực điểm. Quần quần ma khí vòng xoáy ở trên đỉnh đầu rầm rầm xoay tròn, không ngừng đem hư ma tháp bên trong ma khí quất tới luyện hóa, lập tức hóa thành một từng sợi tinh khiết đích thực ma lực, bị Dạ Tinh hấp thu. Vù! Đạo cung cảnh bắt trọng. Hay là điên cuồng lấy ra ma khí nguyên nhân, dẫn đến cái này động phủ thời gian tăng số càng nhanh hơn, Dạ Tinh lúc này đã đạt đến 11 tuổi. Hắn bây giờ thân thể, nếu là đứng lên, đã đạt hơn 1 thứ 7. Nhanh hơn. Lại có thêm 2 tuổi, mình cũng là thiếu niên. Ở mảnh này địa, 15 tuổi chính là có thể tính thành nhân, một vài gia tộc lớn sẽ vì cử hành lễ thành nhân. Dạ Tinh thân thể còn đang không ngừng trưởng thành. Hiện tại toàn bộ hư ma tháp đều giống như bị Dạ Tinh sử dụng. Loại kỳ ngộ này không phải là tùy ý là có thể gặp phải. Nhưng là, Dạ Tinh đã cảm giác được động phủ ở ngoài, đang có người đang mở ra hắn động phủ. Điều này làm cho Dạ Tinh không khỏi trong lòng lo lắng. Nhưng hắn như cũng là nhắm hai mắt, không có đỉnh chỉ đối với ma khí hấp thu. Hiện tại hắn cũng phân là thân không rảnh. Trên ngọn núi, ầm 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 cửa đá chuyển động thanh. Ở Hà Nghiệp chúng ta trong ánh mắt, liền thấy cái kia động phủ cửa đá chậm rãi mở ra. Nhưng ngay sau đó, bao quát Hà Nghiệp ở bên trong tất cả mọi người, đều là trợn mắt ngoác mồm, khiếp sợ cực điểm. Bọn họ cảm thấy một trận không cách nào tưởng tượng bàng bạc tinh khiết ma khí. Từ lúc mở cửa đá trong động phủ phả vào mặt. Chuyện này. Đây là. Nhìn cái kia trong động phủ to lớn ma khí vòng xoáy, Hà Nghiệp đều ngây dại. Hắn chỉ cảm thấy chính mình hô hấp trong lúc đó, hô hấp đến cái kia hơi tiết ra ngoài ma khí, đều tu vi nâng lên một ít. Không chỉ là Hà Nghiệp. Ngoài hắn ra Hắc Ma Tông ma tu chúng cũng là từng cái tinh thần chấn động mạnh, chỉ cảm thấy tu vi của chính mình, theo hấp thu cái kia từng sợi ma khí, đều ở rõ ràng tăng lên. Đây là cái gì tình huống? Lẽ nào cái kia trong động phủ có ma đạo chí bảo, làm cho ma khí đều hội tụ cái kia trong động phủ, đồng thời tinh luyện ma khí? Một người trung niên nam đệ tử kinh ngạc nói. Không chỉ là hắn, những người khác cũng là hai mắt tỏa ra ánh sáng. Loại này hội tụ ma khí trình độ. Coi như là tu luyện chuẩn thánh công pháp đều không thể đạt đến. Đừng chuẩn thánh công pháp, coi như là hoàn toàn thánh cấp chỉ sợ cũng không đạt tới. Lớn nhất khả năng, cũng chính là có ma đạo chí bảo ở tụ tập ma khí. Trên ngọn núi, chúng ta hô hấp đều hơi biến lớn lên. Đối với bọn hắn những này ma tu đến, giết người đoạt bảo nhưng là nhất thành thạo. Nhưng một đạo hư lạnh lại đột nhiên vang lên, như của mọi người tha trong thai vang lên một đạo sấm nổ. Chính là Hà Nghiệp phát sinh. Hắn hư lạnh, nheo lại mắt. Mở miệng đống nhiên quát lên, đều cút cho ta cách nơi này ngọn núi bên ngoài ngàn dặm. Bằng không, chết. Trong lòng mọi người chấn động, vừa giận vừa sợ, rõ ràng này Hà Nghiệp là muốn chính mình độc chiếm bảo vật. Làm sao, không muốn đi sao? Vậy thì đều chết ở chỗ này đi. Hà Nghiệp há mồm, phun ra chính mình pháp khí. Là một thanh trường kiếm màu đen. Theo kiếm này xuất hiện, một trận hắc phong nổi lên, càng có vô số gào khóc thảm thiết thanh âm, ở Hà Nghiệp phía sau. Càng xuất hiện vô số nữ tử oan hồn hình bóng, khuôn mặt vặn vẹo thống khổ, phát sinh từng trận không hề có một tiếng động kêu gào. Mọi người thấy vậy giận cực điểm. Bọn họ cũng không phải e ngại Hà Nghiệp tu vi, tuy rằng Hà Nghiệp là hư luân cảnh đại viên mãn tu vi, nhưng đều là tu luyện cực nhạc ma dám đoạt được. Loại công pháp kia tuy rằng tăng trưởng tu vi mãnh liệt, nhưng là căn cơ phù phiếm. Mà bọn họ chủ yếu e ngại chính là Hà Nghiệp thân phận. Ở tông ở ngoài cũng còn tốt, ở trong tông, ai dám hướng về Nhất Phong chi chủ nhi tử ra tay? Lập tức, mọi người tuy rằng trong lòng không cam lòng, nhưng vẫn là từng cái cấp tốc bay khỏi. Trong chớp mắt, trên ngọn núi này liền trở nên trống rỗng lên, liền chấp sự Mã Đẳng cũng không phải là đi rồi. Nhưng để Hà Nghiệp mặt hiện lên sát cơ chính là, lại còn có mấy cái điếc không sợ súng ra hỏa, không hề rời đi. Trong đó, là có một đôi tình nhân dáng vẻ nam nữ. Nam tử trên người mặc một thân áo bào cho, hai mắt có thần như điện, tướng mạo khá là anh tuấn, cầm trong tay một thanh quạt xếp, dáng người kiên cường. Nữ tử tướng mạo cũng là không sai, dáng người thức tha, da thịt trắng nõn, một thân váy đen, chỉ là môi có chút mỏng manh, hơi có chút dài nhỏ, làm cho người ta một loại cay nghiệt chi phúc. Mà ngoại trừ đôi kia đứng sóng vai nam nữ ở ngoài, trên ngọn núi còn có mấy người. Trong đó, có hai cái hình dạng giống nhau sinh đôi thanh niên. Còn có một áo bào cho thân hình gầy gò lão giả. Cuối cùng, nhưng là cái kia trước cảm ứng được động phủ này có sự dị thường thiếu nữ dáng dấp nữ đệ tử. Nay chưa rời đi sáu người, cũng thình lình đều là hư luân cảnh viên mãn tu vi. Làm sao, các ngươi là muốn khiêu chiến ta sao? Hà Nghiệp lạnh lùng nói. Khà khà, ta khuyên gì thiếu còn chưa phải muốn nuốt một mình tốt. Vốn là mắt lộ ra hết sạch đánh giá trong động phủ lão giả, được nghe Hà Nghiệp, cười ha ha. Sau một khắc, nhưng đột nhiên một vận chuyển trong cơ thể ma lực, oanh một tiếng, một cổ cường đại ma công khí chàng liền từ trong cơ thể bạo phát mà ra. Hà Nghiệp cả kinh, chỉ cảm thấy một cổ cường đại khí thế tự lão giả trong cơ thể phả vào mặt, kình phong đập vào mặt bên trong, bước chân không khỏi mà theo bản năng lui về phía sau hai bước. Ngươi lẽ nào thật sự dám giết ta không được? Hà Nghiệp thất thanh phẫn nộ kêu lên. Mà đôi tình lữ kia nam nữ, cũng là cả kinh, ánh mắt nhìn về phía lão giả, ánh mắt lộ ra một vệt vẻ kiêng dè. Sinh đôi thanh niên nhưng không có quá nhiều vẻ mặt, nhưng là đồng bộ nhíu nhíu mày. Lão giả thấy rõ Hà Nghiệp một bộ như gặp đại địch kinh nộ dáng vẻ, nở nụ cười lắc lắc tay, lão hủ Triệu Nguyên, trước đây cũng là Hắc Ma Tông đệ tử, 50 năm trước ra ngoài du lịch, này hai mới trở về, vì lẽ đó các ngươi khả năng ta cảm giác xa lạ. Hà Nghiệp hơi nhướng mày, trầm giọng nói ngươi có gì chỉ giáo sao? Hà Nghiệp có thể cảm giác được, cái này gọi Triệu Nguyên lão giả, cũng không e ngại thân phận của chính mình, hắn vừa thật sự có giết trái tim của chính mình. Triệu Nguyên mỉm cười lắc lắc đầu, nói chỉ giáo không thể nói là. Có điều, nghĩ đến bằng vào ta kẹt ở hư luân cảnh đại viên mãn nhiều năm tinh khiết tu vi, thật đánh nhau, các ngươi cũng chưa chắc có thể chiếm được tiện nghi gì, chúng ta làm không cẩn thận chính là toàn bộ bại đều thương, chẳng bằng mọi người cùng nhau hiệp lực, trước đem cái kia trong động phủ trận pháp phá, cùng đi đạt được trong động phủ cơ duyên làm sao. Nam nữ tình nhân nghe được lão giả, nhìn nhau một chút, lập tức thần niệm hướng về trong động phủ quét tới, mới phát hiện còn có trận pháp gợn sóng tồn tại. Hà Nghiệp cũng mới ý thức được, trong động phủ là lại bố trí trận pháp. Hà Nghiệp hít một hơi thật sâu, sắc mặt âm trầm mở miệng hỏi cái kia bảo vật làm sao chia. Hà Nghiệp nhìn về phía thiếu nữ kia dáng dấp nữ đệ tử. Cái kia tướng mạo đáng yêu thiếu nữ đệ tử sắc mặt trắng nhợt, vội vàng vung vung tay, e sợ thanh, ta lưu lại chỉ là muốn giúp gì thiếu một tay, cũng không có muốn máy phụ duyên. Nếu như đến lúc đó thật sự có cơ duyên các ngươi phân chính là, thực sự không lọt nổi mắt xanh cho cặn ném cho ta điểm cũng hiệu. Triệu Nguyên điểm số lẻ, trong những người này, cũng là cô gái này tu khí tức yếu đi chút, sau đó là Hà Nghiệp. Mà nhất làm cho hắn lưu ý chính là cặp kia bảo thai huynh đệ. Ha ha, đã như vậy. Trong động phủ cơ duyên, chúng ta chia làm 4 phần đi, dì thiếu 1 phần, ta 1 phần, các ngươi tình nhân 1 phần, hai vị này huynh đệ 1 phần, đại gia cảm thấy như vậy làm sao? Triệu Nguyên cười. Đề nghị. Hà Nghiệp nghe vậy hơi nhướng mày, sau đó hơi chần chờ sau, gật đầu nói được, cứ quyết định như vậy, vậy chúng ta nhanh lên một chút phá trận đi. Triệu Nguyên thấy Hà Nghiệp đáp ứng, ánh mắt khó mà nhận ra địa lóe lên một cái, sau đó liền mỉm cười điểm số lẻ sau, liền tay phải giơ lên đột nhiên hướng về cái kia trong động phủ vỗ một cái. Trong nháy mắt, một con to bằng cái thất ma khí bàn tay hình bóng xuất hiện, oanh kích mà đi trong động phủ. Chương 105, xung kích hư luân cảnh. Nhưng sẽ ở đó ma khí trưởng ảnh chạm cùng trong động phủ ma khí trong nháy mắt, ma khí lập tức dày đặc quần quật lên, từ trong nhảy một cái xuất hiện một cái thân dài có tới trăm trượng trắng đen trận pháp lớn mãng. Ầm. Trắng đen lớn mãng trực tiếp một con mạnh mẽ đánh vào ma khí trưởng ảnh trên, lập tức, trắng đen lớn mãng cùng ma khí trưởng ảnh dồn dập đổ nát ra. Hả? Triệu Nguyên hơi nhướng mày. Mà mấy người khác cũng là mắt lộ ra nghi ngờ không thôi vẻ. Trận pháp này hẳn là ẩn chứa âm dương vô cực chi lực. Cái kia thiếu nữ khả ái dáng dấp nữ đệ tử nói. Nàng gọi Lý Giai, đối với một ít trận pháp chi đạo, cũng hơi có nghiên cứu. Cũng là ở Lý Giai dứt tiếng thời gian, không chung nhưng bất ngờ xảy ra chuyện. Ầm. Đột nhiên, một tiếng vỡ đất rung giống như nổ vang từ trời cao truyền đến, tiếp theo trên ngọn núi mấy người liền nhìn thấy, phủ cận hư không đông nhiên mây đen răng kín lên, cuồng phong hô khiếu chi thanh tùy theo cuồn cuộn mà đến, toàn bộ khoảng không một hồi trở nên âm trầm dị thường. Toàn bộ thay đổi quá trình. Chỉ là vẹn vẹn trong nháy mắt công phu liền hoàn thành, điều này làm cho đến trên núi 7 người tất cả giật mình. Mà bọn họ thình lình phát hiện, tứ phương địa bên trong, có vô số ma khí xuất hiện, như điên sóng biển triều giống như tuôn ra hướng về bọn họ phương hướng này mà tới. Đây là... Hà Nghiệp giật mình thất thanh. Nam nữ tình nhân cũng là sắc mặt kinh hãi lên. Làm sao dừng ba người này, liền ngay cả Triệu Nguyên, Lý Giai cùng sinh đôi huynh đệ, đều là hiện ra một bộ khó có thể tin vẻ mặt. Lúc trước hoàn hư đổi phiên tháp ma khí khô cạn. này không phải khô cạn nên có dáng vẻ. Thật quỷ dị. Lại tuôn ra nhiều như vậy ma khí. Sinh đôi trong đó một vị trầm giọng nói. Triệu Nguyên nghi ngờ không thôi nhìn phía bầu trời phía trên đỉnh núi điện xà múa tung giống, nhướng mày nói cướp, đây là muốn độ trảm linh kiếp. Cũng không đúng, ta đã thấy mấy lần tu giả độ trảm linh kiếp, cái này cũng không như là trảm linh cảnh kiếp sẽ không tới như thế dị thường hung mãnh. Theo Triệu Nguyên tiếng nói hạ xuống, chỉ thấy đỉnh đầu cự sơn đỉnh chót, từ lâu thay đổi đèn kịt dường như đáy nổi giống như vậy, từng đạo màu bạc điện xà ở trong mây qua lại quần quận không ngừng, nặng nề ầm 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 tiếng chấn động tâm thần người. Tứ phương ma khí cũng ngưng tụ xoay tròn, ở phía trên trở thành một to lớn cái phế ước, hướng về núi này đỉnh động phủ bên trong ầm ầm mà xuống. Vào giờ phút này, ở động phủ chi hình, Địa La Vương cầm một hai màu trắng đen trận bàn, đang đứng ở miệng đường nối nơi, một mặt vẻ sốt sáng địa nhìn kỹ lấy đường cái phía ngoài mấy người. Tinh Nhi, ngươi có thể dành thời gian A, lão phu không kiên trì được bao nhiêu thời gian. Địa La Vương khoảng thời gian này, tuy rằng ăn dạ tinh không ít linh thạch, nhưng là vừa đạt đến hải cánh tay dài ngắn, thực lực cũng không có khôi phục thật nhiều. Mà hắn giờ khắc này, chính là khống chế được âm phong trại âm dương trận pháp. Cũng còn tốt, Tinh Nhi hiện tại muốn tiến giai hư luân cảnh, hội tụ đại lượng ma khí, âm dương trận có thể mượn một ít. Địa La Vương quay đầu lại hướng về trong động phủ liếc mắt nhìn. Chỉ thấy dạ tinh ngồi khoanh chân, đêm lúc này tinh đã hoàn toàn lộ sắc thành thiếu niên. Dạ tinh lúc này cũng là sắc mặt nghiêm nghị. Hắn bây giờ rõ ràng là đạt đến đạo cung cảnh đại viên mãn, chính đang xúc lực xung kích, muốn thừa thế xông lên trùng kích vào hư luân cảnh. Bình thường, hư luân cảnh là không có lôi kiếp, tu giả chỉ có từ trảm linh cảnh bắt đầu, mới có thể bắt đầu độ kiếp. Nhưng hay là hắn có bao nhiêu thần thông nguyên nhân, hay hoặc giả là cựu chuyển thần ma thể duyên cớ, làm hắn ở lên cấp hư luân cảnh thời gian, càng là cảm ứng được lâm áp bức, xuất hiện lôi kiếp. Dạ tinh trong lòng nghiêm nghị, bên ngoài vừa có 7 cái hư luân viên mãn uy hiếp, lại có lôi kiếp áp lực. Hiện tại một cái sơ sẩy, cũng có thể muốn chết tại đây hư ma tháp bên trong. Động phủ ở ngoài. Hà Nghiệp hừ nhẹ một tiếng, lạnh lùng nói, bất kể là không phải độ kiếp, trong động phủ người rõ ràng cho thấy đang trùng kích tu vi, hiện tại chúng ta hợp lực nổ ra trận pháp chính là. Đúng, xung kích tu vi lúc cũng là. Nhất phân tâm hoàn mỹ lúc, chúng ta đồng thời giết hắn chính là. Cái kia tình nhân bên trong nam tử nói. Hắn gọi Trần Vũ. Nói xong, một vệt kim quang liền từ Trần Vũ tay phải tay áo lớn bên trong bước ra, hiện ra một viên màu vàng ấn. Ấn vàng một khi xuất hiện, liền đón gió tăng mạnh, lập tức hóa thành tầng gác lớn, hướng về trong động phủ hoành tạp mà đi. Một màn như thế, làm cho trong động phủ Địa La Vương sắc mặt căng thẳng. Lớn ấn vừa hạ xuống dưới, trận pháp hình thành đại mãng, liền lập tức gào thét, xung kích mà đi, cùng lớn ấn đụng vào nhau, như tiếng sấm nổ vang lập tức trở về đãng toàn bộ trên ngọn núi. Lớn ấn bị đại mãng trực tiếp hung hăng đánh bay mà quay về, lần thứ hai hóa thành một viên to bằng nắm tay ấn vàng, bay trở về đến Trần Vũ tay hình. Mà lại nhìn đại mãng, ở đem lớn ấn đánh bay đồng thời, cái kia to lớn mang thân, liền cũng lập tức nổ tung ra. Trần Vũ thấy vậy, cười lạnh nói, chỉ đến như thế. Hà Nghiệp, các vị, đều đừng xem, đồng loạt ra tay phá trận đi. Chỉ thấy trường kiếm trong tay của hắn, hắc quang đại quang, mang theo gào khóc thảm thiết thanh âm, hóa thành một đạo dài 10 trượng dài lụa màu đen. Hướng về trong động phủ chém tới. Mấy người khác cũng không nhìn lại, thời khắc này toàn bộ ra tay. Tất cả mọi người lấy nhìn ra, động này bên trong phủ người cũng là ở ngoài cường bên trong làm, tuy rằng xuất hiện độ kiếp dị tượng, nhưng là không phải là cái gì nhân vật lợi hại, bằng không cũng sẽ không lấy ra như thế một trận pháp phòng ngự ngăn cản bọn họ. Đồng thời phá này phá trận, thừa dịp người kia độ kiếp giết hắn. Trần Vũ tình lữ tên là Thẩm Phương, nàng cũng là nhìn ra trận này cũng không phải là cái gì mạnh mẽ trận pháp. Mặt lộ vẻ một nụ cười lạnh lùng bên trong, một thanh ánh sáng màu xanh đại đao liền từ trong miệng nàng bắn ra, hướng về trong động phủ chém bay đi. Chính là nàng bản mệnh pháp khí, thanh mục phá huyền đao. Cho tới cặp kia bảo thai hai huynh đệ, nhưng là một người lấy ra một cái đen kịt thiết côn, vung ra nhất phiến phiến côn ảnh ép đập tới. Bài sơn đảo hải giống như khí thế tuy nhiên rất là kinh tha. Triệu Nguyên nhưng là lần thứ hai thi pháp, đánh ra càng to lớn hơn mạnh hơn ma khí trường ảnh. Trần Vũ lần thứ hai đem chính mình ấn vàng ném đi. Cho tới cái kia Lý Giai, nhưng là cầm trong tay ra một chuỗi lục lạc, huy động lên đến, một trận mắt trần có thể thấy sóng âm, hướng về trong động phủ quét tới. Trong lúc nhất thời, bảy tha công kích cùng hướng về cái kia trận pháp hạ xuống, trận pháp nhất thời tăng mạnh áp lực, từng trận mãng ngâm truyền ra, trực tiếp bước lên ra mười mấy điều lớn mãng nên hướng bảy tha công kích. Nhưng này mười mấy điều khí thế kinh tha lớn mãng, đối mặt bảy tha công kích, càng là trong nháy mắt ầm ầm vỡ tăng ra, bảy tha công kích hơi dừng lại bên trong. Liền rầm rầm đập xuống hướng về phía cái kia trận pháp bên trên. Một màn như thế, đã là bị trận pháp một đầu khác Địa La Vương xem cái rõ ràng. Địa La Vương mặt lộ vẻ lo lắng vẻ lo âu, đem trong cơ thể địa linh lực vội vàng hướng về trận bàn bên trong chuyển vận mà đi. Ầm. Tiếp theo lúc, toàn bộ phía ngoài động phủ đều xuất hiện một trận hai màu trắng đen vầng sáng, chợt hiện mấy lần. Bảy tha công kích cũng không có trong nháy mắt phá tan trận pháp. Nhưng Địa La Vương nhưng là phun ra một cái màu vàng bản nguyên máu, thân hình cấp tốc lui rất nhiều, đã biến thành chỉ có khoảng 30 cm. Lúc này Địa La Vương, một thân tu vi toàn bộ tập trung vào trong trận pháp, mỗi lần trong trận pháp lớn mãng bị va nát, đều đối với nó có rất lớn phản vệ, thần hồn đều sẽ chịu đến rung động. Hùng chi là toàn bộ trận pháp đều bị suýt chút nữa nổ nát đây. Động phủ bên trong. Đêm lúc này Tinh nhắm hai mắt, đang ở ma khí dịch trì bên trong. Chỉ thấy, trong hư không từng đạo mắt trần có thể thấy sóng âm quét tới. Trực tiếp quét ở Dạ Tinh trên người. Mang theo một trận dễ nghe lục lạc thanh âm. Mỗi lần bị sóng âm quét trúng, đều lệnh Dạ Tinh thân thể chấn động, đầu óc dị tượng phân lên, tựa như rất nhiều lụa mỏng mị nữ khi hắn quanh người múa lên, khiến cho hắn buồn bực mất tập trung, khí huyết tăng vọt, khuôn mặt hồng lên. Đây là loạn thần âm công. Dạ Tinh nội tâm tức giận cực điểm. Như ở bình thường, hắn hay là còn có thể chống lại này sóng âm, nhưng giờ khắc này, hắn cũng đang xung kích tu vi a. Hắn căn bản là không có cách bước ra, nếu tâm tình bị đánh loạn, làm không cẩn thận, đều có khả năng tẩu hỏa nhập ma mà chết. Phù. Dạ Tinh bỗng nhiên há mồm, phun ra một ngụm máu tươi. Khí tức đều hơi lang loạn một tia, nhưng ngay lúc đó Dạ Tinh kinh bên trong, lập tức lại ổn định tâm thần, áp chế trong cơ thể sao động tâm huyết. Các ngươi là muốn chết? Dạ Tinh trong lòng giận dữ, sắc mặt nhưng trở nên lạnh lùng xuống, mặc cho các loại ảo giác ở trong đầu xuất hiện. Lúc này, hắn xung kích tu vi, căn bản là không có cách sử dụng bất kỳ thần thông hoặc pháp thuật, chỉ có thể dựa vào bản thân ý chí, thủ vững tâm tình. Càng là nổi giận, càng là gây go. Dạ Tinh tự biết, chính mình cũng không phải là người đá, cũng đồng dạng yêu thích sắc đẹp. Nhưng hắn cũng không phải loạn chuyện người, bằng không, Dạ tộc can bài cho hắn quá nhiều như vậy hầu gái, hắn cũng sẽ không một cũng không còn lại. Ầm, ầm, ầm. Dạ Tinh từng lần một tụ tập ma khí luyện hóa, xung kích hư luân cảnh. Đại cảnh giới bình cảnh, là thật rất khó xông phá. Hiện tại, hắn nếu là không cách nào lên cấp hư luân cảnh, không chỉ có hắn khả năng sẽ chết ở đây, còn có thể liên lụy Lâm La Vương. Hoa. Địa La Vương lần thứ hai đột nhiên phun ra một cái bản nguyên, thân hình lần thứ hai cấp tốc co lên đến, ánh mắt cũng vì đó tối sầm lại. Đối mặt bên ngoài bảy tha lần thứ hai hợp lực công kích. Nó là lần thứ hai gian nan bảo vệ trận pháp, thân thần đang nhận được trọng thương. Địa La Vương lắc lư thân thể, ngồi dưới đất, hai tay nâng trận bàn để dưới đất. Lúc này trận bàn, đều so với Địa La Vương thân thể đại rất nhiều. Địa La Vương gian nan đánh ra từng đạo pháp quyết, nó nhiều nhất chỉ có thể lại chống đối hai lần công kích. Chương 106. Trên ngọn núi. Theo bảy tha lần công kích thứ hai, chỉ thấy cái kia động phủ dĩ nhiên xuất hiện sụp xuống, một ít nát hòn đá không ngừng bốc ra. Phía ngoài động phủ ma khí, cũng lớn lượng ít ỏi, bất cứ lúc nào trận pháp cũng có thể bị phá đi dáng vẻ. Hà Nghiệp thu hồi ma kiếm, khỏe mắt dư quang quét qua, những người khác cũng đều là trên mặt mang theo vẻ hưng phấn. Vừa bọn họ bảy tha hợp lực một đòn đánh tới, cái kia trận pháp chỉ là biến ảo ra bảy cái đại mãng, rõ ràng trận pháp uy năng giảm đi gần nửa, liền muốn tan vỡ. Hà Nghiệp trong lòng cười gằn. Các ngươi còn muốn theo ta cướp giật, thực sự là điếc không sợ súng, chờ ra này hư ma tháp, ta liền để phụ thân giết các ngươi. Hà Nghiệp trong lòng hừ nhẹ, sắc ý hừng hừng nghĩ. Cùng lúc đó, Triệu Nguyên lão giả trong lòng trầm trọng. Nay Hà Nghiệp nhất định đánh ra hư ma tháp, lại giết tha ý nghĩ. A, thật sự cho rằng lão hủ sẽ không có ứng đối. Triệu Nguyên trong lòng cũng có chính mình tính toán, đã là nghĩ kỹ hậu chiêu. Không chỉ là Triệu Nguyên, lúc này mấy người khác cũng đều là bụng mang kế hoạch nham hiểm. Đại gia lại thêm đem lực, trận pháp liền muốn phá. Trần Vũ trong tay ấn vàng càng thêm cuồng mãnh, ầm 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 ném tới. Nhất thời, mọi người lần thứ hai triển khai sự công kích của chính mình. Những người này từng cái công kích, đều là thanh thế cực cường, chỉ có cái kia Lý Giai vẫn lung lay trong tay lục lạc, tựa hồ cũng không có quá to lớn công kích uy năng như thế, chỉ là đung đưa ra từng vòng sóng âm. Nhưng Lý Giai nhu nhược bề ngoài dưới, nhưng là nội tâm biết, sự công kích của nàng đã xuyên thấu qua trận pháp, công kích được trong động phủ độ kiếp người. Lần này trận pháp đối mặt mấy tha công kích, chỉ là xuất hiện 5 cái đại mãng. Trong nháy mắt bị các loại công kích phá diệt, bảy tha công kích lần thứ hai oanh tạp ở trên trận pháp, trong nháy mắt, trận pháp trắng đen ánh sáng chợt hiện lên, càng phát lờ mờ tối tăm xuống, một bộ liền muốn tiêu tan dáng vẻ. Địa La Vương thân hình lần thứ hai lui, đã đạt đến thành nhân ngón tay lớn, trong mắt đã không có ánh sáng lộng lẫy, trên người nó đều xuất hiện dày đặc vết rạn nứt, phảng phất là cái tượng đất giống như, bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ nát. Tiếp theo đánh trận pháp liền muốn nghiền nát, Dạ Tinh, ta đã tận lực. Địa La Vương nói như mũi thành, ngã trên mặt đất, động liên tục cũng không thể động. Nó là địa tinh tu thành, tu hành thành công sau, liền bắt đầu phúc phận một phương, sau đó Đại La Đạo Cung xây ở bên cạnh hắn, nó tiện lợi nổi lên Đại La Đạo Cung bảo vệ vương. Mà giờ khắc này, nó như cũng là tận cùng cuối cùng một kia bảo vệ chức trách. Dạ Tinh cảm nhận được bất cứ lúc nào muốn tắt linh hỏa Địa La Vương, trong lòng than nhẹ một tiếng. Tiếp theo lúc, Dạ Tinh ngẩng đầu nhìn hướng về phía khoảng không. Ta Dạ Tinh từng quá bốn, ta không tin số mệnh. Coi như ngươi muốn vong ta, ta cũng phải như những kia cổ nghịch sửa như thế, nghịch một đấu. Ầm ầm ầm. Liên Phảng phất cảm nhận được Dạ Tinh ý chí giống như vậy, trong chớp mắt này, không trên, tiếng sấm phích lịch do đó rơi, hội tụ thành lôi đỉnh vòng xoáy. Lập tức lớn vô cùng lôi đình vòng xoáy bên trong một đạo màu bạc lôi điện cột sáng đánh rơi mà xuống, trong khoảng thời gian ngắn, cảnh tượng vô cùng đồ sộ. Ầm. Lôi điện cột sáng xuyên qua địa, trực tiếp nghiền nát trận pháp, đánh vào Dạ Tinh trên người. Trên ngọn núi, bảy người thay đổi sắc mặt. Lôi kiếp rốt cuộc đã tới. Có điều, này lôi kiếp thật kỳ dị, dĩ nhiên là không dừng lại hình thái, một đạo to lớn lôi đình cột sáng, đường kính đạt 10 mét, không ngừng đánh vào động phủ bên trong. Triệu Nguyên bỗng nhiên khà khà cười lên. Này ngược lại là bớt đi tay của chúng ta chân, trận pháp trực tiếp bị lôi kiếp phá. Trần Vũ nói các vị minh hiếu, chúng ta mau vào đi thôi, đừng tiếp tục để người kia vượt qua lôi kiếp. Hừ, coi như hắn độ kiếp thành công thì thế nào? Hà Nghiệp cười gần xem thường. Tùy theo, bảy người liền cùng hướng về trong động phủ đi đến. Lúc này trong động phủ, không chỉ có tràn đầy ma khí, còn có từng trận màu bạc lôi đình ánh sáng, che lấp tầm nhìn. Bảy người tiến vào trong động phủ. Chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy đối diện ánh chớp trụ bên trong, có một đạo mơ hồ không rõ bóng người khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Cái kia rõ ràng chính là độ kiếp người. Xì xì. Quanh thân đều là nhảy lên màu bạc dòng điện, Dạ Tinh ngồi khoanh chân ở lôi kiếp trong cột ánh sáng, thân hình phiêu phủ ở giữa không trung. Hắn lúc này đã cả người rung mạnh, toàn thân dường như lao cắt. Loại này không dừng lại lôi kiếp cột sáng, căn bản không cho Dạ Tinh cơ hội thở lấy hơi, không ngừng bao phủ công kích lấy hắn. Làm cho hắn cả người da rẻ phảng phất đều bị từng tấc cắt rời giống như vậy, đau nhức cực điểm. Ý tứ, ta còn có thể chịu đựng được ngụ ở. Dạ Tinh cắn răng kiên trì, trong lòng lẩm bẩm. Động phủ bên trong, oanh lôi cuồn cuộn, hồ quang bắn ra bốn phía. Hà Nghiệp, Triệu Nguyên bảy người hai mặt hướng về du một chút. Bọn họ chỉ có thể nhìn thấy một đạo mơ hồ bóng người, là đang ở cái kia mảnh lôi đỉnh khu vực bên trong. Bảy người sắc mặt quái lạ, này rõ ràng không phải chạm linh cảnh độ kiếp. Nhưng này quần quận lôi đình hiển lộ hết mênh mông uy lực thực hùng, dường như thị phi phải đem người kia miễn cưỡng giết chết không thể dáng vẻ. Đôi này, chuyện này đối với mới là làm loại nào giận người hoán việc, càng sẽ ở còn không có đạt đến trảm linh cảnh trước, liền hạ xuống như tỷ lôi kiếp. Hà Nghiệp sắc mặt trở nên trầm trọng, thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ người này làm ác so với ta còn nhiều, lại không duyên cớ gặp lôi kiếp, xem ra sau này ta muốn bí ẩn một ít, còn chưa phải quang hóa ngày thật là tốt. Hà Nghiệp vung lên trường kiếm. Giả mù sa mưa nói các vị, nhìn hắn chống đối lôi kiếp rất là khổ cực, chúng ta cũng đừng nhàn rỗi, vẫn là đồng loạt ra tay, tiến hắn một đoạn đi. Triệu Nguyên cười gần gật gù. Những người khác, đương nhiên không có dị nghị. Giết người đoạt bảo, bọn họ vốn là làm không ít, là phi thường thành thạo bất quá. Mà lúc này đối phương độ kiếp, chính là như thế, không cách nào phân thân ứng đối thời gian, bọn họ không thừa dịp cháy nhà hối của, đều có chút xin lỗi chính mình bản tâm. Tiếp theo lúc, bảy người lần thứ hai triển khai thủ đoạn. Lần này, bảy người đều không có sử dụng pháp bảo, mà là sử dụng pháp thuật. Bởi vì, pháp bảo đánh vào lôi đỉnh trong cột ánh sáng, rất dễ dàng bị lôi kiếp hư hao. Triệu Nguyên lần thứ hai đánh ra một trường. Hà Nghiệp một chỉ điểm ra, một dài hơn một trượng đen kịt dấu tay xuất hiện, hắc ma chỉ. Trần Vũ cùng Thẩm Phương hai tình nhân cùng thi thuật, hình thành hai con đầu lâu đại lôi đỉnh điện con trốn thú, hướng về lôi kiếp trong cột ánh sáng bóng người một chạy mà đi. Sinh đôi huynh đệ nhưng là dồn dập một quyền đánh ra, hư không rung động. Hai đạo to lớn quyền ảnh. Hai cái huynh đệ rõ ràng là thể tu. Mà Lý Giai nhưng là hai tay bấm ấn, một con ma quang hắc ưng biến ảo mà ra, vừa bay mà đi. Ầm. Tiếp theo lúc, bảy tha công kích liền đánh vào Dạ Tinh trên người. Trong nháy mắt, Dạ Tinh thân thể chấn động mạnh, một ngụm máu tươi phun mạnh ra. Hắn vừa muốn thừa nhận lôi kiếp, lại đối mặt bảy vị hư luân viên mãn công kích, dù cho thân thể mạnh mẽ, có thể so với long tộc. Nhưng lần này, cũng làm cho hắn bị thương nặng, cả người máu me đầm địa. Đây cũng chính là trước hắn tăng lên mấy tầng tu vi, đạt đến đạo cung cảnh viên mãn. Nếu là còn đang đạo cung cảnh nhất trọng, đối mặt này bảy tha một đòn, đều sẽ bị hoàn toàn đánh thành sương khói. Ồ, lại không có giết chết hắn. Hà Nghiệp, Triệu Nguyên, Lý Giai bảy người nhìn thấy bọn họ hợp lực một đòn, càng không có giết chết đối phương, đều là vô cùng giật mình, trợn mắt líu lưới. Phải biết, coi như là chạm linh cảnh cường giả, như vậy chịu đựng bọn họ bảy tha hợp lực một đòn, cũng là sẽ bị đánh cho thân thể đổ nát mà chết. Nhưng Lý Giai cảm ứng, kém yếu nói, ta có thể cảm giác được ma khí xuất hiện một tia hỗn loạn, hắn nên đã đứng bên bờ vực tan vỡ. Mọi người nghe vậy trong lòng thở phào nhẹ nhõm, Hà Nghiệp cười lạnh nói, đã như vậy, vậy chúng ta lại tiếp tục công kích. Được. Đại gia thêm sức lực. Mọi người lần thứ hai triển khai pháp thuật lên. Lôi kiếp bên trong cột ánh sáng, Dạ Tinh có thể tưởng tượng đến, nếu là mình lại chịu đựng bảy tha một lần công kích, nhất định không cách nào nữa sống. Hắn hiện tại thân thể đều có loại muốn tan vỡ tư thế, nếu là lại chịu đựng bảy người một đòn, nhất định sẽ thân thể thật sự bị đánh vỡ, hồn diệt mà chết. Nhưng bây giờ, hắn căn bản là không có cách bước ra, căn bản là không có cách Nazi, lôi kiếp đưa hắn khóa chặt, gắt gao ở vây ở lôi đỉnh cột sáng hình. Chỉ có thể mặc cho bằng mấy người thi thuật, chỉ có thể chờ đợi chết. Xong. Chương 107, xuất quan, Mỹ đến yêu nghiệt. Dạ Tinh đương nhiên không thể chờ chết. Giờ khắc này, đối mặt bảy người liền muốn lần thứ hai thả pháp thuật, Dạ Tinh trong lòng quát nhẹ, cho ta lựa chọn mạnh nhất sư môn, thần bí sư môn, có người viên hạn chế, có nam nữ hạn chế. Dạ Tinh vào giờ phút này, duy nhất có thể nghĩ đến biện pháp. Cũng chỉ có cái kia sư môn trứng mẫu. Lúc trước, hắn thu Vương Yên Nhiên làm đồ đệ lúc, là tuân ra quá một trứng mẫu. Mà lúc đó, du lịch giới thiệu là, ở du lịch bên trong lần đầu thu đồ đệ, thu được trứng mẫu một. Đồng thời để hắn lựa chọn quy định hạn chế. Phổ thông sư môn, không người viên hạn chế số lượng, không nam nữ hạn chế. Phi phạm sư môn, có người viên hạn chế số lượng. Thần bí sư môn, có người viên hạn chế, có nam nữ hạn chế. Lúc đó, Dạ Tinh vẫn chưa làm ra lựa chọn, vì lẽ đó cũng là chậm chạp chưa lĩnh chứng mẫu. Nhân viên hạn chế còn không có cái gì, nhưng nam nữ hạn chế, bởi vì hắn thu rồi Vương Yên Nhiên cái kia nữ đồ đệ, nếu lựa chọn nam nữ hạn chế, hắn cũng chỉ có thể thu nữ đồ đệ. Giờ khắc này, Dạ Tinh không chút do dự trực tiếp lựa chọn cao nhất quy cách sư phụ môn. Hắn hy vọng có thể tuân ra thần ma chi lực, có thể tuân ra cao nhất thưởng, tuân ra đại lượng thần ma chi lực. Như vậy, hắn liền có thể một lần trùng kích vào hư luân cảnh. Kỳ thực, Dạ Tinh lúc này, đã âm thầm vào hư luân ngưỡng cửa, xuất hiện bình cảnh buông lỏng. Hắn lên cấp hư luân cảnh, chỉ là vấn đề thời gian, nếu là lại hơi trợ lực một hồi. Ken, xin chủ nhân cho sư môn đặt tên. Thần bí sư môn. Ken. Chúc mừng chủ nhân, thu được ngũ tinh thần thông, bất hủ chi thân. Dạ Tinh trong đầu tuôn ra một trứng màu, nổ ra một mảnh kim hoa. Thời khắc này, hắn trong cõi u minh có cảm ngộ ra một mới thần thông. Trứng màu tuôn ra cũng không phải là thần ma chi lực, mà là một ngũ tinh thần thông. Bất hủ chi thân thần tức lực lượng dung hợp tại người, đạt đến thân thể bất hủ trình độ, do đó khỏi bị bất kỳ pháp bảo nào cùng pháp thuật trở thương tổn. Thần thông đẳng cấp, ngũ tinh, dài nhất kéo dài thời gian 10 tức, tủ lạnh thời gian là 1. Dạ Tinh trên người xuất hiện một chùm màu vàng sẫm cao quý mông lung ánh sáng. Cao nhất sư môn quy cách trứng màu, quả nhiên lợi hại, càng là một ngũ tinh thần thông. Này bất hủ chi thân tuy rằng không phải cái gì mạnh mẽ tiến công thần thông, thế nhưng ở bảo mệnh trên nhưng là siêu phàm cấp bậc, tương đương với 10 tức không gánh. Chỉ là, liền vẹn vẹn 10 tức thời gian, cũng thực quá ngắn chút, vẫn là một khoảng cách thời gian, mỗi một, chỉ có thể tụ tập ra 10 tức thần tức. Đến nói trường, giờ khác này ở thần tức bao phủ bên dưới. Dạ Tinh cả người thương thế, càng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Cùng lúc đó, Hà Nghiệp, Triệu Nguyên, Lý Giai bảy tha pháp thuật lần thứ hai phóng thích ra ngoài, hướng về Dạ Tinh đánh tới. Trong lúc nhất thời không trung đủ loại pháp thuật ánh sáng ngang dọc, tất cả đều hướng về lôi đỉnh trong cột ánh sáng tâm Dạ Tinh một điểm hội tụ mà đi. Lần này bảy tha một đòn. Uy lực cực lớn, so với lần thứ nhất còn mạnh hơn, coi như là chạm linh cảnh tu giả, chỉ sợ cũng không dám sờ phong mang. Húng chi là một không cách nào phòng ngự độ kiếp người. Ẩm. Một trận to lớn nổ vang. Hết thảy pháp thuật công kích đánh vào bóng người kia trên, nhất thời ma khí lan lộn, trên không trung hình thành từng làn dư uy gọn sóng. Hắn lần này chết chắc rồi. Bảy người nở nụ cười, ở trong mắt bọn họ, ở vào công kích tiêu điểm Dạ Tinh hiển nhiên đã trở thành người chết, ở tại bọn hắn trình độ như thế này công kích dưới, coi như là chạm linh cảnh tu giả cũng sẽ bị trọng thương. Càng khỏi nói đối phương là cái độ kiếp không cách nào phân tâm người. Cũng là vào lúc này, bảy người phát hiện đạo kia lôi đỉnh cột sáng chậm rãi thầm đi biến mất không thấy, không trên lôi kiếp cũng biến mất không còn tăm tích. Bảy người lần thứ hai cười lạnh. Rõ ràng, độ kiếp người là chết, mới có thể lôi kiếp biến mất. Ngân ngân, ta ngược lại muốn xem, hắn là có cỡ nào ma đạo cường bảo. Có thể tụ lại hư ma tháp hết thể ma khí. Hà Nghiệp cười lạnh. Dần dần, mấy tha công kích uy năng tiêu tan. Lộ ra trong động phủ đích tình cảnh. Mấy người nhìn chăm chú nhìn lại, chỉ thấy ma khí đã biến mất không kém, trong động phủ nhưng giống tuyết. Hả? Lẽ nào người kia liên quan bảo vật, đều bị chúng ta hoanh diệt thành ô hữu? Trần Vũ chân mày cau lại, sắc mặt khó coi nói. Kỳ thực Trần Vũ từ đầu tới cuối, đều không có đem Hà Nghiệp, Triệu Nguyên đẳng nhân để ở trong mắt. Hắn cùng với chính mình tình lữ Thẩm Phương, trên người có bí mật lớn, bí mật này hai người nhiều năm qua, vẫn chưa hướng về người thả lộ. Bí mật chính là, hắn cùng với Thẩm Phương là gian tế, là bái nguyệt tộc phái đến Hắc Ma Tông gian tế. Ma này nhiều năm ẩn giấu, từ nơi này hư ma tháp bắt đầu, hắn cùng với Thẩm Phương liền có thể bắt đầu không hề cấm kỵ. Nguyên nhân không gì khác, hiện tại bái nguyệt tộc liền đem tấn công Hắc Ma Tông, diệt Hắc Ma Tông. Lúc trước, Trần Vũ vẫn thầm cười nhạo Hà Nghiệp, Triệu Nguyên đẳng nhân. Bất luận bọn họ nhiều cùng, tu vi rất mạnh, thân phận lại ghê gớm, cũng không nghĩ đến nhiều nhất minh, bọn họ đều sẽ chết. Thẩm Phương cũng là sắc mặt khó coi, này đến miệng cơ duyên, lẽ nào cứ như vậy không còn. Ở nàng cùng Trần Vũ xem ra, bất luận trong động phủ có cái gì, nhưng có thể gây nên ma khí tụ tập, nhất định sẽ dẫn dấu bí mật lớn, thậm chí cơ duyên lớn. Ồ! Đột nhiên, một đạo khẽ ổ lên vang lên. Là cặp kêu bảo thai huynh đệ bên trong một vị phát sinh khẽ ổ lên tiếng. Chỉ thấy, cặp kêu bảo thai chính nhìn về phía động phủ một cái nào đó góc. Trần Vũ, Hà Nghiệp, Triệu Nguyên, Thẩm Phương theo sinh đôi ánh mắt nhìn, chỉ thấy, ở cái kia góc, đang có một ngón tay đại người đá, lẳng lặng nằm ở nơi đó. Người đá kia tiểu như cùng thật sự cục đá điêu khắc mà thành, ánh mắt lờ mờ tối tăm, cả người có tế vết rạn nứt. Nhưng mọi người lại phát hiện, người đá kia lại có hơi yếu hô hấp. Tuy rằng cái kia hô hấp cực kỳ suy yếu, phảng phất nhẹ nhàng thổi một hơi sẽ phá diệt, nhưng rõ ràng, người đá kia là có linh. Lý Giai cau mày nói, ta xem qua một ghi chép, thời đại thượng cổ có địa tinh tu hành, chúng nó nếu tu luyện thành công, sức chiến đấu khủng bố cực điểm, người đá này phải là địa tinh. Có điều, nó thật giống linh hạch bị hao tổn quá, đồng thời muốn chết. Thẩm Phương đôi mi thanh tú vừa nhíu, vừa muốn nói, lại nghe cặp kia bảo thai thanh niên trong đó một vị, nói ha ha, huynh đệ ta hai yêu thích luyện chế khôi lỗi, người đá này nếu muốn chết, liền về chúng ta đi. Dứt lời, một người trong đó thanh niên liền thân thể lóe lên mà ra, ngoài miệng cười quái dị nói, kha kha, đừng sợ à, huynh đệ ta hai người sẽ cố gắng đối với ngươi, chỉ bảo đảm đem ngươi luyện chế thành cường đại khôi lỗi. Kỳ thực, chết rồi là so với luyện chế thành khôi lỗi cường, bị luyện chế thành khôi lỗi là vĩnh viễn, muốn chết không được. Thanh niên thân pháp tốc độ cực nhanh, ở những người khác vẫn không có phản ứng trước, liền đến thạch tha phụ cận, vồ một cái về phía người đá. Vù. Nhưng ngay khi này một tế, một đạo dường như trong nước sóng lạm kỳ dị gợn sóng đột nhiên ở trong động phủ, quét ngang mà tới. Nương theo lấy này cố gợn sóng quét ra, là một trận cuồng bạo cực điểm âm hàn khí tức. Âm hàn thật là tốt làm như từ cửu u địa huyên mà đến giống như vậy, khiến người cảm thấy lạnh lẽo tâm thần, đấm thẳng thân hồn. Hướng về địa la vương vồ xuống thanh niên, một khi bị này gợn sóng quét trúng, liền đột nhiên hét thảm lên, âm thanh dị thường thê thảm. Càng là trong nháy mắt, hắn thất khiếu đột nhiên phun ra máu tươi. Thân thể dường như là bị một luồng sức lực nhào nặn đè ép, kèn kẹt khiếp người ra đầu tiếng không ngừng vang lên, thân thể nhanh chóng vặn mẹo, điên cuồng biến hình, dường như bị một bàn tay lớn vô hình không ngừng xoa, toàn thân xương cốt không ngừng đổ nát. A73. Thanh niên hét thảm không ngừng, cả người bị lơ lửng ở không trung, đè ép thành một đoàn to bằng chậu rửa mặt quả cầu thịt, lại ầm một tiếng, ngã tại động phủ trên vách đá, thành mở ra thịt nát. Thịt nát bên trong, còn may mắn còn sống sót một con hoàn toàn con người. Nhưng con ngươi bên trong nhưng là vô tận hoảng sợ. Tĩnh mịch. Tốc độ động phủ đột nhiên trở nên cực kỳ tĩnh mịch. Trống rỗng động phủ, 6 người đứng động phủ bên trong, nhất thời đứng sướng sướng, sắc mặt thống nhất đã không còn biến hóa. Thật quỷ dị. Vừa một màn cực kỳ quỷ dị, Triệu Nguyên, Hà Nghiệp đẳng nhân cả kinh sau, vội vàng là dồn dập triển khai hộ thể thuật, ngăn cản gợn sóng quét chúng thân thể. Ánh mắt của bọn họ không ngừng biến hóa, cũng không biết xảy ra chuyện gì. Nhưng sau một khắc, thì có trả lời bọn họ. Để cho bọn họ biết đáp án. Chỉ là, này đáp án rất dọa người, rất khủng bố, rất ngông cuồng 23. Một luồng hết sức âm hàn cường hãn như thế, tự động phủ bên trong bay lên, khí tức âm lãnh hoành quấn toàn bộ này tối tăm động phủ. Mọi người chỉ nghe một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên, độ kiếp kết thúc, từ giờ khắc này, ta Dạ Tinh đem lấy bộ mặt thật, để cho các ngươi trước khi chết rõ ràng. Các ngươi là trêu chọc ai? Các ngươi cũng có thể tuyển cái chết. Hết sức thanh âm lạnh như băng, tự trong hư không truyền ra. Ngay sau đó, một đạo thon dài người áo trắng ảnh, chậm rãi từ trong hư không hiện lên, dần dần hiện ra ở mọi người mắt hình. Đó là một vị thiếu niên. Là vị đẹp trai, xuất trần, phiêu giật, dung mạo mỹ đến yêu nghiệt thiếu niên. Mái tóc dài màu đen ở sau gáy hơi phấp phới, hai mắt đen bóng co thần như biển sao bên trong dấu, thân hình cao gầy hoàn mỹ cân xứng, da rẻ thánh khiết như ngọc, thần giật vô song. Nhưng giờ khắc này, thiếu niên ánh mắt lạnh lẽo tâm ý, dường như có thể đông triệt chín, như phảng phất là một kiểu lũ đi ra ma quân, giáng lâm tại đây thế gian. Hà Nghiệp, Triệu Nguyên đẳng nhân hai mắt đại trừng. Một luồng phảng phất gặp phải địch giống như lo lắng cảm giác, dường như nộ hải sóng lớn giống như súng kích khắp nơi trận mỗi một cái tha tâm thần. Đây là một loại đến từ sinh mạng run rẩy thúc, là cấp thấp huyết mạch đối mặt cực cao huyết mạch các bước. Ngươi lại giết chết ca ca ta, ngươi chết đi cho ta. Một cái khác sinh đôi thanh niên, rốt cục kinh hãi sau khi, phẫn nộ kêu to, muốn nâng côn đập về phía bay ra thiếu niên. Nhưng ngay khi lúc này, hắn thình lình nhìn thấy, cái kia thiếu niên đẹp trai lạnh lẽo hai mắt vô tình nhìn về phía hắn, là một loại miệt thị, một loại hủy diệt, một đạo màu đen kinh lôi lập tức khi hắn đầu góc nổ tung. Quay một tiếng, thanh niên liền kêu thảm thiết cũng không phát sinh, thân thể liền đột nhiên nổ tung ra, liền linh hồn đều không có lưu lại một tia. Thân thể các linh hồn đều tịch diệt, liền chuyển đời luân hồi cũng không thể. Khí. Triệu Nguyên, Trần Vũ, Thẩm Phương, Hà Nghiệp còn có Lý Giai, 5 người này đều là dồn dập hút vào khí lạnh. Vừa thanh niên nhưng là thình lình triển khai hộ thể ma quang, bọn họ 5 người cũng không có thấy này bay ra thiếu niên, là thi triển cái gì công kích thuật, có thể nhưng chỉ là một ánh mắt bên dưới, liền đem sinh đôi thanh niên, cái này hư luân cảnh tột cùng tu giả xem chết rồi. Điều này cũng thực tại là quá khủng bố như vậy. Bất kể là Triệu Nguyên vẫn là Hà Nghiệp cùng với Trần Vũ Thẩm Phương hay là Lý Giai, đều là tại đây một tế trong lòng chấn động nhấc lên sóng to gió lớn. Nhưng vào lúc này, thiếu niên đẹp trai con mắt chậm rãi chuyển động, quét về phía 5 người, 5 người nhất thời cảm giác được một luồng lạnh lẽo âm hàn cực điểm tâm ý. Bọn họ cả người lạnh cả người chấn động mạnh, linh hồn đều rất giống là bị một con bàn tay lớn vô hình tàn nhẫn mà vồ một hồi giống như. Cùng lúc đó, động đá bên trong không gian phát ra kèn kẹt tiếng, xuất hiện không gian vặn mèo. Triệu Nguyên vẻ mặt đại biến, chỉ thấy bốn phía không gian cũng bắt đầu vặn vẹo không rõ lên. Hắn tâm thần dưới sự kinh hãi, cũng lại không lo được cái khác, không có chút gì do dự một chạm đích, liền hóa thành một vệt cầu vồng màu xanh trong nháy mắt từ đường cái bay đi, cướp đoạt trong động phủ bảo vật ý nghĩ đã sớm tan thành mây khói, không dấy lên được nửa điểm. Hắn sợ hãi, thân là hư luân đại viên mãn, ở du lịch tứ phương lúc, hắn Triệu Nguyên chưa từng có sợ quá, mặc dù là so với hắn thực lực cao hơn rất nhiều trảm linh cảnh cường giả. Hắn cũng không phải chưa bao giờ gặp, mặc dù đánh không lại, nhưng hắn nhưng xưa nay sẽ không xuất hiện loại này e ngại tâm ý. Đây là hắn lên cấp hư luân cảnh đại viên mãn sau khi, lần thứ nhất sợ sệt, cảm thấy hoảng sợ, hắn từ thiếu niên trên người cảm nhận được hủy diệt tâm ý. Cái nhìn kia, hắn càng dường như là linh hồn muốn đổ nát. Trốn. Cách này thiếu niên càng xa càng tốt. Triệu Nguyên chỉ muốn nhanh hơn điểm rời đi đám, chỉ lo thoát được chậm, cũng sẽ bị đối phương bóp chết. Hắn không nghi ngờ chút nào đối phương có thể bóp chết hắn. Đây là một loại tu giả tự thân báo động. Vèo. Vèo. Ngay ở Triệu Nguyên bay trốn thoát đi một tế, Trần Vũ cùng Thẩm Phương cũng là không chút do dự mà chạm đích bay khỏi. Tu vi của bọn họ muốn so với Triệu Nguyên kém một ít, càng rõ ràng hơn cảm thấy tâm thần của chính mình không được địa run rẩy, trong cõi u minh hình như có cái âm thanh ở nói cho hai người chạy mau. Lại trốn muộn một tia, cũng phải chết ở nơi này. Mà Lý Giai, nhưng là ở Triệu Nguyên ba người trước hết một bước chạy trốn. Chậm nhất chính là Hà Nghiệp. Nhưng thấy đến những người khác đều trong nháy mắt đào tẩu, vị đại thiếu này làm sao lại chờ, cũng là trong nháy mắt triển khai đột pháp. Ngã trên mặt đất địa La Vương, bị một cổ vô hình lực lượng bao lấy, trực tiếp bay lên, rơi xuống thiếu niên đẹp trai tay hình. Đối với mấy tha thoát đi, Dạ Tinh căn bản không để ý, ngay cả xem cũng không nhìn nhiều. Địa La Vương, đà tạ ngươi. Ta sẽ đem những người này toàn bộ giết chết, báo thủ cho ngươi. Trầm thấp thanh âm lạnh như băng vang lên. Địa La Vương khẽ lắc đầu. Ta còn không chết được. Nhớ tới, đem ta đặt ở một cửu long mạch tập hợp linh địa. Được, thừa dịp ngươi không có ngủ say, chúng ta đi báo thủ. Chương 109, ai trốn đường lấy mấy người. Dạ Tinh vung tay lên, phía sau động phủ liền ầm 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 địa đều sụp xuống lên. Động phủ này không cần lại tồn tại. Thân hình chậm rãi mơ hồ, Dạ Tinh trực tiếp triển khai na di thuật, biến mất ở sụp đổ động phủ chi hình. Tiếp theo lúc, trên đỉnh núi mới vân tiêu bên trong hư không gợn sóng nổi lên một trận gợn sóng không gian. Dạ Tinh thân hình xuất hiện ở vân thượng, tịch diệt pháp mục quét xuống một cái, liền đem lưu vong 5 người đi phương hướng thu hết đáy mắt. Sớm suy nghĩ cái gì? Dạ Tinh lạnh lùng một tiếng, thân hình lần thứ 2 mơ hồ, biến mất không còn tăm hơi. Khoảng không nơi nào đó, đang có 2 vệt độn quang cấp tốc bay khỏi. Chính là Trần Vũ cùng Thẩm Phương đôi này, chuyện này đối với tình nhân. Lúc này tình nhân hai người, là kinh tâm cực điểm. Dù là ai có thể nghĩ đến, nín mười mấy năm qua, chỉ lát nữa là phải không cần ngụy trang. Không cần lại chỉnh lo lắng sợ hãi, cũng đang cuối cùng một, lại chọc cái cường địch, đối mặt to lớn nguy cơ. Phương Nhi, hai người chúng ta tách ra thoát đi. Rơi sợ mà chạy Trần Vũ, ánh mắt hơi động, đồng nhiên đối với một bên Thẩm Phương hô to một tiếng. Lập tức, hắn liền đem một viên màu xanh ngọc phủ vô vào trên người mình, nhất thời một cột buồm ánh sáng màu xanh bao vây lấy thân hình hắn, độn tốc đồng nhiên tăng mạnh, hóa thành một đạo thanh tuyến hướng về một bên bắn nhanh mà đi. Truy phong phủ. Sắc mặt trắng bệnh Thẩm Phương thấy tình cảnh này, trong nháy mắt mắt trợn trừng, nàng cùng Trần Vũ liền hai viên truy phong phủ, cũng đều ở Trần Vũ trong tay, lúc này Trần Vũ càng mặc kệ nàng, trực tiếp tự mình dùng một viên truy phong phủ trốn xa mà đi, điều này làm cho đến Thẩm Phương kinh ngạc sau khi, nhất thời ngu si. Cũng là vào lúc này, tâm thần rung động, một trận báo động, Thẩm Phương đột nhiên quay đầu nhìn lại, nhất thời sợ đến vong hồn ứa ra, chỉ thấy ở phía sau nàng mới nơi cực xa, đang có một bóng người trên không trung bước chậm mà tới. Đó là một vị bạch y tung bay thiếu niên. Chính là cái kia làm cho nàng cùng Trần Vũ hai người tâm thần hoảng sợ tồn tại. A, Thẩm Phương một tiếng kêu sợ hãi, thiếu niên kia mặc dù trên không trung bước chậm, nhưng độn tốc quá nhanh, như tệ lẹ pot, không ngừng vượt qua không gian, càng là mấy cái lấp lóe trong lúc đó, liền ép chiếm hữu nàng. Công tử tha mạng A. Thẩm Phương xoay người lại, mặt lộ vẻ kinh hoàng kêu to xin tha. Nhưng là chợt thấy trong mắt thiếu niên đột nhiên biến mất rồi. Thẩm Phương không khỏi sững sờ. Không biết thiếu niên mặc áo trắng chạy đi nơi nào, nhưng sau một khắc, liền cảm thấy sau nao tê dần. Âm một tiếng, Thẩm Phương đầu lâu liền bị xuất hiện ở sau người Dạ Tinh, chỉ điểm một chút đến đổ nát ra, hồng bạch đổ vật bay tung tóe khắp. Dạ Tinh đem Thẩm Phương nạp giới cùng trong bụng đao pháp khí trực tiếp móc đi ra, đưa vào tán gâu chính mình nạp giới không gian bên trong, sau đó liền không hề quản Thẩm Phương thi thể không đầu, tùy ý không đầu cái kia dáng người thật tốt thân thể không ngừng hướng về phía dưới bay xuống rơi xuống. Bản thân của hắn nhưng là lần thứ hai bước chậm khoảng không, mang theo từng trận gợn sóng không gian, hướng về đã thoát được rất xa Trần Vũ đuổi theo. Dạ Tinh không thích giết người, nhưng cũng không có nghĩa là hắn là có thể lừa gạt người. Người không xâm phạm ta, ta không xâm phạm người. Nếu người phạm ta, Dạ Tinh mi tâm vừa nhíu, này Trần Vũ cũng không biết sử dụng cái gì đồn thuật, tốc độ nhanh chóng, càng lạ kỳ. Hẳn là sử dụng một loại nào đó ra chỉ bí pháp hoặc đột phủ. Địa La Vương nằm nhoài thiếu niên bả vai, suy yếu. Dạ Tinh cười khẽ một hồi. Từ bỏ tình nhân của chính mình chạy trốn sao? Gợn sóng không gian không ngừng mở rộng, Dạ Tinh thân hình đột nhiên biến mất không còn tăm hơi, tiếp theo thế, liền xuất hiện ở phía trước vạn trượng chỗ. Sau đó, liền thấy Dạ Tinh lần nữa biến mất ở chỗ cũ, xuất hiện ở cảng phía trước vạn trượng, lại một lập tức bên trong, sẽ thấy lần biến mất không còn tăm hơi. Trần Vũ thân hình bị một luồng ánh sáng màu xanh gói hàng, cực tốc bay trốn ở trên không bên trong, sắc mặt hắn âm trầm đáng sợ, hắn không cách nào tưởng tượng. Một chỉ là hư luân cảnh nhất trọng thiếu niên tu giả, một cái ánh mắt là có thể suýt chút nữa để linh hồn của hắn tan vỡ, kinh khủng như vậy quỷ dị, quả thực là chưa từng nghe thấy. Chỉ có một khả năng, đó chính là thiếu niên kia tư cực kỳ cao, cao đến khiến người ta ngước nhìn, chỉ sợ là kinh khủng kia, đại đế chi tư. Cảm nhận được truy phong phù uy năng dần dần biến mất, độn tốc chậm rãi hàng rồi xuống, Trần Vũ trong tay lần thứ hai lấy ra một viên truy phong phù, chuẩn bị chờ thêm một viên truy phong phù uy năng tàn đi, liền vỗ vào trên người. Hắn đối với Dạ Tinh rất là e ngại, trong lòng có một loại rất nguy linh cảm, vì lẽ đó liền quản cũng không quản Thẩm Phương, trực tiếp tự mình triển khai truy phong phù thoát đi, mà ở hắn nghĩ đến, này quả thứ hai truy phong phù dùng hết sau khi, cũng là có thể đem thiếu niên kia triệt để bỏ qua rồi. Tuy rằng trong lòng có chút không muốn bạn lữ của mình, nhưng dù sao cũng hơn hai người cùng chết thật là tốt không phải. Huống hồ, hiện tại sau khi, hắn đem không cần lại che giấu thân phận, đến lúc đó tuyệt sắc nữ tu, chiếm được cũng không khó. Chính nghĩ như thế, đột nhiên, Trần Vũ cảm giác được một luồng âm lãnh khí tức, từ phía sau truyền đến. Hắn đột nhiên quay đầu nhìn lại, hai mắt nhất thời trừng lớn, tràn đầy không dám tin tưởng. Chỉ thấy, cái kia để hắn tâm quý phiêu giật xuất Trần thiếu niên tu giả, cũng không biết khi nào, đã xuất hiện tại hắn phía sau cách đó không xa, chính diện lộ cười gần nhìn hắn. Cái gì? Trần Vũ đột nhiên kinh, liền muốn đem truy phong phủ vô vào trên người, đồng thời hô to ta có bí mật. Có thể lời nói chưa dứt, trước mắt hắn bóng người một hoa. Dạ Tinh liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Âm một tiếng nổ vang, Trần Vũ liền đem truy phong vô vào trên người cơ hội đều không có, liền đầu góc đau xót, hắn toàn bộ đầu liền vỡ ra được, liền một phát ra một tiếng hét thảm cơ hội đều không có, hãy theo hắn bầu bạn mà đi. Hay là, hắn cùng với Thẩm Phương duy nhất không cùng khác nhau, chính là ở hắn là so với mình bầu bạn sống thêm 2 phút thời gian. Mà Trần Vũ vốn là muốn lấy bí mật, đổi lấy tính mạng của chính mình. Hắn trước khi chết trước mắt, là muốn nói cho Dạ Tinh bái nguyệt nhất tộc tấn công Hắc Ma Tông chuyện tình. Như vậy, hay là thiếu niên là có thể bận tâm bên dưới, không giết hắn, lấy hắn vì là trao đổi, đổi lấy ở Hắc Ma Tông diệt thời gian, thiếu niên cái mạng của mình. Nhưng Dạ Tinh căn bản chưa cho Trần Vũ nói cơ hội. Bí mật gì, đều nát ở trong bụng đi. Dạ Tinh tay hướng về Trần Vũ thân thể một chảo, phù một tiếng, Trần Vũ trong cơ thể ấn vàng liền bị không gian chi lực nhiếp phá thể mà ra, hướng về hắn bay tới, cùng ấn vàng đồng thời bay tới còn có Trần Vũ nạp giới. Đem hai vật thu hồi, Dạ Tinh liền lần thứ hai thay đổi phương hướng, quay người đạp không mà đi. Đây là cái gì? Ta thần niệm chi trong biển tại sao có thể có vật như vậy? Một mảnh mênh mông sơn mạch bầu trời, Triệu Nguyên bay thật nhanh, ánh mắt hoảng sợ tự nói. Lúc này, khi hắn thần niệm chi trên biển, đang có một đôi to lớn lạnh lẽo trong mắt hình bóng, giống như song ma chi nhãn, lạnh lùng nhìn linh hồn của hắn tuyền uy. Triệu Nguyên hoảng hốt như tê tê. Lúc này, hắn rõ ràng cảm giác được một luồng hết sức nguy cơ chính hướng về hắn chậm rãi áp sát. Đối với mình cảm giác, Triệu Nguyên luôn luôn là rất tín nhiệm, hắn một tấm trên khuôn mặt già nua không ngừng chảy xuống mồ hôi, cũng không gặp lại phá trận trước thông dong. Điều này làm cho hắn xấu hổ cực điểm, chính mình đường đường hư luân cảnh đại viên mãn cao thủ, thành danh xem thêm, lại bị một bối truy sát, thực sự là thật là tức cười, nhưng là chân thực phát sinh ở trên người chính mình. Không được, còn tiếp tục như vậy, nhất định không cách nào chạy ra truy sát. Nghĩ như vậy, Triệu Nguyên cắn răng bên dưới, vỗ một cái bên hông một bao da, một cái đen kịt trường ảnh liền từ bao da khẩu trốn ra, đón gió tăng mạnh bên trong, biến thành một cái có tới 10 trượng giữ tợn to lớn ngô công. Cho ta nâng đỡ hắn. Triệu Nguyên hướng mình linh thú ra lệnh, liền không chút do dự tiếp tục chạy thủ mạng. Hắn thả ra to lớn ngô công, chính là hắn bản mệnh linh thú, khi hắn vẫn chỉ là một tên động tuyển cảnh tu giả lúc, này ngô công thú liền nhất chân bồi tiếp hắn, một người một thú là trải qua thiên tân vạn khổ. Đã trải qua rất nhiều đau khổ, từng bước một mới tu luyện cho tới bây giờ tình trạng này. Tới lúc này, hắn đã là hư luân cảnh đại viên mãn, mà hắn này linh thú cũng đột phá đến ngũ giai yêu thú, tương đương với hư luân cảnh sơ kỳ thực lực. To lớn ngô công thú hung con mắt nhìn mình chủ nhân rời đi, dường như tử là cảm nhận được cái gì, nó hung trong mắt càng lộ ra một vẻ không muốn tâm ý, nhưng vẫn là chậm rãi khổng lồ thân hình biến mất ở trong hư không, biến mất không còn tăm hơi. Chương 110, ta là hiểu lắm đến báo lại. Cũng chính là mười mấy tức sau khi, tế một bóng người đạp không mà tới. Chính là triển khai na di thuật Dạ Tinh. Mà ngay đêm đó Tinh trải qua nơi nào đó hư không lúc, hắn một bên hư không bỗng nhiên gợn sóng đồng thời, khoảng không đột nhiên vì đó tối sầm lại, một đạo khổng lồ lớn đuôi che đậy Nhật Bản, hướng về Dạ Tinh đánh đâm mà xuống. Dạ Tinh tịch diệt pháp mục từ lâu thấy được gần dấu yêu thú, chạm đích một quyền liền hướng về thân thể một bên đánh tới. Vang một tiếng vang thật lớn truyền ra, Dạ Tinh đánh hư không chỗ. Thình lình hiện ra ngô công thú to lớn đầu. Hắn quyền chính là chuẩn chuẩn địa đánh vào ngô công hai mắt trong lúc đó. Tịch diệt pháp mục, nhưng là phàm nhãn chi đỉnh, có thể thấy xuyên tất cả ngụy trang. Gào một tiếng hét thảm bên trong, ngô công thú đã bị Dạ Tinh một quyền đánh nát đầu lâu. Nhưng một cái ngô công bóng mở, từ bạo nát đầu lâu trung phi ra. Chính là cái kia ngô công thú thú hồn. Dạ Tinh thấy vậy không khỏi ngẩn ra, cũng không từng muốn đến đó thú còn nghĩ thú hồn triệt để ngưng tụ ra. Tiếp theo lúc. Dạ Tinh trên người xuất hiện một cái kim long bóng mờ, mở ra miệng lớn, liền hướng về yêu ngô công một nuốt mà đi. Ngô công thú hồn lộ ra vẻ hoảng sợ, liều mạng dãy rủa, nhưng đối mặt bát bộ phục long, nhìn cái kia long ảnh đều sợ đến muốn vỡ hồn. Tiếp theo lúc, ngô công thú hồn liền bị kim long một cắn mà nát. Chuyện, ngô công tu luyện tới cực hạn cũng có thể hóa long, cũng có thể gián tiếp minh, huyết mạch của nó cùng thú hồn đều là bị long tộc áp chế. Cũng là ở ngô công thú bị giết hết thời khắc. Cách xa ở một phương khác bay trốn Triệu Nguyên, biến sắc mặt, lộ ra một vẻ vẻ kinh hãi, sau đó liền thương tiếc lên. Lại nhanh như vậy tiểu tử. Nếu để cho ta tránh được kiếp nạn này, ra này hư ma tháp, ta nhất định sẽ giết chết ngươi. Triệu Nguyên ánh mắt toán độc. Hắn một cắn, hướng về phía dưới đại địa bay trốn mà xuống, đột nhiên biến mất rồi thân hình, cũng không có khí tức gợn sóng. Mà mười tức sau khi, Dạ Tinh xuất hiện mảnh này khoảng không. Yêu thích trộm động sao. Dạ Tinh tịch diệt pháp mục cú quang bên trong, xem thường cười một hồi. Đổi thành những người khác, hay là thật sẽ làm Triệu Nguyên tránh thoát đi đây. Nhưng giấu vào lòng đất, lại có thể nào tránh được hắn tịch diệt pháp mục nhìn xuyên. Triệu Nguyên đang ở dưới nền đất bên trong, thuật độn thổ pháp lăng ra, làm cho hắn phía trước thổ địa dường như là hóa lỏng giống như vậy, cả thân hình của hắn như ngư nhi giống như vậy, vô thanh vô tức trong lòng đất đi khắp. Lấy năng lực hiện tại của hắn, cũng chỉ có thể đạt đến trăm trượng sâu khoảng chừng, trái phải. Lại hướng về dưới lòng đất thâm nhập cũng sẽ bị áp lực mạnh mẽ đập vụn thân thể, bằng không, hắn đúng là hy vọng vẫn hướng phía dưới mới thâm nhập. Nhưng đồng nhiên, Triệu Nguyên kêu thảm một tiếng, chỉ cảm thấy quanh thân áp lực tăng gấp bội, dường như là mình bị một bàn tay lớn vô hình tàn nhẫn mà nắm lấy, làm cho trong miệng hắn phun máu tươi tung tóe không thôi. Thiếu hiệp chớ có động thủ, chỉ cần ngươi buông tha ta đây lần, ra hư ma tháp, lão hủ có thể cam nguyện làm cho ngươi người hầu. Triệu Nguyên mắt sáng lên nói, trong lòng hắn khổ rồi cực điểm, hắn một đời trải qua nhiều kiếp nạn. Từng tao ngộ bao nhiêu đại địch, vốn tưởng rằng lần này có thể nhân cơ hội tiến vào này hư ma tháp đến một phen cơ duyên, nhưng không ngờ đến, phản đến để cho mình rơi vào tuyệt cảnh. Thực lực của ngươi không yếu, nhưng ta không thể lưu tính mạng ngươi. Trên mặt đất, Dạ Tinh không nhúc nhích chút nào, tay phải đè xuống đất, không gian chi lực không ngừng tăng lên. Như núi lớn đè ép, Triệu Nguyên càng thêm kinh sợ, hắn chưa từng nghĩ tới chính mình có một sẽ chết đi như thế, hét lớn, chờ chút, ngươi muốn cái gì, chúng ta cũng có thể thương lượng, ta có đại lượng tài nguyên, linh thạch, nữ nô những này ta đều có thể cho ngươi, chỉ cần ngươi thả ta một con đường sống. Đè ép lực lượng vẫn chưa đình chỉ, Dạ Tinh chút nào chưa cân nhắc qua thả hắn rời đi, coi như hắn mở ra nhiều hơn nữa điều kiện, cũng không cách nào thay đổi Dạ Tinh tâm ý. Các ngươi sớm suy nghĩ cái gì? Không. Một tiếng hét thảm tuyệt nhiên rồi dừng. Thổ địa một trận cuồn cuộn, Triệu Nguyên sắp chết, bị Dạ Tinh triển khai không gian chi lực đào lên. Tuy rằng này Triệu Nguyên có thể chui xuống đất, nhưng không gian trọng lực hơn nữa đại địa áp lực nặng nề sức mạnh, trọng lượng trường lực càng mạnh mẽ hơn. Dưới nền đất mặc dù là thật tần thân, nhưng là thật cho người. Đem Triệu Nguyên trên người nạp giới gỡ xuống, Dạ Tinh chạm đích rời đi. Hắn là ma quỷ à? Lý Giai cưới ở chính mình màu đen chim trên, hóa thành một đạo dài chừng 10 trượng hắc hồng, về phía trước vội vã bay trốn. Giờ khắc này nàng cùng chim đều gắn vào mờ mịt hắc quang bên trong, lộ ra trắng non như ngọc bảng, đông dương tăng thêm mấy phần đáng yêu nhu nhược tâm ý. Nhưng là nàng bây giờ cho mày, trong mắt có không cách nào che giấu sợ hãi hoảng loạn tâm ý. Ở trong đầu của nàng, đang có một to lớn đỉnh đạp đất bóng người, chính nhìn xuống lạnh lùng nhìn nàng. Chính là cái kia thiếu niên đẹp trai bóng người. Thiếu niên kia lại tâm thần của nàng bên trong, trung hạ một loại ảo cảnh. Lý Giai cực kỳ sợ hãi. Không có ai so với nàng càng hiểu rõ này ảo thuật đáng sợ. Cái này cũng là chưa gì nàng sẽ cái thứ nhất không chút nghĩ ngợi đào tẩu. Nàng là một tên thần niệm người tu luyện, tinh thông huyễn nói. Sâu sắc rõ ràng, loại này ảo cảnh đại diện cho cái gì. Chỉ cần thiếu niên kia đồng ý, một trong tâm niệm, liền có thể thôi thúc cái này ảo cảnh, khống chế chính mình. Nhưng này thiếu niên cũng không có, nghĩ đến là muốn chậm rãi hành hạ đến chết nàng. Điều này làm cho Lý Giai lại có đảo mạng hy vọng. Lý Giai ánh mắt tham thẳm. Kỳ thực, nàng là 7 người này bên trong, thủ đoạn mạnh nhất người, nếu là cái kia trong động phủ thật sự có bảo vật, nàng có lòng tin, dựa vào thủ đoạn của chính mình, lực ép 6 người kia, cuối cùng được đến bảo vật. Lý Giai trong tay cầm một mặt gương đồng, trên mặt biến ảo không ngừng. Ở trong gương đồng, nguyên bản vừa vẫn có 3 cái màu sắc khác nhau điểm sáng, chợt thầm chợt minh lấp lóe cái không ngừng mà, phảng phất là con đom đóm. Có thể vừa, một quầng trăng mở điểm, biến mất không thấy. Lý Giai khuôn mặt hơi vặn mèo. Những người này đều là đồ con lợn sao, liền thiếu niên kia mảnh tức cũng không ngăn nổi. Chúng ta những người này đều là phân tán phương hướng thoát đi. Lẽ nào thiếu niên kia sẽ phân thân? Đáng chết, sớm biết như vậy, còn không bằng tập kết tất cả mọi người lực lượng, cùng thiếu niên kia liều chết. Lý Giai đang yêu mặt cười, trong mắt che giấu một vẻ tàn nhẫn. Lý Giai hít sâu một hơi, hiện tại cũng chỉ nàng cùng Hà Nghiệp phế vật kia còn sống. Hạnh môi khẽ nhếch, một ngụm tinh huyết phun ra. Hai tay cấp tốc bấm quyết, tinh huyết hóa thành từng sợi chui vào dưới thân phi ưng thân thể bên trong. Trong nháy mắt, chim dương cổ hí dài, cả người huyết quang tỏa sáng, hai cánh một tấm bên dưới, vẽ ra một đạo màu đen trường vết, tốc độ cực tốc tăng lên dữ dội. Lý Giai rõ ràng là hao tổn tinh huyết, khuôn mặt hơi trắng. Không chỉ có như vậy, nàng dưới thân hắc ưng, cũng là hai mắt đỏ chót, cũng là đang thiêu đốt lên tinh huyết. Họa sát thân lửa xém lông mày, Lý Giai đương nhiên sẽ không lại bận tâm chính mình linh thú. Nhưng sau một khắc, trong hai nàng chợt nghe một đạo cười khẽ tiếng, người yêu thích làm bộ đáng yêu nhu nhược a. Tuy rằng này tiếng không lớn, nhưng cũng phảng phất ở bên người vang lên dáng vẻ. Điều này làm cho nữ tử này vì đó ngẩn ngơ, không khỏi nhìn lại vừa nhìn. Đập vào mắt chỗ giống tuyết, một quỷ ảnh đều không có. Lý Giai khuôn mặt trong nháy mắt trắng bệnh, đồng nhiên nhớ ra cái gì đó, kinh hãi cực điểm vừa ngẩng đầu, chỉ thấy đến bầu trời, có một cực kỳ thân ảnh khổng lồ, có tới ngàn trượng thân hình cao lớn, chính chắp tay mà đứng, đùa ngược cười lạnh, ánh mắt nhìn nàng. Chính là thiếu niên kia. Lý Giai hút vào khí lạnh, đây là cái gì thủ đoạn, càng trở nên như tỷ đại. Ngươi rất yêu thích sử dụng ảo thuật hại người à? Chỉ nghe cái kia chí ít năm có chút cảm khái xong, một cước hướng về nàng dâm đến. Một cước này to lớn che đậy ngày. Lý Giai cả kinh mặt tái mét công tử, xin mời dơ cao đánh khẽ. Ta trước là vô ý mạo phạm. Nhưng chân to thanh thế liên tục, mang theo lôi đỉnh vạn quân, hủy diệt thế gian vạn vật sức mạnh đạp. A ba Lý Giai tâm thần rung mạnh, trong miệng không khỏi mà phát sinh một tiếng hét thảm, nàng cảm thấy nàng cả người bị chân to đạp xuống mà nát, tất cả đều hóa thành huyết nhục cho cạn, khắp nơi tung tóe. Cảm giác này cực kỳ chân thực, tuyệt vọng, không cam lòng, phẫn hận. Các loại tâm tình tiêu cực tới dồn dập. Nhưng ngay lúc đó Lý Giai ngẩn ra, phát hiện mình cũng chưa chết, thân thể cũng hoàn hảo vô khuyết. Có thể vừa nàng nhưng thiết thiết thật thật địa cảm nhận được bị chân to đạp trúng cái kia vô biên đau nhức, làm nàng tâm thần chịu đủ dày vò. Ầm. Trước mắt cảnh vật lần thứ hai biến ảo, vô số hỏa diễm từ trên mặt đất ầm ầm mà lên, trong khoảnh khắc bao trùm toàn bộ. Lý Giai lần thứ hai kêu lên thê lương thảm thiết, lần này thì lại hưởng thụ đến cùng gà quay giống nhau đãi ngộ, da thịt bị ngọn lửa cứu vào huyệt chít chít tiếng vang. Nàng thống khổ cực điểm, mãi đến tận thân thể bị nướng đến kinh ngạc, mùi thịt phân tán, biển lửa mới ầm ầm lui bước. Nhưng là lại biến thành băng tuyết địa. Sau đó là vô tận lôi trì, lại rơi vào hoàng tuyền luyện ngục. Chương 111, game kết thúc. Cuối cùng, Lý Giai là ở đủ loại ảo cảnh bên trong, linh hồn tan vỡ mà chết. Nữ tử này một đời dùng ảo thuật hại người, cuối cùng cũng nhận được nên có báo ứng. Dạ Tinh quét dọn xong chiến trường, liền tùy ý Lý Giai xác chết rơi vào đại địa. Đứng chắp tay Dạ Tinh, thật dài khẽ nhả một cái trọc khí. Lên cấp hư luân cảnh sau khi, hắn là đã có thể quét ngang hết thể hư luân cảnh. Đáng tiếc nàng cái kia phó túi ra. Dạ Tinh một câu. Vậy ngươi vì sao không đem nàng thu làm đồ chơi? Địa La Vương suy yếu nở nụ cười. Dạ Tinh bĩu môi, ta có như vậy liếm cẩu sao? Điền cẩu là cái gì? Địa La Vương không rõ. Chính là nhìn thấy nữ nhân bước bất động bước. Dạ Tinh giải thích. Địa La Vương, ta giữ yên lặng. Dạ Tinh ngẩn ra, tiền bối, ngươi chừng nào thì cũng sẽ hài hước. Dứt lời, Dạ Tinh thân thể bay trốn rời đi. Một nén nhang sau. Còn giữ lại người cuối cùng, cũng chính là vị kia nhất phong chi chủ yêu con, Hà Đại Thiếu, Hà Nghiệp. Hà Nghiệp càng trốn trong lòng càng lạnh, đặc biệt là hắn quay đầu nhìn lại, liền có thể nhìn thấy thiếu niên kia không nhanh không chậm theo sau lưng mới. Đây là để Hà Nghiệp tê cả da đầu. Những người kia đây, hắn tại sao chỉ đuổi theo ta? Hà Nghiệp vừa sợ lại khủng còn cực kỳ tức giận. Hắn cho rằng thiếu niên không để ý đến những người khác, là một mực truy sát chính mình lại đây. Ở Hà Nghiệp xem ra, ngắn như vậy thời gian. Thiếu niên là không thể nào liền đem mấy người khác đều diệt tán gấu. Hôn chứng à, mặc dù là ta chọn chuyện, nhưng ngươi không biết ta là nhất phong chi chủ con trai độc nhất sao? Hà Nghiệp đấy lòng run rẩy nói. Hắn rất nghi hoặc, Hắc Ma Tông khi nào xuất hiện như thế một vị yêu nghiệt thiếu niên. Lấy sự khủng bố thực lực, cùng cái kia yêu nghiệt khuôn mặt đẹp, là không thể nào vẫn sở mạc vô tên. Hơn nữa, hắn là ăn sạch hình, xinh đẹp như vậy thiếu niên, chính mình đám chân chó cùng những kia lấy lòng người của mình. Không thể không nói cho chính mình. Hà Nghiệp trong lòng giận cực điểm. Như vậy thiếu niên, nếu là ở hư ma tháp ở ngoài, ở Hắc Ma Tông sẽ chỉ làm hắn hưng phấn. Nhưng bây giờ, đối phương là thành hắn ác mộng. Dạ Tinh theo ở phía sau, trong mắt hàn mang dần dần dày. Hắn đương nhiên không biết Hà Nghiệp ý nghĩ, nếu là biết, đều sẽ lúc này nôn mửa một trận, như vậy Hà Nghiệp còn có thể sống thêm một hồi. Đồng nhiên, phía trước Hà Nghiệp ánh mắt sáng lên, chỉ thấy phía trước một chỗ thung lũng chi hình. Đang có gần 100 tên tu giả giao chiến chém giết, mà ở những người tu này giao chiến trong cốc tâm, có một viên hắc khí từng đám cây. Cây bên trên, đang có chừng 10 viên trái cây màu đen. Gần đây 100 tên tu giả chính là vì này hắc khí từng đám cây. Cùng trên cây trái cây chém giết tranh đoạt. Nhưng vào lúc này, một đạo cường đại tiếng xé gió từ một bên đầu kia truyền đến. Xèo. Một đoàn ma khí quần quận độn hồng phá không mà đến, tốc độ gấp nhanh, âm thanh mới ra hiện, sau một khắc đã đến trong cốc chung cái bù thêm đỉnh. Trong cốc gần 100 tên tu giả đều là đấu pháp hơi ngưng lại, hoảng sợ nhìn về phía hắc khí đột hồng. Chỉ thấy cái kia ma khí hơi thu lại, hiện ra bên trong người, là một mặt trắng bệnh, tóc thai rối bởi Hà Nghiệp. Lúc này Hà Nghiệp môi biến thành màu đen màu tím, ánh mắt lờ mờ tối tăm, trước hắn một mực tiêu đốt tinh huyết, thôi thúc độn pháp bí thuật. Nhưng tuy rằng hắn dáng vẻ chật vật, lúc này xuất hiện vẫn để trong cốc lòng người thần sợ chấn động, lộ ra ý sợ hãi. Nhưng lại có vài cái cẩm bào nam nữ mặt lộ vẻ ra vẻ đại hỉ. Hét lớn ra sao thiếu đến rồi, quá tốt rồi, có gì thiếu xuất hiện, âm ma thụ là chúng ta nghiệp mị. Ha ha. Chịu xin mời Hà Thiếu ra tay, đoạt được âm ma thụ. Đúng. Hà Thiếu đến rồi, ta xem các ngươi còn ai dám cùng chúng ta cướp giật ma cây. Những kia cẩm y nam nữ hiển nhiên vẫn không có nhìn ra Hà Nghiệp không thích hợp, mặt lộ vẻ đại hỉ kêu lên. Tại đây hư ma tháp bên trong, ngoại trừ tu luyện động phủ, cũng là còn có một ít cái khác cơ duyên. Hà Nghiệp ánh mắt quét qua. Rơi vào trong đó 5 cái cẩm y đệ tử trên người, nhìn về phía trong đó một vị thân hình cao lớn, khí tức cũng rất mạnh mẽ thanh niên trên người. Bạch Xích, ta ra lệnh ngươi hiệp đồng cái khác tứ đại nghiệp minh hộ pháp, toàn lực ngăn cản ta người sau lưng, không cho phép đối phương bay khỏi cốc này nửa bước, trở ra hư ma tháp, ta tưởng thưởng ngươi linh thạch 10 vạn, nữ tu 10 cái, một bộ vương cấp công pháp. Hà Nghiệp, độn quang đồng thời, tiếp tục bay trốn rời đi. Chúng cẩm y nam nữ vừa thấy Hà Nghiệp rời đi, tuy rằng sắc mặt bình tĩnh, nhưng cũng trong lúc mơ hồ dường như vô cùng sốt ruột dáng vẻ, đều là ngẩn ra bên dưới sắc mặt biến hóa, lẽ nào Hà Nghiệp đang chạy trối chết? Nay có chút khuyết đại đi, ai dám truy sát Hà Nghiệp? Trước hắn không phải muốn chiếm lấy cái kia động phủ bên trong tạo hóa sao, lẽ nào xuất hiện bất ngờ? Khả năng để Hà Nghiệp đều sợ hãi, thẳng thốt thoát thân kẻ địch, há lại là bọn họ những người này có thể ngăn cản. Chúng cẩm nam nữ trong nháy mắt nghĩ đến rất nhiều, bọn họ mặc dù là Hà Nghiệp chó săn, nhưng cũng không đốc. Có thể bạch xích nhưng mặt lộ vẻ mừng như điên, bắt đầu cười ha hả, hưng phấn quay về đã đi xa khói đen ma khí, cung kính hô to ổn thỏa không phụ Hà thiếu kỳ vọng. Bạch xích biểu lại trung tâm, liền ở trong cốc tất cả mọi người ánh mắt quái dị nhìn hắn bên trong, tay xách búa lớn, ngẩng đầu đỡ ngực, chiến ý lăng nhiên. Trong cốc người phải không đến không khâm phục này bạch xích sức chiến đấu, chính là cái mê võ nghệ, cũng có thể là ngớ ngẩn, nhưng hắn lúc trước trong chiến đấu, nhưng một người liền đối đầu bọn họ hai mươi mấy tên tu giả, có thể nói hùng dũng thiện chiến, dũng phu là vậy. Trong cốc tất cả mọi người ánh mắt quái sắc nhìn bạch xích. Tiếp theo lúc, liền thấy một đạo bạch y tung bay thiếu niên đẹp trai bóng người, bước chậm đạp không mà tới. Thiếu niên mặc áo trắng không ra nhàn nhã, tựa như ở đi bộ nhàn nhã, không nhanh không chậm, nhưng mỗi lần mỗi bước một bước, đều vượt qua rất dài không gian. Đây là người nào? Thật tuấn A. Trong cốc hết thể nữ nhân, bất luận thành gia không thành gia, là có chồng, vẫn còn độc thân, khi thấy ở trên không bước chậm mà đến thiếu niên, thân thể đều hơi chấn động. Ha ha! Hà thiếu chính là ngươi đi, an dưỡng rời đi đám. Bạch xích cuồng thanh cười to, trong mắt đã bị Hà thiếu những kia thưởng tràn ngập. Hắn khuôn mặt dữ tợn trong lúc cười to, trong tay búa lớn đập một cái mà đi. Đuổi theo Dạ Tinh hơi nhướng mày. Là người thiếu não, vẫn là Hà thiếu chết chung. Không thấy Hà thiếu đều bị sợ đến thẳng chạy, ngươi còn dám ngăn cản. Cảm nhận được một búa này mạnh mẽ sắc cơ, Dạ Tinh chỉ là ánh mắt vi quét dưới. Nhất giới không gian. Không chút nào thấy song lớn. Còn đang tràn ngập ảo tưởng thưởng bạch xích, cũng cảm giác được thân hình đột nhiên căng thẳng, ngay cả ngón tay đều không thể nhúc nhích một hồi. Âm một tiếng vang trầm thấp. Bạch xích liền đang kinh ngạc bên trong, thân hình bị không gian chi lực nổ tung ra, biến thành ảnh xương máu. Dạ Tinh thân hình dừng ở không trung, ánh mắt quét tới. Những kia cẩm y nam nữ đều là run lên run, cùng nhau đứng ở trong cốc, sắc mặt trắng bệch. Trong đó một vị không người cung kính cao giọng nói, tham kiến công tử pháp lực vô biên, thọ cùng đủ. Cái khác cẩm y nam nữ, cũng là vội vàng cung kính hô, tham kiến công tử pháp lực vô biên, thọ cùng đủ. Dạ Tinh lanh tuấn quét những người này một chút. Một chút bên dưới, những người này nhất thời hãi hùng khiếp vía, tê cả da đầu, phía sau lưng quần áo lập tức bị mồ hôi ướt nhẹp. Các ngươi là đang chủ yếu ta sao? Ta không muốn cùng đủ, ta muốn sống quá. Dạ Tinh nắm chặt quyền. Chúng cẩm y nam nữ ngẩn ra, nhưng ngay lúc đó đổi giọng, đúng. Đúng. Công tử sống mãi trên thế gian. Dạ Tinh lại quét về phía dưới, đông nhiên khẽ mỉm cười, đánh tới bắt chuyện, nói, Lôi Thịnh Nhất, ngươi cũng tới. Đang ở trong đám người Lôi Thịnh Nhất đỡ ra. Nói chúng ta quen biết sao? Lôi Thịnh Nhất cũng có chút nghi hoặc, nhìn thiếu niên khuôn mặt, luôn cảm giác đã gặp nhau ở nơi nào, rồi lại nhất thời nhớ không nổi, có nhân vật số một như vậy.